Chương 522, đắc thủ. Chương 522, đắc thủ. Trần Uyên nhìn xem đám người tranh chấp không ngớt, trong lòng âm thầm lắc đầu. Ma tôn vừa chết, các phái tu sĩ liền đã sụp đổ, chỉ vì tranh đoạt chết đi tu sĩ lưu lại bảo vật, tướng ăn quả thực khó coi một chút. Nhưng bây giờ đã không người quan tâm những việc nhỏ không đáng kể này, hơn 20 tên nguyên anh tu sĩ di vật, còn có số lớn ma hạch vật liệu, đáng giá bọn hắn xé rách mặt mũi. Sở Tiêu bị người chống đối, thần sắc càng thêm băng lãnh, nhưng lại không có đoạn dưới. Những nguyên anh này sơ kỳ tu sĩ cũng không phải không có nền tảng, cùng cửu đại tông môn hoặc nhiều hoặc ít đều có liên hệ, không có khả năng một vị lấy lực các nằm. Cùng lúc đó, Sương Mai tiên tử, Lý Trường Môn, Cổ Tông chủ ba người cũng nhao nhao mở miệng phản bác, đối với Long Phá Không đề nghị hiển nhiên cũng là cực kỳ bất mãn. Long Phá Không cũng không tức giận, hắn mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng cũng không phải là hạng người lỗ mãng, cũng biết rất khó độc chiếm những bảo vật này, vừa rồi chỉ là xuất lời dò xét mà thôi. Trải qua một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng thương định, cửu đại tông môn tăng thêm Lăng Vân phái, 10 nhà tông môn được chia 8 thành, mặt khác 14 người sống sót nguyên anh tu sĩ, tổng cộng chia làm đến 2 thành. 14 người này đối với cái này vẫn như cũ rất là bất mãn, nhưng trở ngại cửu đại tông môn như thế, cũng không dám lại tranh. Trần Uyên một mực không đếm xỉa đến, không có tham dự song phương tranh chấp. Cửu đại tông môn lấy phá diệt ma vực công tích làm lý do phân đi bảo vật, liền không khả năng bỏ sót ngăn cơn sóng dữ Trần Uyên. Mặt khác nguyên anh tu sĩ cũng không dám đối với cái này đưa ra dị nghị, nếu không chính là đem Trần Uyên ép về phía cửu đại tông môn một phương. Cuối cùng, hay là bởi vì Trần Uyên biểu hiện ra kham bị đại tu sĩ thực lực, đối đầu ma tôn mà không bại, dù là không nói một lời, cũng không có người dám có nửa phần kinh thị. Đám người thương nghị thỏa đáng đằng sau, thừa dịp Chu trưởng lão cùng Bạch Diễn Tắc còn tại bảy trận, đem tất cả giới tử trên vòng thần thức lạc ấn xóa đi, lấy ra trong đó tất cả bảo vật, phân loại. Lại từ mấy tên kiến thức rộng rãi, ánh mắt độc các tu sĩ, tính ra nó giá trị, lại chia 2 đống, một đống 7 thành, một đống 3 thành. Sau đó song phương riêng phần mình thương nghị phân phối số định mức, Trần Uyên ngay từ đầu không có mở miệng, nhưng tự có Sở Tiêu, Vi tông chủ cho hắn nói chuyện. Chính đạo đa phần một chút, ma đạo liền thiếu đi chia một ít, bọn hắn tình nguyện nhìn thấy Trần Uyên đa lấy đi một chút bảo vật, cũng không nguyện ý, cũng không muốn để tổn thất nhỏ nhất ngũ đại ma tông, lại thêm mấy phần nội tình. Trải qua một phen kịch liệt nghiên cứu thảo luận, rốt cục nghị định, đem 10 nhà tông môn được chia bảo vật phân 10 thành. Ma Nguyên Điện, Thiên Huyền Tông riêng phần mình phân đi 1.5 thành, Lăng Vân phái, Huyết Linh Tông, Hàng Tiên Sơn, Âm Hải Tông, Bạch Hạc Tông được chia 1 thành, Cô Hồn Tông, Hợp Hoa Tông, đến Nguyên Môn tổng cộng chia làm đến 2 thành. Nay chủ yếu là căn cứ các tông tại tiêu diệt ma vật ma tôn lúc làm ra cống hiến, theo lý thuyết Trần Uyên cống hiến không thua gì Long Phá Không cùng Đạo Huyền, nhưng hắn dù sao chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, cuối cùng phân đến bảo vật hay là ít một chút. Đám người một mực tại lưu ý Trần Uyên thần sắc, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có tham dự tranh chấp, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa hồ căn bản không quan tâm tới tay bảo vật bao nhiêu. Thẳng đến phân phối hoàn tất, muốn bắt đầu theo thứ tự chọn lựa bảo vật lúc, Trần Uyên bỗng nhiên mở miệng, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng các vị đạo hữu cho phép. Ma đạo mấy tên đại tu sĩ trong mắt đều lộ ra vẻ cảnh giác, chính đạo ba tên đại tu sĩ lại là hiện lên vẻ mong đợi. Vi tông chủ cười nói, Trần đạo hữu thế nhưng là cảm thấy phân phối phương án có chỗ không ổn. Trần Uyên khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, tại hạ có thể được chia một thành bảo vật, đã vừa lòng thỏa ý, nhưng Lăng Vân phái nội tình nông cạn, trưởng môn chân nhân bất hạnh qua đời đằng sau, càng là chỉ còn lại có ở kế tiếp nguyên anh tu sĩ, lấy đi nhiều bảo vật như vậy, cũng là vô dụng. Lần này có thể xóa đi ma vực chi hoạn, cửu đại tông môn xuất lực lớn, tại hạ chỉ là miễn cưỡng ngăn trở cái kia ma tôn nhất thời, cùng các vị đạo hữu cống hiến so sánh, kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Cửu đại tông môn nguyên anh trưởng lão, càng là lần này tiến vào ma vực trụ cột bước vàng, đang đối kháng với ma vật ma tôn lúc, hy sinh rất nhiều, càng thảm liệt, khiến người khâm phục. Cửu đại tông môn mới là Đông Hoa Châu tu tiên giới trụ cột bước vàng, tại hạ suy đi nghĩ lại, nguyện ý rời khỏi những bảo vật này phân phối tất cả mọi người là sức sở, mặt khác 14 người thường nghị thỏa đáng nguyên anh tu sĩ, càng là kinh ngạc bất phần, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt, thậm chí có chút mờ mịt. Trần Uyên lại muốn chủ động từ bỏ tới tay bảo vật, từ giới tử vòng bên trong lấy ra đồ vật, thế nhưng là chết đi 23 tên nguyên anh tu sĩ toàn bộ thân ra, linh thạch cực phẩm linh tài, ngàn năm linh thảo, nguyên anh đan thuốc cái gì cần có đều có, thậm chí còn có 9 kiện cao giai pháp bảo. Trần Uyên không muốn, những người khác thế nhưng là thèm nhỏ dãi. Nhưng Trần Uyên lời nói xoay chuyển, tại hạ nguyện đem một thành này bảo vật tặng cho các vị đạo hữu, chỉ cầu đổi lấy vài quặng ngàn năm tôi thể linh thảo, cùng cấp 8 yêu đan, cấp 9 yêu đan, còn xin các vị đạo hữu thành toàn. Nói đi, hắn đối với đám người ôm quyền cúi đầu, thần sắc cực kỳ thành khẩn. Đám người lúc này mới chợt hiểu, tiến trương mắt sáng lên, Trần đạo hữu là thể tu, cần tôi thể linh thảo cường hóa nhục thân, nhưng không biết đạo hữu cần loại nào thuộc tính yêu đan. Trần Uyên mỉm cười nói, tại hạ công pháp đặc thủ, cần yêu đan tu luyện, cũng không câu chủng loại. Lời vừa nói ra, đến nguyên môn Lý tông chủ lúc này mở miệng, Lý Mộ trong tay có 2 viên cấp 8 yêu đan, nguyện ý toàn bộ giao cho đạo hữu. Đến nguyên môn ở vào Đông Hoa Châu Nam Bộ, tới gần Nam Hoàng, trong môn đệ tử nhiều tiến vào Nam Hoàng săn giết yêu thú, lấy buôn bán yêu đan cùng yêu thú vật liệu nổi tiếng Đông Hoa Châu. Hồng tông chủ nói Lý đạo hữu đừng nội, Hồng Mộ trong tay cũng có mấy quả cấp 8 yêu đan, ngoài ra còn có một đóa ngàn năm thi khôi hoa, có tôi thể hiệu quả, Trần đạo hữu có thể cảm thấy hứng thú. Sau đó Sở Tiêu, Vi tông chủ, Sương Mai tiên tử nhao nhao mở miệng, thậm chí còn có 3 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng nguyện ý xuất ra yêu đan, đổi lấy bảo vật. Mắt thấy đám người có đấu giá xu thế, Long Phá Không hơi nhướng mày, các vị đạo hữu trước tạm an tĩnh, bảo vật còn chưa phân phối hoàn tất, làm sao có thể bán trao tay cho người khác. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, trên mặt lộ ra một tia bất mãn, Trần đạo hữu nếu là cần tôi thể linh thảo cùng yêu đan, không ngại chờ chọn lựa xong bảo vật sau, lại đi bán ra. Tại hạ là thể tu, trong tay cũng không thiếu pháp bảo, đối với mấy cái này pháp bảo linh tài không có hứng thú, hay là tham dự chọn lựa, để tránh bị thương cùng các phái đồng đạo hòa khí. Trần Uyên thái độ phi thường kiên quyết. Chết đi hơn 30 vị nguyên anh tu sĩ bên trong, các phái trưởng lao giới tử vòng toàn bộ bị lấy đi, còn lại không phải cỡ trung tông môn tông chủ, chính là tán tu, nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều không có mấy cái. Trong tay bọn họ đồ vật, căn bản không vào Trần Uyên pháp nhãn. Trong đó ngược lại là có mấy bình nguyên anh đan thuốc, nhưng không cần nghĩ cũng biết, khẳng định bị cửu đại tông môn đã sớm để mắt tới, mà lại kém xa Trần Uyên tự hành luyện đan có lời. Cấp 8 yêu đan cũng có 4 quả, nhưng số lượng quá ít. Trọng yếu nhất chính là, nếu là không đổi tại chọn lựa bảo vật trước đó hoàn thành giao dịch, đám người trong tay không thiếu bảo vật linh tài, còn muốn đổi lấy tôi thể linh thảo cùng yêu đan, độ khó không biết muốn tăng thêm bao nhiêu. Tiêu Minh Viễn, Mạc Đạo Du sau khi chết, toàn bộ Đông Hoa Châu chỉ còn lại có Trần Uyên một cái nguyên anh thể tu, cũng chỉ có hắn cần ngàn năm tôi thể linh thảo. Những người khác hoàn toàn có thể ngay tại chỗ lên giá, dù sao linh thảo coi như bán không được, cũng có thể tại linh dược viên bộ lập tục sinh trưởng, giá trị sẽ chỉ càng ngày càng cao. Nhưng bây giờ, các loại bảo vật liền chồng chất tại trước mắt, linh quang chói mắt, không người không muốn đa phần một chút, nhất là tổn thất nặng nề cựu đại tông môn. Cũng chỉ có ở thời điểm này, hắn có thể mượn nhờ đám người nóng lòng phân bảo tâm lý, cầm trong tay một phần kia bảo vật, bán đi một cái giá cao. Tại Trần Uyên cự tuyệt Long Phá không đề nghị sau, đám người quả nhiên lại bắt đầu đấu giá, nhưng mọi người rất nhanh liền phát hiện, không có nhà nào tông môn có thể đơn độc ăn Trần Uyên bảo vật trong tay. Trần Uyên chỉ cần ngàn năm tôi thể linh thảo cùng yêu đan, thậm chí không cần ngàn năm linh thảo, ở đây đại tu sĩ mặc dù xuất thân giàu có, nhưng lại lập tức không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy linh thảo yêu đan. Cuối cùng là tứ đại huyền tông liên thủ, xuất ra 3 cây ngàn năm tôi thể linh thảo, 1 viên cấp 9 yêu đan, 2 viên cấp 8 yêu đan, một hồ lô cựu khúc cắt vàng, đổi lấy Trần Uyên trong tay này một thành bảo vật. Cái giá tiền này rất là công đạo, cùng ma đạo mở ra điều kiện tương tự. Ở đây đều là nguyên anh tu sĩ, sẽ không vì một chút bảo vật coi như oan đại đầu. Ngay từ đầu tứ đại huyền tông cho ra điều kiện không chứa cựu khúc cắt vàng, nhưng Trần Uyên chủ động đưa ra, muốn vì tông chủ trong tay cựu khúc cắt vàng. Vì tông chủ vui vẻ đồng ý, đem cựu khúc cắt vàng giao cho Trần Uyên, mà khác 3 tông thì là lấy ra 1 viên cấp 9 yêu đan, 2 viên cấp 8 yêu đan. Đồ còn dư lại còn tại mấy nhà tông môn linh dược viên cùng tàng bảo các bên trong, rời đi ma vực đằng sau mới có thể giao cho hắn. Tứ đại huyền tông tông chủ trước mặt mọi người cho ra hứa hẹn, chắc chắn sẽ không nuốt lời, Trần Uyên rất là yên lòng nhận lấy 3 viên yêu đan, đi vào một bên nhắm mắt ngồi xuống, khôi phục chân nguyên. Đám người theo thứ tự chọn lựa bảo vật, 9 kiện cao giai pháp bảo trước tiên bị chọn lấy, sau đó chính là nguyên anh đan thuốc, sau đó là cực phẩm linh tài, ngàn năm linh thảo, cấp 8 yêu đan. Ma hạch tất cả đều bị ma đạo tu sĩ lấy đi, vì thế bọn hắn bỏ không ít những bảo vật khác. Rất nhanh, linh quang tràn ngập các loại màu sắc các loại bảo vật, bị nguyên anh tu sĩ thu sạch nhập trong túi, ma vực bầu trời một lần nữa biến thành màu xám. Đám người thu hoạch cực phong, nhưng bởi vì trận chiến này thảm trọng thương vong, không người trên mặt tươi cười, chỉ là yên lặng chờ đợi Chu trưởng lão cùng Bạch Diễn tắc bố bên dưới trận pháp. Đột nhiên, Tiễn Trương chậm rãi bay đến Trần Uyên bên người, ôm quyền cúi đầu, đa tạ Trần đạo hữu xuất thủ, cứu Tiêu linh tử sư đệ. Tất cả mọi người nhìn lại, ánh mắt khác nhau, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một tia nghi hoặc. Trần Uyên hai mắt nhắm lại, đáp lễ lại, thản nhiên nói, tại hạ không thể ngăn cản ma tôn sát hại Tiêu linh tử đạo hữu, không dám nhận. Tiễn Trương chậm rãi nói, tạo hóa trêu ngươi, cái kia ma tôn thực lực cường hãn, Tiêu linh tử sư đệ bị hắn để mắt tới, cũng là số phận không tốt. Nhưng nếu là Yến Mô nhớ không lầm, Trần đạo hữu cùng Tiêu linh tử sư đệ không chỉ có không có giao tình, còn giống như có một phen khúc mắc, đạo hữu tại sao lại xuất thủ tương trợ, có thể là Yến Mô giải hoặc. Hắn nhìn xem Trần Uyên, mặt mỉm cười, ánh mắt lại có chút lạnh. Bầu không khí hơi có chút trầm ngưng, ánh mắt mọi người chớp động, từ trên thân hai người đảo qua. Ai cũng có thể nhìn ra được, Tiễn Trương đây là đang hưng sư vấn tội. Lại tưởng tượng Trần Uyên trước đây xuất thủ cứu Tiêu linh tử lúc biểu hiện, tựa hồ thật sự có chút tận lực. Nhưng Trần Uyên lại là mặt lộ kinh ngạc, tại hạ khi nào cùng Tiêu linh tử đạo hữu từng có khúc mắc. Chương 523, cầu tình chương 523, cầu tình lúc trước bản tông cùng Hợp Hoan tông đánh vào Tề quốc, quyết chiến thời điểm, Trần đạo hữu còn chỉ có chút cơ tu vi, nhưng không biết sao, dẫn tới Tiêu linh tử sư đệ tử thân truyền Liễu Phàm, cùng Tử Dương tông kết đan hậu kỳ trưởng lão Kỳ Viễn Sơn truy sát, có phải thế không? Tiễn Trương trong thanh âm bình thản lộ ra một tia sâm nhiên. Trần Uyên càng thêm kinh ngạc, Tiễn đạo hữu cũng biết việc này. Không sai, tại hạ sát thực cùng Liễu Phàm có chút hiểu lầm. Tiễn Trương nói Yến Mô nghe nói, Trần đạo hữu mấy năm trước đó trở về tông môn, liền đoạn đi Tử Dương tông độ Khôn đạo hữu một tay, cướp đi Tử Dương tông tại một tòa cỡ lớn linh quán số lượng, hôm nay lại tuần tự đối với độ Khôn, độ Thanh, Tiêu linh tử sư đệ thân xuất biệt thủ, thật sự là có đức độ. Trong âm thanh của hắn lộ ra một tia trào phúng, nhưng Trần Uyên lại là không thèm để ý chút nào, mỉm cười nói, Tiễn đạo hữu quá khen rồi, một chút hiểu lầm, sớm đã giải khai, tại ma vật trước mặt, tự nhiên muốn lục lực đồng tâm. Năm đó sự tình, tại hạ cũng đã cùng Liễu Phàm băng thả hiểm khích lúc trước, Tiêu linh tử đạo hữu đối với cái này biết quá tường tận, Tiễn đạo hữu về tông đằng sau, hỏi một chút liền biết. Tiễn Trương nao nao, lập tức cười nói, thì ra là thế, đa tạ Trần đạo hữu xuất thủ tương trợ, nhân tình này, Tiễn Mô đại Tiêu linh tử sư đệ nhớ kỹ, ngày sau tất có chỗ báo. Trần Uyên thản nhiên nói, Tiễn đạo hữu nói quá lời, tại hạ chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Tiễn Trương nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lui sang một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Đám người cũng thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn như cũ có không ít người ánh mắt bịt mờ tại Trần Uyên cùng Yến Trương ở giữa đi tuần tra. Bọn hắn hôm nay mới biết, Huyết Linh Tông cùng Trần Uyên ở giữa lại còn có dạng này một đoạn ân oán. Hiện tại xem ra, Tiêu Linh Tử, Độ Khôn, Độ Thanh cái chết tuyệt không phải đơn giản như vậy. Nhưng Yến Trương đều không có cùng Trần Uyên bạch mặt, những người khác càng thêm sẽ không tìm hắn phiền phức. Nghe nói Tử Dương Tông cùng Hàng Tiên Sơn trưởng lao Trắng Gối quan hệ không tầm thường, nhưng Trắng Gối đã chết tại Ma Tôn trong tay, Nguyên Anh đều bị nuốt xuống dưới, càng không khả năng là Tử Dương Tông tìm lại công đạo. Đám người không để lại dấu vết nhìn về phía Trần Uyên, phản phất bị kín một tầng nồng đậm mê vụ. Người này hoành không xuất thế, có thể đối đầu Ma Tôn, cùng người đấu pháp lúc, mái tóc màu đen biến thành tuyết trắng chi sắc, phía sau sẽ xuất hiện quỷ dị cánh chim màu đen, cực giống như hóa hình yêu vương, nhưng trên thân hết lần này đến lần khác không có nửa điểm yêu khí, lai lịch cũng rất trong sạch. Thuấn di chi thuật, quang mang đen kịt, đột nhiên hiện hiện vòng xoáy, chủ yếm chân hỏa. Đủ loại bí ẩn, để cho người ta đều vô cùng hiếu kỳ, nhưng lại không người dám mở miệng tìm hiểu. Tại mọi người trong suy nghĩ, Trần Uyên cơ hồ đã có thể cùng đại tu sĩ vẽ lên ngang bằng, mà không người sẽ đánh dò xét một cái đại tu sĩ bí ẩn. Đám người lại đợi gần nửa canh giờ, Chu trưởng lão cùng Bạch Diễn tắc rốt cục bày ra trận pháp, ngưng tụ ra một đoàn so trước đó mở nhạt một chút thanh linh chi khí, đưa vào ma khí trụ lớn. Ma khí trụ lớn tán loạn ra, mảnh này không gian thu hẹp bí cảnh cũng bắt đầu đổ sụp, đám người kịp thời rời đi Hoang Nguyên, mới không có cuốn vào trong đó. Ma khí chi nguyên hủy đi, ma vực liền thành nước không nguồn, qua không được bao lâu thời gian, liền sẽ tự hành sụp đổ. Đám người một đường trở lại Huyết Linh Tông sân môn, thông suốt. Tiễn Trương đã ghi hận Trần Uyên, hắn không có tại Huyết Linh Tông chờ lâu, cùng tứ đại huyền tông ước định cẩn thận tới cửa lấy đi bảo vật thời gian sau, liền trực tiếp cáo từ rời đi. Mặt khác Nguyên Anh tu sĩ cầm tới cựu đại tông môn lương thuận bảo vật sau, cũng đội vàng rời đi, chỉ có ma đạo tu sĩ lưu lại, tiếp tục tiêu diệt toàn bộ ma vật. Tứ đại huyền tông tu sĩ cũng cùng nhau rời đi, ma vực chi hoạn đã giải trừ, ma vật không chỉ có không còn là uy hiếp, ngược lại là giết một đầu thiếu một đầu bảo vật, do tinh thuần ma khí ngưng tụ mà thành ma hạch, đối với ma tu tới nói, càng là chí bảo. Dù sao tu sĩ chính đạo không cần ma hạch, tứ đại huyền tông lại đang trong ma vực tổn thất nặng nề, liền đem tiêu diệt toàn bộ ma vật cơ hội, cực kỳ hào phóng tặng cho ma đạo tu sĩ. Chính ma song phương vốn là vì tiêu trừ ma vực chi hoạn, mới bức bỏ hiểm khích lúc trước, bây giờ không có thai hoàng ở đầu, yếu ớt liên minh lập tức sụp đổ. Đường Cửu công tử, thân trưởng môn cùng Trần Uyên đồng hành, nhưng ba người còn chưa rời đi Huyết Linh Tông sân môn, Thiên Huyền Tông trường trưởng lão liền tìm tới cửa. Hắn cũng tới đến Huyết Linh Tông sân môn, nhưng không có tiến vào ma vực, mà là tại bên ngoài lưu thủ. Trần Uyên có chút ngoài ý muốn, đem hắn đón vào đạo phủ. Trương trưởng lão sau khi ngồi xuống, nhìn về phía Đường Cửu công tử cùng thân trưởng môn, muốn nói lại thôi. Hai người thấy thế, biết Trương trưởng lão có lời muốn cùng Trần Uyên nói, lúc này đứng dậy cáo từ. Trần Uyên đem hai người đưa ra đạo phủ, sau khi trở về, đi thẳng vào vấn đề, không biết Trương đạo hữu có gì muốn làm. Trương trưởng lão ôm quyền cúi đầu, thần sắc thậm chí có chút cung kính, không có chút nào đại tông trưởng lão giá đỡ. Trần đạo hữu, lão phu là bị người nhờ vả, chuyên tới để hướng đạo hữu cầu tình. Trần Uyên trong lòng càng thêm nghi ngờ, Trương đạo hữu muốn vì vị đạo hữu nào cầu tình? Quy Nguyên Tông Bạch đạo hữu. Trần Uyên mắt sáng lên, đạo hữu cùng Bạch Diễn Tắc còn có giao tình. Trương trưởng lão lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lão phu cũng không nhận biết Bạch đạo hữu, mà là thụ Chu sư đệ nhờ vả. Tại trong ma vực, Bạch đạo hữu từng đã cứu Chu sư đệ một lần, cầu mong gì khác đến Chu sư đệ trước mặt, Chu sư đệ lại tìm đến lão phu, lão phu cùng Chu sư đệ tương giao tâm đầu ý hợp, chỉ có thể mặt dày đến đây. Trần Uyên nhíu mày, theo tại hạ biết, cái kia Bạch Diễn Tắc thực lực thường thường, mà Chu đạo hữu có chí bảo hộ thân, như thế nào sẽ bị Bạch Diễn Tắc cứu? Trương trưởng lão cẩn thận giải thích một phen, nguyên lai các phái tu sĩ lần thứ nhất tiến vào ma vực sau, gặp được ma vật tập kích, Chu trưởng lão kinh nghiệm không đủ, không sợ trường đấu pháp, bất ngờ không đề phòng, không kịp tế ra hộ thân phù lục, kém chút chết tại ma vật trong tay. Vừa lúc Bạch Diễn Tắc ngay tại một bên, kịp thời xuất thủ, cứu được Chu trưởng lão một mạng, Chu trưởng lão đối với hắn rất là cảm kích. Cuối cùng, Trương trưởng lão khẩn thiết lời nói, Bạch đạo hữu từ mặt khác đồng đạo trong miệng, biết được Tề quốc tu tiên giới tình hình, Trần đạo hữu lần này lại ngăn cơn sóng dữ, uy trấn Đông Hoa, trở lại Tề quốc sau, tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Bạch đạo hữu cũng biết, Uy Nguyên Tông là Tử Dương Tông phụ thuộc, đi qua cùng Lăng Vân phái có nhiều không hòa thuận, nhưng tiểu tông thế yếu, cũng là thân bất do kỷ. Trong lòng của hắn sầu lo, cho nên xin mời Chu sư đệ ra mặt, nâng ở bên dưới đến đây cầu tình, mong rằng đạo hữu mở một mặt lưới, hạ thủ lưu tình, lưu lại Quy Nguyên Tông đạo thống. Nếu là đạo hữu đáp ứng, Chu sư đệ nguyện ý thiếu đạo hữu một cái nhân tình, Quy Nguyên Tông cũng nguyện ý hướng tới Lăng Vân phái dâng lên cung phụng, duy Lăng Vân phái như thiên lôi sai đầu đánh đó, như Tử Dương Tông cố sự. Trần Nguyên cúi đầu trầm ngâm một lát, đột nhiên cười một tiếng, tại hạ vốn là muốn dọn sạch ô trọc, còn Tề quốc tu tiên giới một mảnh sáng sủa trời quang. Nhưng nếu Trương đạo hữu ra mặt, tại hạ tự nhiên muốn cho đạo hữu một bộ mặt, chỉ cần Quy Nguyên Tông phụng bản phái làm chủ, liền có thể bảo toàn truyền thừa. Trương trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, ôm quyền cúi đầu, đa tạ đạo hữu, Chu sư đệ thiếu đạo hữu một cái nhân tình, ngày sau đạo hữu nếu đang có chuyện, có thể đi thiếu nhạc sơn mạch tìm hắn, lão phu cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Trần Uyên khẽ bước cằm, đứng dậy đem Trương trưởng lão đưa ra đạo phủ, lại đi tìm thân trưởng môn cùng Đường Cửu công tử, cùng rời đi Huyết Linh Tông sân môn. Chương 524, Huyết Khôi chương 524, Huyết Khôi xa xa trận mạc phong tỏa phía dưới, ma khí quay cuồng không ngớt, ma vật nhọn lệ rít gào tiếng kêu xa xa truyền đến, để cho trong lòng người tuôn ra một cỗ nhàn nhạt bực bội chi ý. Mở tối dưới bầu trời, một đạo huyết sắc độn quang lướt qua, đi vào một tòa 3000 trượng nguy nga trên đỉnh núi cao, chậm rãi rơi xuống, hiện ra Liễu Phàm thân ảnh. Hắn khuôn mặt anh tuấn vô cùng bên trên, hơi khẽ to mày, dáng người vẫn như cũ tiêu tán, nhưng thần sắc lại có chút âm tình bất định, sáng tỏ như sao trong hai con người, càng là ẩn ẩn lộ ra vẻ bất an. Hắn hít sâu một hơi, bước nhanh đi hướng đỉnh núi một tòa đạo phủ, tại gió lớn nào ạt bên dưới, quần áo phần phật vũ động. Nơi này là Huyết Linh Phong, trưởng môn chân nhân nơi đặt đạo phủ. Cùng mặt khác huyết linh tông trưởng lão không giống với, Yến Trương không có tại huyết linh trên đỉnh bố trí xuống trận pháp, 3000 trượng hùng phong bên trên, hiện đây thật dày băng cứng, trắng loá như tuyết, cương phong lạnh thấu xương, không ngừng không nghỉ từ đỉnh núi thổi qua. Nếu là luyện khí tu sĩ ở đây, không ra nhất thời nửa khắc, liền sẽ bị đông cứng thành khối băng, có thể là bị như đao cương phong lăng chỉ mà chết. Liền ngay cả tu sĩ trúc cơ, cũng vô pháp kiên trì bao lâu thời gian. Nhưng đối với tu sĩ kết đan tới nói, nhất là Liễu Phàm dạng này kết đan hậu kỳ tu sĩ tới nói, cương phong cùng hàn ý đều không có nửa phần trở ngại, bóng loáng như gương băng cứng, cũng là như dẫm trên đất bằng. Nhưng hắn vẫn như cũ có chút bất an, hắn không biết trưởng môn chân nhân tại sao lại đột nhiên triệu kiến hắn. Liễu Phàm hôm qua tuân theo lưu thủ trong môn nguyên anh trưởng lão nhắc nhở, tuần sát trận mạc, hôm nay vừa rồi trở về tông môn. Hắn từ mặt khác tu sĩ kết đan trong miệng biết được, tiến vào trong ma vực nguyên anh tu sĩ đã trở về sân môn. Trong lòng của hắn đại hỉ, lập tức tiến đến bái kiến sư phụ Kiêu Linh Tử, trong động phủ lại không người. Liễu Phàm rất là ngoài ý muốn, lại đi bái phòng cùng Tiêu Linh Tử giao hảo hai vị nguyên anh trưởng lão, nhưng kết quả cũng giống như vậy. Liễu Phàm lúc này biến sắc, chẳng lẽ sư phụ cùng hai gã khác trưởng lão, tất cả đều tao ngộ bất trắc? Hắn còn muốn tiếp tục tìm hiểu tin tức, liền được trưởng môn chân nhân triệu kiến mệnh lệnh. Liễu Phàm không dám thất lễ, lập tức chạy đến huyết linh phòng, bái kiến trưởng môn chân nhân. Trưởng môn chân nhân ngoài động phủ, có một tên đại hán khôi ngô ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, áo lấy đơn bạc, nhưng ở hàn phong quét bên dưới, vẫn như cũ diện mục hồng nhuận phân tớt, thân hình không nhúc nhích tí nào. Liễu Phàm đi vào đại hán khôi ngô trước người, ôm quyền cúi đầu, ngữ khí rất là cung kính, vãn bối Liễu Phàm, phụ trưởng môn chân nhân chi mệnh mà đến, còn xin huyết tiền bối thông bẩm một tiếng. Đại hán khôi ngô có chút mở hai mắt ra, trong mắt ẩn ẩn phát ra hai điểm hồng quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Hán tử dưới đất đứng lên thân đến, lộ ra một tia mỉm cười thân thiện, Liễu đạo hữu đợi chút, ta đi một chút liền đến. Đại hán khôi ngô thần sắc ôn hòa, ngữ khí cũng rất tùy ý, nhưng Liễu Phàm cũng không dám có nửa phần bất kính, lại là thi lễ, làm phiền huyết tiền bối. Đại hán khôi ngô quay người đưa tay, giáng tại động phủ trên cửa đá rộng mở, hắn cất bước mà vào, dần dần chui vào trong bóng tối. Liễu Phàm lúc này mới thở dài một hơi, đứng dậy, trên lưng đã ẩn ẩn toát ra mồ hôi lạnh. Đại hán khôi ngô nhìn như hiền lành, nhưng Liễu Phàm cũng rất rõ ràng, đây là một tôn sát thần. Hắn nhìn qua cùng người thường không khác, kỳ thực là một bộ huyết khôi, giết người không tính toán. Huyết khôi là lấy nguyên anh tu sĩ thi thể luyện chế mà thành, lại phong nhập do yêu thú, tu sĩ hồn phách tinh luyện mà thành huyết hồn, chôn ở cực âm huyết sát chi địa, bồi dưỡng trăm năm mà thành, có nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng có thể cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ địch nổi. Huyết khôi bồi dưỡng độ khó cực cao, huyết linh tông trên truyền thừa bao năm, cũng chỉ bồi dưỡng ra 3 tôn huyết khôi, trong đó chỉ có một tôn này nguyên anh huyết khôi, do lịch đại tông chủ khống chế. Đầu này huyết khôi trong tay, chí ít có 7-8 tên nguyên anh tu sĩ tính mệnh, trong đó thậm chí có 2 tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Liễu Phàm từng nghe Tiêu Linh Tử nói qua, các đời tông chủ đều là đem huyết khôi thu tại luyện thi trong túi, nhưng trưởng môn lại làm cho nó trông coi độc phủ, vãng lai tu sĩ đều sợ hãi. Lần này các phái tu sĩ tiến vào ma vực, trưởng môn cũng đem huyết khôi lưu lại, trấn thủ tông môn tàng bảo các, nếu có tới gần người, giết chết bất luận tội, chính là huyết linh tông trưởng lão, cũng không ngoại lệ. Trưởng môn trở về tông môn, đầu này huyết khôi lại về tới huyết linh trên đỉnh. Liễu Phàm đợi một hồi, huyết khôi từ trong động phủ đi ra, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, để Liễu Phàm đi vào. Liễu Phàm cũng mặc kệ huyết khôi đã hai mắt nhắm nghiền, ôm quyền cúi đầu, cất bước đi vào động phủ. Xuyên qua một đầu hơi có vẻ mờ tối thông đạo, Liễu Phàm đi vào một tòa sảnh đá, cảm thụ được quanh người càng phát ra nồng đậm thiên địa linh khí, có một loại ngồi xuống tu luyện xúc động. Nơi này là trưởng môn động phủ, huyết linh tông linh khí nồng nặc nhất chi địa. Liễu Phàm có một loại dự cảm, nếu như mình có thể ở chỗ này tu luyện, rèn luyện chân nguyên tốc độ sẽ chí ít tăng tốc gấp 2, không đến thời gian 1 năm, liền có thể tu luyện tới giả anh cảnh giới. Nhưng hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, nhìn xem ngồi ngay ngắn ở chủ vị trưởng môn, Liễu Phàm vội vàng tập trung ý chí, thật sâu cong xuống, đệ tử Liễu Phàm, bái kiến trưởng môn chân nhân. Tiến Trương nhìn xem trước người Liễu Phàm, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, thản nhiên nói, Liễu sư điệt không cần đa lễ. Liễu Phàm lúc này mới đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trưởng môn chân nhân triệu kiến đệ tử, thế nhưng là cùng sư tôn có quan hệ. Tiến Trương than nhẹ một tiếng, không sai, xem ra ngươi đã đoán được. Tiêu Linh Tử sư đệ tại trong ma vực bất hạnh qua đời, ngay cả thi thể đều không thể bảo toàn, bị ma vật nuốt ăn sạch sẽ. Liễu Phàm ngẩn ngơ, mặc dù hắn sớm có sở liệu, nhưng chợt nghe tin tức này, đáy lòng hay là hiện ra một trận không biết là vui hay buồn cảm giác, ngũ vị tạp trần. Đã mất đi nguyên anh trung kỳ sư tôn chiếu ứng, hắn hẳn là cảm thấy bi thương. Nhưng Tiêu Linh Tử đối với hắn cũng không phải thật tâm thực lòng, đáy lòng lại có một tia mừng thầm, từ đây biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Tiến Trương nhìn xem Liễu Phàm thần tình phức tạp, thanh âm cũng nghiêm túc, việc này cùng cái kia Trần Uyên có quan hệ, Tiêu Linh Tử sư đệ chính là bị hắn hại chết. Liễu Phàm biến sắc, không lo được cân nhắc mà khác, ngạc nhiên nói, hắn chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, còn có thể đối với sư tôn ra tay phải không? Tiến Trương đem Trần Uyên cố ý là Tiêu Linh Tử giải bày, dẫn dụ ma tôn nuốt Tiêu Linh Tử nguyên anh sự tình, giản lược nói một lần, đối với một đám nguyên anh tu sĩ cùng ma tôn ma vật chém giết đấu pháp, cũng không có dấu giếm. Liễu Phàm càng nghe càng là kinh hãi, hắn giống như những người khác, coi là 7 tên đại tu sĩ cùng một chỗ tiến vào ma vực, còn có mấy chục tên nguyên anh tu sĩ tùy hành, lần này ma vực chi hành, tất nhiên vạn vô nhất thất, không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này biến cố. Hắn gặp qua Ma Nguyên Điện bị kia trận pháp đại tông sư Mục Chiêu Minh, cũng đã gặp Thiên Huyền Tông đại tu sĩ Cố Tá. Hai người tới bái phòng Tiêu Linh Tử lúc, hắn thậm chí ngay tại một bên cùng đi, còn phải bị kia Mục tiền bối vài câu động viên nói như vậy. Chỉ là vị kia Cố tiền bối ăn nói có ý tứ, rất là nghiêm túc, tu vi lại thâm sâu, ngay cả Tiêu Linh Tử cũng không dám lãnh đạm, Liêu Phàm càng là tất cung tất kính. nhưng chính là dạng này đức cao vọng trọng đại tu sĩ, vậy mà đầu phục ma tôn, đánh lén Tiên Huyền Tông đạo huyền trưởng môn, kém chút liền để 6 tên đại tu sĩ, mấy chục tên nguyên anh tu sĩ, toàn bộ táng thân tại ma vực chỗ sâu. Mà ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt đây hết thảy, lại là năm đó bị hắn truy sát đến cùng đường mặt lộ, hao hết tinh huyết, dựa vào thượng cổ truyền tống trận mới trốn qua một kiếp tu sĩ trúc cơ. Liễu Phàm có một ít đầu váng mắt hoa, Tiến Trương lời nói là như vậy không thể tưởng tượng nổi, hắn lại không dám không tin. Giết nguyên anh tu sĩ như giết gà, nuốt sống nguyên anh như phục đan dược mà tồn, Trần Uyên vậy mà có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Tiêu Linh Tử bởi vì Trần Uyên mà chết, cái kia đã từng truy sát qua Trần Uyên chính mình đâu? Tiến Trương sau khi nói xong, Liễu Phàm thật lâu không nói, vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt mê ly, thậm chí quên đi chính mình là tại trưởng môn trong độc phủ. Tiến Trương cũng biết hắn nhất thời khó mà tiếp nhận, trầm mặt xuống, chỉ là yên lặng nhìn xem Liễu Phàm. Hồi lâu sau, Liễu Phàm đột nhiên bừng tỉnh, thật sâu cong xuống, đệ tử vô dáng, xin mời trưởng môn chân nhân trách phạt. Tiến Trương khẽ lắc đầu, Tiêu Linh Tử sư đệ chết, trong lòng ngươi bi thương, cũng là nhân chi thường tình. Cái kia Trần Nguyên thiết kế mưu hại Tiêu Linh Tử sư đệ, thù này không thể không có báo, nhưng hắn thực lực bất phàm, không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Bản tông tu sĩ, chỉ có ngươi từng cùng người này giao thủ qua, đưa ngươi giao thủ với hắn trải qua, tinh tế nói đến. Là. Liễu Phàm thở ra một hơi, đội văn đáp, đệ tử năm đó phụng sư mệnh, chui vào Tề quốc, hắn đem chính mình như thế nào chui vào Tề quốc, như thế nào phát hiện dư gia bí ẩn, như thế nào truy sát dư thành, thì như thế nào rơi vào Trần Nguyên bấy giờ, như thế nào tiến vào Vấn Thiên bí cảnh, đằng sau tại Đãng Ma sa mạc cùng Trần Nguyên gặp lại, tại Huyền Nguyệt Sơn mạch bám đuôi truy sát, đem Trần Nguyên đẩy vào tuyệt cảnh, Trần Nguyên lại thông qua thượng cổ truyền tống trận đào tẩu, không rõ chi. Tiết nói một lần. Tiến Trương hơi nhướng mày, Tề quốc cảnh nội lại có một tòa thượng cổ truyền tống trận. Liễu Phàm coi chừng đáp, đệ tử truy sát Trần Nguyên không có kết quả, liền hướng sư tôn bẩm báo chuyện này. Tiến Trương khẽ bước cằm, lông mày chậm rãi giãn ra. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây là Tiêu Linh Tử lòng sinh tham nghiệm, muốn độc chiếm tòa này thượng cổ truyền tống trận, mới không có bẩm báo trong môn. Nhưng Tiêu Linh Tử hiển nhiên tính sai, đi qua hơn 100 năm, Trần Uyên lại chưa sử dụng tới tòa truyền tống trận kia, cuối cùng chỉ có thể đem nó hủy đi. Tiến Trương như có điều suy nghĩ nói, không biết chỗ này thượng cổ truyền tống trận thông hướng nơi nào. Liễu Phàm thận trọng nói, đệ tử coi là, hắn hẳn là thông qua tòa này thượng cổ truyền tống trận, tiến nhập nào đó một chỗ thượng cổ bí cảnh, đạt được đại bút tài nguyên tu luyện, thậm chí không ít kỳ chân dị bảo, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy kết thành nguyên anh. Tiến Trương khẽ lắc đầu, cũng có thể là truyền tống đến châu khác lục, có kỳ ngộ khác. Liễu Phàm trong lòng giật mình, giới này thật có châu khác lục tồn tại. Tiến Trương nhìn lại, Liễu Phàm vội vàng cúi đầu xuống, đệ tử nói vừa. Yến Trương thản nhiên nói, thời đại thượng cổ, giới này tổng cộng có tam đại châu lục, trừ Đông Hoa Châu, còn có Cửu Tiên Châu, Hoàng Lương Châu, tu sĩ mở không gian thông đạo, thiết lập truyền tống trận, vang lai mật thiết. Nhưng về sau phát sinh biến cố, thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, ba châu tu sĩ mở ra không gian thông đạo lần lượt sụp đổ, vô biên trên biển càng là linh khí đoạn tuyệt, hung hiểm dị thường, ba châu giữa các tu sĩ cũng liền gây mất vang lai. Nhưng thượng cổ tu sĩ thiết lập truyền tống trận số lượng rất nhiều, ai cũng không biết có hay không để lại thượng cổ truyền tống trận, có lẽ Tề quốc cái này một tòa thượng cổ truyền tống trận chính là thông hướng Cựu Tiên Châu, Hoàng Lương Châu. Liễu Phàm âm thầm kinh hãi, đây là hắn lần đầu tiên nghe được bực này thượng cổ bí ẩn, vậy mà thật sự có châu khác lục tồn tại. Hắn vội vàng nói, tòa truyền tống trận này nếu thật là thông hướng châu khác lục, giá trị to lớn, nhất định phải khống chế tại bản tông trong tay. Tiến Trương chau mày, tòa truyền tống trận này đã bị hủy, trừ phi có thể tu bổ hoàn hảo, nếu không liền không có giá trị. Mà lại Trần Uyên không thông qua tòa truyền tống trận này, liền trở về Đông Hoa Châu, như trận này thật thông hướng châu khác lục, hắn lại như thế nào trở về? Hắn có thể tìm tới một tòa thượng cổ truyền tống trận, đã là nhờ trời may mắn, như còn có thể tìm tới tòa thứ hai, vận khí không khỏi cũng quá khá hơn một chút. Hắn trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu, chỗ ngồi kia cổ truyền tống trận, hẳn là chỉ là thông hướng chỗ kia không gian bí cảnh, hiện tại cũng đã hủy đi, cũng không cần lại để ý tới. Liễu Phàm có chút thất vọng, hắn lo lắng Trần Uyên ngày sau tìm chính mình báo thù, ước gì Yến Trương bởi vì truyền tống trận sự tình, đi tìm Trần Uyên phiền phức. Nhưng Yến Trương tâm ý đã quyết, hắn không còn dám quên, chỉ là có chút túi đầu, khoanh tay đứng hầu. Yến Trương nói bản tông tại trong ma vực tổn thất nặng nề, tổng cộng có 6 tên nguyên anh trưởng lão thân vẫn, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngươi làm đệ tử chân truyền, cần cù tu luyện, rèn luyện chân nguyên, sớm ngày tu luyện tới giả anh cảnh giới, đến lúc đó tông môn sẽ ban thưởng kết anh linh vật, giúp ngươi kết anh. Liêu Phàm mừng rỡ trong lòng, thật sâu cong xuống, đệ tử tuân mệnh. Tiến Trương lại nói, tại ngươi kết anh trước đó, không thể rời đi sơn môn nửa bước. Là. Liêu Phàm cung âm thanh đáp ứng. Coi như Yến Trương không nói, hắn cũng không dám rời đi tông môn. Cái kia Trần Uyên dám ngay ở Yến Trương mặt tính toán Tiêu Linh Tử, âm thầm xuống tay với hắn, cũng không phải việc khó gì. Tiến Trương lại miễn cưỡng Liêu Phàm vài câu, mới khiến cho Liêu Phàm lui ra. Liêu Phàm sau khi đi, Tiến Trương ngồi tại chủ vị, hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tề quốc, Lang Vân Sơn mạch. Lang Vân phái sơn môn, vạn trượng vân tường liền trời tiết đất, mây mù chậm chậm lưu động, trên đường núi là vãng lai chạy vội luyện khí đệ tử, trên trời từng đạo độn quang lướt qua, kết bạn mà đi, chuyện trò vui vẻ, cảnh sát cán lành. Nhưng ở đệ tử cấp thấp không thấy được địa phương, hơn 10 tên tu sĩ kết đan treo tại mấy ngàn trượng trong trời cao, thần sắc nghiêm nghị, bốn phía liếc nhìn, trên thân khí tức phun trào, như một tòa xúc thế đã lâu núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát ra. Tại Lăng Vân điện bên trong, bốn tên tu sĩ kết đan tập hợp một chỗ, trừ Kim Lạc Hành cùng Trư Cắt Khải bên ngoài, còn có Ngô Trạch Hiển cùng một tên lão giả tóc trắng, đều là kết đan trùng kỳ tu vi. Bốn người đều là thần sắc nghiêm nghị, Trư Cắt Khải mục bên trong càng là lộ ra mấy phần bi thương chi sắc. Tại trong bốn người ở giữa, để đó hai ngọn bản mệnh nguyên đèn, một chiếc đã tắt, một chiếc vẫn như cũ thiêu đốt lên lửa đèn. Trư Cát Khải nhìn chằm chằm chén kia đã tắt ngọn đèn, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra nồng đậm đau thương, sư tôn qua đời tin tức, tuyệt không thể lan truyền ra ngoài. Đây là Huyền Nguyên Tử bản mệnh nguyên đèn, từ khi Huyền Nguyên Tử rời đi tông môn sau, Trư Cát Khải mỗi ngày sáng sớm đều sẽ xem xét một lần, 28 năm đến, chưa từng một ngày lỗ hổng. Nhưng hôm nay hắn lần nữa xem xét lúc, lại phát hiện bản mệnh nguyên đèn dập tắt. Trư Cát Khải quá sợ hãi, lập tức tìm tới Kim Lạc Hành, đem việc này bẩm báo. Hai người sau khi thương nghị, cũng không có đem việc này tuyên dương ra ngoài, mà là để trong môn trưởng lão lập tức cảnh giới, ngoài lòng trong chặt, để phòng ngoại ý muốn nổi lên. Huyền Nguyên Tử tại Lăng Vân phái đức cao vọng trọng, tin chết của hắn nếu là lan truyền ra ngoài, trong môn đệ tử chắc chắn nhân tâm bất ổn. Chỉ có Trư Cát Khải, Kim Lạc Hành cùng hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ biết việc này. Kim Lạc Hành thở dài một hơi, nhìn về phía một chén khác bản mệnh nguyên đèn, cũng may Trần Uyên không ngại, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là coi chừng cảnh giới, chờ hắn trở về tông môn mới có thể biết sự tình mọn mọn. Nô Trạch Hiền cùng lão giả tóc trắng cũng nhìn về phía cái này một chiếc bản mệnh nguyên đèn, trong mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ lo âu. Huyền Nguyên Tử thế nhưng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại đột nhiên chết đi, Trần Uyên tu vi còn thấp hơn một tầng, thật có thể bình yên vô sự sao? Chương 525, về tông chương 525, về tông hai người lo lắng, nhưng ở Kim Lạc Hành mặt, lại không tốt đem trong lòng lo lắng sự tình nói ra, chỉ có thể trầm mặc không nói. Nhưng Gia Cát Khải nhưng không có nhiều như vậy lo lắng, thấp giọng nói, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu là thái thượng trưởng lão cũng. Tóm lại, quyết không thể phớt lờ, hết thảy cần lấy tông môn truyền thừa làm trọng. Nô Trạch Hiền cùng lão giả tóc trắng hơi biến sắc mặt, cùng nhau nhìn về phía Kim Lạc Hành. Mặc dù tại Trần Uyên rời đi tông môn sau, do Gia Cát Khải nắm giữ Lăng Vân phái đại quyền, nhưng Kim Lạc Hành chấp trưởng chấp pháp cát, trong môn lực ảnh hưởng ngày càng làm sâu sắc, dần dần cùng Gia Cát Khải tạo thành tư thế ngang nhau. Hắn lại là Trần Uyên sư phụ, địa vị cao cả, liền ngay cả Gia Cát Khải ngày bình thường cũng là lễ kính ba phần, chưa bao giờ bác bỏ qua hắn ý kiến. Kim Lạc Hành trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, Gia Cát sư minh nói cực phải, bản phái chen ép Tử Dương Tông, Đoạn Thú Sơn, Quy Nguyên Tông, cùng Tam Tông kết thủ kết toán cực sâu. Như bản phái gặp đại biến, bọn hắn chắc chắn bỏ đá xuống giếng, không thể không đề phòng. Theo ý ta, hiện tại hẳn là lập tức an bài trong môn tinh anh đệ tử, rút lui Tề Quốc, tiến về dự đoán an bài tốt chỗ ẩn thân. Tông môn trong bảo khố linh thạch linh thảo, linh tài đan dược, cũng muốn mang đi 1/3. Nô Trạch Hiền cùng lão giả tóc trắng cảm thấy bưng lòng, chỉ cần Kim Lạc Hành đồng ý, chuyện này liền có thể lập tức an bài xong xuôi. Gia Cát Khải ôm quyền cúi đầu, còn xin Kim sư đệ mang theo đệ tử rút lui Tề Quốc, đối ngoại liền tuyên bố bế quan tu luyện, là kết anh làm chuẩn bị, ta tọa trấn trong môn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Kim Lạc Hành lắc đầu, ta chấp trưởng chấp pháp cát, nếu là đột nhiên biến mất, chắc chắn gây nên trong môn đệ tử dung chuyện. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Trạch Hiền cùng lão giả tóc trắng, Gia Cát sư huynh cũng không nên kinh động, Ngô sư đệ, Phùng sư huynh, xin mời hai người các ngươi xuất lĩnh trong môn tinh anh đệ tử, rút lui Tề Quốc. Trong lòng hai người giật mình, lão giả tóc trắng nhìn Gia Cát Khải một chút, chần chừ nói, điều này tựa hồ có chút không ổn, hắn tên là Phùng Tử Ngọc, cùng Gia Cát Khải, Trừ Quang mở một dạng, đều là Huyền Nguyên Tử đệ tử, tư lịch cực sâu. Nhưng hắn tu vi không cao, tu vi một mực dừng ở kết đan sơ kỳ. Mấy năm này Lăng Vân phái đạt được Tử Dương Tông Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức, lại liên tục chèn ép Tử Dương Tông, thu được không ít tài nguyên tu luyện, hắn mới thừa này gió đông, đột phá trung kỳ bình cảnh. Nhưng hắn thọ nguyên chỉ có hơn 40 năm, kết anh vô vọng, khoảng cách kết đan hậu kỳ cũng là xa xa khó đợi, dứt khoát chuyên tâm phụ tá Gia Cát Khải, xử lý tông môn sự vụ. Gia Cát Khải quả quyết nói, cứ làm như thế, việc này không nên chậm trễ, ta cùng Kim sư đệ tự mình kiểm kê tông môn bảo khố. Nô sư đệ, còn xin ngươi lấy chấp pháp các danh nghĩa, tướng ở bên ngoài lịch luyện, chấp hành nhiệm vụ tinh anh đệ tử triệu hồi trong môn, nhưng không thể nóng đội, để tránh khiến người hoài nghi, 7 ngày sau đó, lại hành động thân. Phùng sư Minh đi đầu một bước, đi điều tra cái kia hai cái ngụy trang thành gia tộc loại nhỏ chuyển thừa chi địa, là tinh anh đệ tử rút lui làm chuẩn bị. Việc này giao cho Vi Minh chính là. Phùng Tử Ngọc lúc này đáp ứng. Nô Trạch Hiền cũng là ôm quyền cúi đầu, hai người sau đó đứng dậy rời đi, đi ra đại điện. Kim Lạc Hành cùng Gia Cát Khải liếc nhau một cái, đều là thần sắc nghiêm trọng. 7 ngày sau đó, Lăng Vân điện bên trong, bốn người lần nữa tề tụ. Nô Trạch Hiền nói ra các sư minh, Kim sư minh, hết thể triệu hồi 69 tên tinh anh đệ tử, trong đó 25 tên trúc cơ đệ tử, 44 tên luyện khí đệ tử, bây giờ đang ở chấp pháp trong các, tùy thời đều có thể khởi hành. Còn có 6 tên trúc cơ đệ tử, một mình rời đi tông môn lịch luyện, nhất thời không có tin tức. Gia Cát Khải khẽ bước cằm, nô sư đệ vất vả, ta cùng Kim sư đệ đã đem tông môn bảo khố kiểm kê hoàn tất, xuất ra 1/3 các loại bảo vật, đặt ở cái này 6 cái trong túi chứa vật, ngươi cùng Phùng sư minh một người 3 cái, thích đáng cất kỹ, không được có mất. Nói, hắn một chỉ đặt ở trước người 6 cái túi chứa vật, mỗi một cái đều là đẹp đẽ dị thường, đều là tu sĩ kết đan vật thường dùng, bao gồm không gian chí ít cũng vài trượng phương viên. Nô Trạch Hiền cùng Phùng Tử Ngọc thần tình nghiêm túc, riêng phần mình cầm lấy 3 cái túi chứa vật, thu vào trong lòng. Kim Lạc Hành nói các ngươi hiện tại liền lên đường đi, dựa theo lộ tuyến định trước, ngụy trang tốt thân phận, ngày nằm đêm ra, hành sự cẩn thận. Là. Nô Trạch Hiền ôm quyền cúi đầu. Phùng Tử Ngọc trong mắt lóe lên một tia lo lắng, hai vị sư đệ cũng muốn coi chừng, như sự tình có không hài, liền lập tức rút lui tông môn, các ngươi mới là bản tông niềm hy vọng, chỉ cần kết thành nguyên anh, luôn có ngóc đầu trở lại một ngày. Gia Cát Khải cười nói, Phùng sư minh nói quá lời, để tinh anh đệ tử rút lui, chỉ là vì để phòng vạn nhất, thái thượng trưởng lão bản mệnh nguyên đèn hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ cần hắn trở về tông môn, chúng ta cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, ngươi cùng Ngô sư đệ cũng muốn trở về tông môn. Phùng Tử Ngọc thở dài, Vi huynh cũng hy vọng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng trưởng môn chân nhân đều đã bỏ mình, thái thượng trưởng lao thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao kết anh không lâu, chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, chỉ sợ. Ai hắn cũng không nói xong, nhưng trong điện bầu không khí cũng đã trở nên nặng nề. Gia Cát Khải đông nhiên cười một tiếng, nhiều lời vô ích, tu vi của chúng ta thấp, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, tận trung cương vị công tác, thủ hộ tông môn. Thái thượng trưởng lão thần uy cái thế, nhất định có thể biến nguy thành an. Kim Lạc Hành thản nhiên nói, con đường tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, Trần Uyên bình yên vô sự, trở về tông môn, tự nhiên tốt nhất. Nếu là hắn gặp bất chắc, chúng ta tự nhiên lấy tông môn tổn tục làm trọng, lại tìm cơ hội kết anh, là Trần Uyên cùng trưởng môn chân nhân báo thủ. Phùng Tử Ngọc cùng Nô Trạch Hiền liếc nhau, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, đứng dậy, quay người hướng đi ra ngoài điện. Nhưng bọn hắn vừa đi ra mấy bước, chợt dừng bước lại, nhìn về phía Lăng Vân điện cửa ra vào, đúng là ngẩn người tại chỗ. Gia Cát Khải cùng Kim Lạc Hành chú ý tới hai người dị trạng, thuận hai người ánh mắt, nhìn sang, cũng ngây ngẩn cả người. Một bóng người chậm rãi đi vào Lăng Vân điện, áo trắng như tuyết, một đầu tóc đen đơn giản buộc ở cùng một chỗ, rối tung ở đầu vai, phảng phất thế gian không giữ lễ tiết pháp cùng sĩ, kiếm mi nhập tấn, mắt như lăng tinh, xuất trần thoát tục, khóe miệng mỉm cười, chính là Trần Uyên. Nô Trạch Hiền phản ứng nhanh nhất, bước nhanh về phía trước, thật sâu cong xuống, bái kiến thái thượng trưởng lão. Phùng Tử Ngọc theo sát phía sau, ổn quyền cúi đầu, bái kiến thái thượng trưởng lão. Gia Cát Khải đứng dậy, trịnh trọng hành lễ, cung nên thái thượng trưởng lão về tông. Kim Lạc Hành cũng chậm rãi đứng dậy, nhưng cũng không hành lễ, chỉ là nhìn xem Trần Uyên, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra mỉm cười. Trong tu tiên giới, không có sư phụ hướng đồ đệ hành lễ đạo lý. Trần Uyên khẽ bước cằm, chậm rãi đi vào Kim Lạc Hành trước người, ôm quyền cúi đầu, đệ tử gặp qua sư phụ. Kim Lạc Hành lúc này mới đứng dậy, đỡ dậy Trần Uyên, không cần đa lễ, tại Lăng Vân điện bên trong, ngươi là thái thượng trưởng lão, bất luận sư đồ chi lễ. Trần Uyên lúc này mới đứng lên, quay đầu nhìn về phía Gia Cát Khải ba người, vừa mới ta ở ngoài điện nghe được, Lô trưởng lão cùng Phùng trưởng lão muốn xuất lĩnh tinh anh đệ tử rời đi tông môn. Ba người trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, Gia Cát Khải sắc mặt trầm thống, sư tôn bản mệnh nguyên đèn đột nhiên dập tắt, chúng ta lo lắng thái thượng trưởng lão liền quyết định để Phùng sư minh, Lô sư đệ xuất lĩnh trong môn tinh anh đệ tử rút lui tông môn để phòng vạn nhất, nhưng thái thượng trưởng lão đã trở về tông môn, tự nhiên không cần nhiều nhất cử này. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Trạch Hiền, Ngô sư đệ, còn xin ngươi phân phát những cái kia tụ tập tại chấp pháp các đệ tử, nếu là có người bởi vì chuyện này nhiệm vụ thất bại, có thể là có chỗ tổn thất, tông môn muốn xét tình hình cụ thể bồi thường. Ta cái này đi làm. Ngô Trạch Hiền nhẹ gật đầu, liền muốn quay người rời đi. Trần Uyên đưa tay ngăn lại, Ngô trưởng lão chậm đã, việc này tạm thời không đổi, ngươi cùng Phùng trưởng lão đi trước đem lưu tại trong môn tất cả trưởng lão mời đến, ta có một việc tuyên bố. Là. Ngô Trạch Hiền cùng Phùng Tử Ngọc lúc này đáp ứng, quay người đi ra đại điện. Gia Cát Khải trong lòng hơi động, hỏi, xin hỏi thái thượng trưởng lão, thế nhưng là cùng sư tôn gặp nạn sự tình có quan hệ? Trần Uyên than nhẹ một tiếng, khẽ bước cằm, không sai, còn xin Gia Cát trưởng lão đợi chút, sau đó ta liền sẽ tương lai long đi mạch, cùng nhau nói ra. Gia Cát Khải nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng đau thương. Một lát sau, một tên kết đan trưởng lão đi vào Lăng Vân điện, đi lại vội vàng, nhìn thấy Trần Uyên, cung kính hành lễ, cung nên thái thượng trưởng lão xuất quan. Trần Uyên khẽ bước cằm, hắn tự giác đứng ở một bên, khoanh tay mà đứng. Lục tục ngo ngoe có tu sĩ kết đan đi vào đại điện, đều là chấp lễ rất cùng, nên đón Trần Uyên xuất quan. Trần Uyên rời đi tông môn sự tình, chỉ có Kim Lạc Hành, Gia Cát Khải biết được, mặt khác kết đan trưởng lão đều coi là Trần Uyên là trong môn bế quan tu luyện, thậm chí mấy ngày nay giới nghiêm, cũng tưởng rằng Trần Uyên chi mệnh. Liền ngay cả Ngô Trạch Hiền, Phùng Tử Ngọc cũng là tại Huyền Nguyên Tử bản mệnh nguyên đèn sau khi lửa tắt, mới biết được Trần Uyên đã lặng yên rời đi tông môn. Sau gần nửa canh giờ, Lăng Vân điện bên trong tụ tập 11 tên tu sĩ, tăng thêm cuối cùng đi vào trong điện Phùng Tử Ngọc, Ngô Trạch Hiền cùng Kim Lạc Hành, Gia Cát Khải, Lưu Thủ Sơn môn 15 tên kết đan trưởng lão, tề tụ một đường. Ngoài ra còn có tọa trấn 5 tên kết đan trưởng lão, phân biệt tọa trấn tại Ngọc Dương Sơn khoáng mạch, Lăng Vân Phồn Thị, Mộ Linh Thạch các vùng, lại thêm là Trần Uyên trông coi thượng cổ truyền tống trận tôn tổng diệu, Lăng Vân phái 21 tên tu sĩ kết đan, hơn phân nửa tụ tập ở này. Trần Uyên đi thẳng vào vấn đề, chư vị trưởng lão hẳn là đều muốn biết, đi qua hơn 20 năm, trưởng môn chân nhân đi nơi nào hắn đại khái giới thiệu ma vực lai lịch, cũng đem chính mình thụ thiên huyền tông mời, rời đi tông môn, cùng các phái nguyên anh tu sĩ cùng một chỗ tiến vào ma vực, đánh giết ma tôn, hủy đi ma khí chi nguyên sự tình. Giản yếu nói một lần, nhưng hắn cũng không lộ ra chính mình cùng ma tôn đại chiến sự tình, đem công lao tất cả đều giao cho mấy tên đại tu sĩ, tựa hồ hắn chỉ là vận khí tốt, cùng cấp 8 ma vật chiến đấu một phen, may mắn sống tiếp được. Lăng Vân điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người là vẻ mặt hốt hoảng, như rơi vào mộng. Thượng cổ tu sĩ phong ấn mấy vạn năm ma vực phá phong mà ra, toàn bộ Đông Hoa Châu đều muốn biến thành một mảnh tuyệt địa, ma tông bởi vậy xâm nhập phía nam, Tề Quốc 6 tông đi xa tha hương. Cửu đại tông môn liên thủ, bố trí xuống 2 đạo thượng cổ đại trận, 7 tên đại tu sĩ xuất lĩnh mấy chục tên nguyên anh tu sĩ tiến vào ma vực. Trận pháp đại tông sư phản bội tông môn, Thiên Huyền tông đại tu sĩ cố tá khi sư diệt tổ, đạo huyền trọng thương, hơn 30 tên nguyên anh tu sĩ bỏ mình. Đối với mấy cái này tu sĩ kết đan tới nói, Trần Uyên trong miệng nói ra hết thảy, như là thiên phương dạ đàm, là khó như vậy lấy tin. Nhưng tất cả những thứ này lại là từ thái thượng trưởng lao trong miệng nói ra, không ai dám không tin. Cuối cùng, Trần Uyên lấy ra một bộ do 100 năm linh mục chế thành quan tài, thấp giọng nói, trưởng môn chân nhân vì ta ngăn lại ma tôn một kích, chính mình nhưng bất hạnh gặp nạn. Cũng may cái kia ma tôn đã bị Bạch Hạc tông vi tông chủ một kiếm đêu đầu, đủ để cảm thấy an ủi trưởng môn chân nhân trên trời có linh thiêng, ta đã đem trưởng môn chân nhân di thể mang về tông môn Huyền Nguyên Tử hai mắt nhắm nghiền, nằm tại trong quan tài, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thần sắc căng tưởng, khóe miệng thậm chí mang theo mỉm cười, phảng phất tại ngủ say bên trong. Nhìn thấy Huyền Nguyên Tử thi thể, đám người từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú Huyền Nguyên Tử khuôn mặt, thần sắc trầm thống. Huyền Nguyên Tử che chở Lăng Vân phái mấy trăm năm, dịu dắt hậu bối, xử sự cũng có chút công bằng, mặc dù tán tu nhất mạch đệ tử có khi lại nhận chèn ép, nhưng đó là tông môn bệnh tật, cũng không phải là Huyền Nguyên Tử chi tội. Trong môn trưởng lão đều nhận qua Huyền Nguyên Tử chỉ điểm chiếu cố, hôm nay biết được tin chết của hắn, đều rất là bi thương. Gia Cát Khải cùng Phùng Tử Ngọc mặc dù đã sớm biết việc này, nhưng nhìn thấy Huyền Nguyên Tử thi thể sau, hay là khó nén trong lòng bi thống, hốc mắt phím hồng. Nhưng đây đã là cực hạn, tu tiên giả sớm đã xem quen rồi sinh ly từ biệt, cho dù là sư tôn bỏ mình, cũng sẽ không quá đau thương. Trần Uyên đối với Huyền Nguyên Tử ôm quyền cong xuống, đám người đi theo hành lễ. Ba bái đằng sau, Trần Uyên mới đứng lên, nói ra: "Gia Cát trưởng lão, còn xin ngươi thích đáng an táng trưởng môn chân nhân thi thể, cũng đem trưởng môn chân nhân linh vị cung phụng tại tổ sư điện bên trong." "Là." Gia Cát Khải đồng ý, nhấc tay áo phất một cái, đem quan tài thu vào trong chứa vật đại. Bầu không khí càng thêm nặng nề, Trần Uyên thần sắc nghiêm một chút, lời nói xoay chuyển: "Trưởng môn chân nhân gặp nạn, vốn nên cử tông đồ trắng, nhưng ở này trước đó, còn có một việc muốn làm." Gia Cát Khải khẽ giật mình, chắp tay nói: "Xin mời thái thượng trưởng lão bảo cho biết." Trần Uyên đạo: "Lần này ma vực chi hành, trừ trưởng môn chân nhân bất hạnh gặp nạn, Tử Dương tông trưởng môn Độ Thanh, thái thượng trưởng lão Độ Khôn, cùng bạn thú sơn trưởng môn Lăng Mặc, tất cả đều chết tại trong ma vực. Tử Dương tông luôn luôn hành hành bá đạo, ức hiếp các phái tu sĩ, làm nhục tán tu, như vậy ưu ác tính, nên diệt trừ. Ta đã cùng Thiên Cương kiếm tông thân trưởng môn thương nghị thỏa đáng, Uy Nguyên tông Bạch trưởng môn cũng đã quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, Tam tông liên thủ, dọn sạch ô trọc, còn Tề quốc tu tiên giới một mảnh sáng sủa trời quang." Trần Uyên đốn một chút, ánh mắt từ trên thân mọi người chậm rãi đảo qua, mọi người đã đem Huyền Nguyên Tử cái chết tạm thời vứt ở một bên, hai mắt trợn lên, liền ngay cả Gia Cát Khải cùng Phùng Tử Ngọc cũng là kinh ngạc không thôi. Độ Thanh, Độ Khôn, Lăng Mặc tất cả đều chết, Tề quốc tu tiên giới sắp biến thiên. Trần Uyên lại nói Vạn Thú Sơn giao cho Thiên Cương kiếm tông, Uy Nguyên tông liên thủ đối phó, Tử Dương tông do bản phái một mình công phạt. Độ Thanh, Độ Khôn bỏ mình, bản mệnh nguyên đèn dập tắt, Tử Dương tông trưởng lão tất nhiên thấp thỏm lo âu, bất cứ lúc nào cũng sẽ chuyển di trong môn tài nguyên tu luyện, tinh anh đệ tử, không thể trì hoãn thời gian. Chư vị trưởng lão trở về chỉnh đốn một đêm, triệu tập trong môn tất cả trúc cơ đệ tử, ngày mai giờ ngọ, đi Tử Dương dãy núi. Là, cần tuân thái thượng trưởng lão chi mệnh. Đám người nhao nhao đáp ứng, nhưng thần sắc lại là khác nhau, ánh mắt càng là do dự không chừng, tựa hồ tồn tại không ít lo lắng. Gia Cát Khải do dự một chút, ôm quyền hỏi: "Thái thượng trưởng lão, đi qua mấy năm, Minh Âm cốc cùng bản phái, Thiên Cương kiếm tông liên thủ, chèn ép Tử Dương tông, rất là ăn ý, lần này vì sao không liên hợp Minh Âm cốc cùng một chỗ độc thủ?" "Minh Âm cốc địch trưởng môn cũng chết tại trong ma vực." Trần Uyên thản nhiên nói. Đám người hơi biến sắc mặt, rõ ràng cảm nhận được ma vực chi chiến tàn khốc. Tề quốc 8 tên nguyên anh tu sĩ, toàn bộ tiến vào ma vực, vậy mà chỉ có 3 người còn sống trở về. Bọn hắn không biết là, nếu không phải Trần Uyên tận lực dẫn ma tôn đối với Độ Khôn, Độ Thanh ra tay, lấy hai người thực lực, cũng không phải là không thể nào sống sót. Về phần Lăng Mặc cùng Minh Âm cốc địch trưởng môn, thì thuần túy là vận khí quá kém. Địch trưởng môn đã bỏ mình, Gia Cát Khải cũng liền không hỏi thêm nữa. Không có nguyên anh tu sĩ, Minh Âm cốc không có tư cách tham gia lần này diệt tông chi chiến. Lăng Vân phái, Thiên Cương kiếm tông không có trái lại tìm Minh Âm cốc phiền phức, đã rất giảng đạo nghĩa. Lúc này, Trần Uyên xuất ra một viên ngọc giản trống không, lưu lại thần thức là ấn, Gia Cát trưởng lão, ngươi ở đây trong ngọc giản, lưu lại trưởng môn pháp ấn. Hắn quay đầu nhìn về phía một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, Đường trưởng lão, ngươi sau đó cầm miếng ngọc giản này, tiến về Ngọc Dương Sơn quán mạch, nói cho Trừ trưởng lão, tạm dừng lấy quặng, thu nạp bản phái đệ tử, liên hợp Thiên Cương kiếm tông, Uy Nguyên tông tu sĩ, bọn hắn cũng sẽ đạt được tông môn mệnh lệnh, diệt đi Tử Dương tông, Vạn Thú Sơn đệ tử, tiếp nhận Ngọc Dương Sơn quán mạch. Là, Đường trưởng lão vượt qua đám người ra, ổn quyền đáp ứng. Gia Cát Khải cũng chắp tay đáp ứng, cũng nói ra, sư tôn bất hạnh gặp nạn, Gia Cát lại chấp trưởng môn pháp ấn, danh bất chính, luôn bất thuận, còn xin thái thượng trưởng lão tiếp nhận chức trưởng môn, tự mình chấp trưởng môn pháp ấn. Nói, hắn lật tay xuất ra một viên khắc lấy vân văn ngọc bội, hai tay trình lên. Đám người thấy thế, lập tức mở miệng phụ họa, xin mời thái thượng trưởng lão tiếp nhận chức trưởng môn. Trưởng môn chân nhân chết, chắc chắn dẫn phát tông môn dung chuyển, còn xin thái thượng trưởng lão tiếp nhận chức trưởng môn, dẹp an người trong môn tâm. Chỉ có Kim Lạc Hành ngậm miệng không nói, chỉ là mỉm cười nhìn xem Trần Uyên. Hắn biết, Trần Uyên có tính toán của mình, không người có thể can thiệp. Trần Uyên đưa tay vẫy một cái, đem vân văn ngọc bội thu hút trong tay, thản nhiên nói hơi, trưởng môn pháp ấn ta liền nhận, nhưng khi vụ chi gấp là công phạt Tử Dương, chức trưởng môn cho sau lại nghị. Các ngươi nhanh chóng tiến đến chuẩn bị, triệu tập trong môn đệ tử, thương nghị lưu thủ tông môn nhân tuyển, không thể lầm canh giờ. Gia Cát Khải có chút kinh ngạc, nhưng không tiếp tục khuyên. Đám người không còn dám trì hoãn thời gian, ôm quyền túi lầu sau, quay người bước nhanh đi ra đại điện. Trần Uyên tại trong ngọc giản lưu lại trưởng môn pháp ấn, giao cho Đường trưởng lão, người sau cung kính thi lễ, quay người rời đi. Trong đại điện chỉ còn Trần Uyên, Gia Cát Khải, Kim Lạc Hành ba người. Gia Cát Khải chậm chạp không hề rời đi, nhìn xem Trần Uyên, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đợi đám người sau khi đi, Trần Uyên hỏi, Gia Cát trưởng lão nhưng còn có sự tình. Gia Cát Khải chần chờ một chút, nói ra, thái thượng trưởng lão, Độ Thanh Độ Khôn bỏ mình, đúng là công phạt Tử Dương tông thời cơ tốt đẹp. Nhưng tím hư kiếm như cũ cung phụng tại Tử Dương tông tổ sư điện bên trong, nếu là một vị cường công, dẫn tới Tử Dương tông trưởng lão hiến tế thần hồn nhục thân, ngự sử tím hư kiếm, dựa vào hộ tông đại trận chống cự, sợ nhất thời khó mà thủ thắng. sao không trước hết mời thân trưởng môn, Bạch trưởng môn Tề công tử Dương Tông, lại đi đối phó Vạn Thú Sơn? Hắn nói đến rất là ủy biện, kỳ thực trong lòng cực kỳ sầu lo. Tím Hư kiếm chính là đỉnh giai pháp bảo, dưới kiếm bố trí có một tên nguyên anh tu sĩ vong hồn, là Tử Dương Tông tại Tề quốc tu tiên giới sừng sững trên vạn năm căn bản. Trần Uyên chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, coi như hắn là thể tu, đã từng đoạn đi độ Khôn đạo nhân một tay, thực lực bất phàm, nhưng ở đỉnh giai pháp bảo trước mặt, chỉ sợ cũng không đáng chú ý hiện tại chủ động giết đến tận cửa đi, không phải tự tìm đường chết sao? Nhưng Trần Uyên tựa hồ không có nghe được Gia Cát Khải ý ở ngoài lời, mỉm cười nói, Gia Cát trưởng lão nói cực phải, nhưng ta tự có tính toán, Tím Hư kiếm không đáng để lo, ngươi lại đi chuẩn bị, không cần lầm canh giờ. Gia Cát Khải hơi biến sắc mặt, còn muốn lại quên, nhưng đón Trần Uyên ánh mắt, hắn chẳng biết tại sao, lại không há miệng nổi, nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi, đi ra đại điện. Kim Lạc Hành nói vi sư cũng đi chuẩn bị, ngươi vừa mới về tông, hay là điều tức một phen, ngày mai thế tất sẽ là một cuộc các chiến. Sư phụ đi thong thả. Kim Lạc Hành rời đi Lăng Vân điện, Gia Cát Khải cũng không rời đi, liền lơ lửng giữa không trung, thấy thế tới đón. Kim Lạc Hành nói Gia Cát trưởng lão có chuyện gì? Gia Cát Khải ôm quyền cúi đầu, thanh âm có chút gấp rút, Kim sư đệ, còn xin ngươi quên một chút thái thượng trưởng lão, Tím Hư kiếm sắc bén dị thường, khó đối phó. Công phạt Tử Dương tông sự tình, còn muốn bàn bạc kỹ hơn, ít nhất cũng phải cùng Thiên Cương kiếm tông, Uy Nguyên tông liên thủ Gia Cát trưởng lão chớ lo. Kim Lạc Hành ngắt lời nói, Kim Mỗ hiểu rõ Trần Uyên, hắn sinh tính cẩn thận, tuyệt sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Nếu hắn quyết định một mình xuất thủ đối phó Tử Dương Tông, vậy liền nhất định có biện pháp, chúng ta không cần quan tâm. Gia Cát Khải khẽ giật mình, Kim Lạc Hành đã bay về phía nơi xa. Hắn dừng ở nơi xa, quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Vân Điện, thần sắc biến ảo chập chờn, đột nhiên thở dài một tiếng, lắc đầu, quay người rời đi. Tề quốc đông bộ, kéo dài hơn trăm dặm Tử Dương dãy núi, khí thế nguy nga, hùng phong sừng sững, kết nối bích tiêu. Một tầng màu tím nhạt trận mạc bao phủ Tử Dương Tông sơn môn, trên trời độn quang tung hành, mỗi người đều là thần tình nghiêm túc, một bộ dáng như lâm đại địch. Tại dãy núi biên giới, hai tên tu sĩ trúc cơ cùng nhau lướt qua bầu trời, tản ra thần thức, tinh tế đảo qua phía dưới sơn lâm. Trong đó một tên tu sĩ cao gầy thấp giọng phàn nàn, chúng ta đã liên tục tuần sát 6 ngày, một bóng người đều không có nhìn thấy, La trưởng lão đây là lên cơn điên gì, để chúng ta chế phủ các đệ tử đến tuần sát sơn môn. Một tên khác tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy, trong lòng giật mình, vội vàng bốn phía nhìn thoáng qua, im lặng. Đối với trưởng lão bất kính, đây chính là tội lớn. Tu sĩ cao gầy nhếch miệng, Vương sư minh, ngươi sợ cái gì? La trưởng lão chỉ muốn nghiên cứu chế phù thuật, hiện tại khẳng định đã về đạo phủ. Coi như hắn tận chức tận trách, chúng ta cũng rời đi sơn môn hơn 30 dặm, La trưởng lão kết đan sơ kỳ tu vi, thần thức có thể bao trùm không được xa như vậy. Tu sĩ trẻ tuổi thần sắc hơi chậm, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ phía trên, tông môn như lâm đại địch, ngay cả chúng ta những này chế phù các đệ tử đều phái đi ra. Không biết có bao nhiêu trưởng lão tại chúng ta đỉnh đầu tuần sát, ngươi nếu là không muốn gây phiền toái, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Tu sĩ cao gầy đưa tay nhìn thoáng qua phía trên, tinh không bản lý, mây trắng ung dung. Nhưng hắn lại tựa hồ như thấy được một đôi ánh mắt lạnh như băng, xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, rơi vào trên người mình. Hắn toàn thân run lên, không còn dám đoán trách trưởng lão, nhưng ngoài miệng hay là nói lẩm bẩm, Lăng Vân phái hơn mấy tháng không có tìm chúng ta Tử Dương tông phiền toái, mà lại coi như độc thủ, cũng sẽ không đến sơn môn quấy rối, làm gì khổ cực như thế. Tu sĩ trẻ tuổi không thèm quan tâm, tu sĩ cao gầy tự chốt nhục nhã, hậm hực ngậm miệng lại. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, trừng to mắt, có chút miệng mở rộng, nhìn về phía nơi xa. Tu sĩ trẻ tuổi khẽ giật mình, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Chỉ gặp được trăm đạo độn quang vây quanh một khung cự thuyền, từ chân trời bay tới, khí thế ngập trời, nhanh như lưu tinh, khoảng cách Tử Dương dãy núi chỉ có mấy chục dặm khoảng cách. Tu sĩ trẻ tuổi lúc này quay người bay trở về sơn môn, gấp giọng nói, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh trở về sơn môn, có địch xâm phạm. Chương 526, bước bách chương 526, bước bách Tử Dương tông tổ sư điện bên trong, hơn 10 người kết đan trưởng lão tề tụ một đường, mỗi một cái đều là thần sắc nghiêm trọng, trong mắt lộ ra bối rối, miễn cưỡng duy trì lấy bình tĩnh. Tạ Triều Hồng ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, nhìn xem một người trung niên tu sĩ, mặt trầm như nước, Tần sư minh có thể xác định là Lăng Vân phái đột kích. 8 ngày trước đó, Độ Thanh, Độ Khôn bản mệnh nguyên đèn đột nhiên dập tắt, Tạ Triều Hồng trong lòng kinh hãi, lập tức triệu tập trong môn kết đan trưởng lão, nói ra việc này, cũng hạ lệnh để trong môn đệ tử đề phòng kỹ hơn. Tử Dương tông lần trước nguyên anh tu sĩ xuất hiện lỗ hổng, hay là hơn 4000 năm trước, bọn hắn đã thành thói quen nguyên anh tu sĩ che chở. Kết đan trưởng lão đều cực kỳ bối rối, có người đề nghị lập tức mang theo bộ phận tài nguyên tu luyện cùng tinh anh đệ tử, lặng lẽ rút lui tông môn, để phòng vạn nhất. Cũng có người cho là không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, hẳn là hết thể như thường, nếu không mới có thể đưa tới những tông môn khác thăm dò. Tạ Triều Hồng cũng lâm vào trong do dự, cuối cùng vẫn là quyết định toàn tông cảnh giới. Có Tím Hư kiếm là bằng, đợi tại sơn môn mới là thượng sách. Nhưng không nghĩ tới chính là, vẫn chưa tới nửa tháng, Lăng Vân phái liền lấn lên cửa. Tạ Triều Hồng mặc dù không biết ma vực tường tình, nhưng cũng biết 6 tông trưởng môn đều đi ma tông, phải hoàn thành một việc đại sự. Nhưng Độ Thanh, Độ Khôn đều đã bỏ mình, Trần Uyên lại bình yên vô sự, còn xuất lĩnh Lăng Vân phái tu sĩ, cử tông đến công, quả thực ngoài ý muốn. Tên tu sĩ trung niên kia thần sắc ngưng trọng nói, không sai được, ta tận mắt thấy cái kia Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão Trần Uyên, còn có Gia Cát Khải, Kim Lạc Hành, Nô Trạch Hiển, Phùng Tử Ngọc. Lăng Vân phái dốc toàn bộ lực lượng, ngay tại sơn môn bên ngoài. Người này tên là Tần Huyền, Độ Thanh đạo nhân đệ tử thân truyền, kết đan hậu kỳ tu vi, nhưng căn cơ không bền vững, chân nguyên không đủ tinh thuần, từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào giả anh cảnh giới, chân nguyên vô vọng, địa vị trong môn phái hơi kém tại Tạ Triều Hồng. Trừ hắn cùng Tạ Triều Hồng bên ngoài, trong điện còn có một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, chính là Độ Khôn đạo nhân đệ tử, tên là Lý Hạo Dương. Tử Dương Tông hết thảy có 6 tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, có 102 tể quốc lục phái, 3 người khác phân biệt trấn thủ Ngọc Dương Sơn quán mạch, Tử Dương Phường Thị, Mộ Linh Thạch, không tại trong tông môn. Đối quân biến sắc, Lăng Vân phái đây là muốn bước lên 2 tông đại chiến. Tạ Triều Hồng than nhẹ một tiếng, cái kia Trần Uyên cũng đã biết, trưởng môn chân nhân cùng Độ Khôn sư thúc vẫn lạc tin tức, bản tông không có nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Lý Hạo Dương vượt qua đám người ra, nghiêm nghị nói, bản tông còn có tím hư kiếm, dựa vào hộ tông đại trận, nhất định để Lăng Vân phái tu sĩ có đến mà không có về. Không sai, Lý sư huynh nói cực phải, Lăng Vân phái đã lấn lên cửa, tuyệt không thể có chút lùi bước. Ha ha, tím hư kiếm lâu không ra khỏi vỏ, Tề Quốc tu sĩ sợ là đã quên, đỉnh giai pháp bảo phong mang, hôm nay liền lấy Lăng Vân phái khai đao, để Tề Quốc tu sĩ biết, coi như bản tông không có nguyên anh tu sĩ, cũng không phải tùy tiện có thể khi nhục. Theo lão phu nhìn, việc này vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn, tím hư kiếm uy trấn Tề Quốc mấy ngàn năm, cái kia Trần Uyên chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, liền dám đến tiến đánh bản tông, trong đó nhất định có kỳ quặc, không thể hành động thiếu suy nghĩ, đám người ngươi một lời ta một câu, trong đại điện nhất thời trở nên nói to làm ồn ào đứng lên. Tạ Chiêu Hồng hơi nhướng mày, Đới Quynh nhìn mặt mà nói chuyện, cao giọng nói, chư vị sư minh lại tính nhất tính, hiện tại trưởng môn chân nhân, Độ Khôn sư thúc đều đã bỏ mình, tông môn trên dưới đều hẳn là nghe theo Tạ sư minh phân phó, không thể tự loạn trận cước. Mang sư đệ nói đúng, Tạ sư minh, thái thượng trưởng lao trước khi đi, đem trưởng môn pháp ấn giao cho ngươi, ngươi nói đi, hiện tại muốn làm sao? Đám người từ từ an tĩnh lại, Tạ Chiêu Hồng tán thưởng nhìn Đới Quynh một chút, vừa trầm ngâm một lát, vừa rồi nhìn về phía Tần Huyền, hỏi, trừ Trần Uyên, Tần sư minh có thể từng thấy đến Huyền Nguyên tử? Tần Huyền lắc đầu nói, ta chỉ thấy Trần Uyên một người. Tạ Chiêu Hồng khẽ bước cằm, chậm rãi nói, như Lăng Vân phái thật cử tông đến công, Huyền Nguyên tử không có khả năng không đếm xỉa đến, hắn nếu không có hiện thân, chỉ có 2 loại khả năng. Một là cùng trưởng môn chân nhân, Độ Khôn sư thuốc một dạng, cũng đã vẫn lạc. 2 là bản thân bị trọng thương, lưu tại trong tông môn tĩnh dưỡng Tạ sư minh, cái kia Huyền Nguyên tử hoặc là đã chết, hoặc là Lăng Vân phái chỉ là phô trương thanh thế, biết được bản tông trưởng môn chân nhân cùng Độ Khôn sư thúc tin chết, đến đe dọa bản tông. Đới Quynh bỗng nhiên nói ra. Tạ Chiêu Hồng lông mày nhíu lại, lời ấy giải thích thế nào? Đám người cũng nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đới Quynh đạo, nếu là Huyền Nguyên tử bản thân bị trọng thương, Lăng Vân phái khẳng định là chờ thương thế hắn khôi phục, 2 tên nguyên anh tu sĩ đều xuất hiện, công phạt bản tông, mà không phải gọi ngay bây giờ cọ kinh gián. Chỉ bằng Trần Nguyên một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, căn bản không có khả năng đánh vỡ bản tông hộ tông đại trận, Lăng Vân phái hẳn là chỉ là phô trương thanh thế, thừa dịp bản tông hoang mang lo sợ cơ hội, đến đe dọa một bút tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể như vậy phớt lờ, dù sao cái kia Trần Uyên ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, có lẽ hắn tuổi trẻ khí thịnh, lại không có được chứng kiến tím hư kiếm uy năng, thật cảm thấy có thể đánh phá bản tông sơn môn, mới không để ý Huyền Nguyên tử bỏ mình, khởi binh mà đến. Tạ Chiêu Hồng chậm rãi gật đầu, không sai, mang sư đệ nói cực phải, bất quá là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thôi, chúng ta tuyệt không thể tự loạn trận ước, chỉ cần có tím hư kiếm tại, bản tông liền vĩnh viễn sẽ không hủy diệt. Tất cả mọi người thở dài một hơi, nhao nhao mở miệng đồng ý, trên mặt bối rối tiêu tán rất nhiều. Đới Quynh lại đề nghị, Tạ sư minh, Lăng Vân phái cũng không lập tức triển khai thế công, nói rõ còn có chỗ để đàm phán, việc cấp bách là trước biết rõ cái kia Trần Uyên ý nghĩ, hòa hay chiến, làm tiếp so đo. Tạ Chiêu Hồng trong mắt tinh mang lóe lên, đứng dậy, quay người đi hướng tổ sư điện chỗ sâu, ta cái này mời ra tím hư kiếm, đi gặp một hồi cái kia Trần Uyên. Từ Dương Tông Sơn môn bên ngoài, hơn 200 tên tu sĩ treo ở trong bầu trời, nhìn về phía trước, thần sắc lạnh lùng. Trần Uyên ở giữa, đứng chắp tay, bên cạnh hắn là Gia Các Hải, Kim Lạc Hành 10 năm tên kết đan trưởng lão, hai bên là Lăng Vân phái tu sĩ trúc cơ, phảng phất nhạn hình trận bình thường, về sau kéo dài mà đi, vây quanh phía trước nhất Trần Uyên. Tại mọi người trước người trăm triệu chỗ, là một tầng màu tím nhạt trận mạc, quang mang lấp loé. Từ Dương Tông hộ tông đại trận đã toàn bộ kích phát, tại trận mạc hậu phương, là 2 tên kết đan trưởng lão cùng hơn 300 tên tu sĩ trúc cơ. 2 tên kết đan trưởng lão thần sắc miễn cưỡng duy trì lấy bình tĩnh, nhưng trong mắt là không ức chế được bối rối. Mà những cái kia tu sĩ trúc cơ khắp khuôn mặt là phẫn nộ, nhìn về phía Lăng Vân phái tu sĩ trong ánh mắt, là không che giấu được hận ý, bọn hắn còn không biết Độ Thành, Độ Khôn bỏ mình tin tức, Lăng Vân phái ngày bình thường chèn ép thì cũng thôi đi, bây giờ lại trực tiếp lấn lên sân môn, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. 2 người kết đan trưởng lão liếc nhau, một người trong đó hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu, cao giọng nói, Trần Thiên Bối, xin hỏi quý phái đây là ý gì? Trần Uyên không nói một lời, Gia Cát Khải tiến lên một bước, lạnh lùng nói, để Tạ Triều Hồng đi ra nói chuyện. Ta đã thông chi Tạ sư mình, còn xin chờ một lát. Hắn vừa dứt lời, hơn 10 đạo độn quang liền từ sơn môn chỗ sâu bay tới, dừng ở trận mạc đằng sau, hiện ra Tạ Triều Hồng, Đới Quynh các loại kết đan trưởng lão thân ảnh. Tạ Triều Hồng hai tay nâng một cái màu vàng sẫm hộ kiếm, dài ước chừng 3 thước, đường vân có chút thô ráp, lộ ra một cô tang thương chi ý. 2 tên kết đan trưởng lão nhìn xem hộ gỗ này, con ngươi co rụt lại, lập tức thở dài một hơi, lui sang một bên. Tạ Triều Hồng ánh mắt từ Lăng Vân phái một đám trưởng lão trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở Trần Uyên trên thân, hỏi, Trần Tiền Bối xuất trong môn trưởng lão đồng loạt đến tận đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Trần Uyên thản nhiên nói, Quý Tông hoành hành bá đạo, nhiều lần ức hiếp các phái tu sĩ, gây nên các tông lòng căm phẫn, Trần Mộ đã từng bị Quý Tông tu sĩ kết đăng kỳ viễn sơn tập sát, kết xuống huyết hải thâm cửu, hôm nay đặc biệt xuất trong môn tu sĩ, đòi lại công đạo. Tạ Triều Hồng mỉm cười nói, Trần Tiền Bối lời ấy sai rồi, bản tông chấp tể quốc tu tiên giới chi nhưu thai mấy ngàn năm, luôn luôn xử sự công đạo, thiện chí giúp người, sao là ức hiếp nói chuyện. Trần Tiền Bối cùng kỳ sư Minh Nhân đoán, từ lâu trầm dứt, Tiền Bối thân là nguyên anh tu sĩ, hôm nay lại tùy tiện gây sự, liền không sợ lưỡng bại câu thương, khiến người khác ngư ông đắc lợi sao? Trần Nguyên thản nhiên nói, Trần Mỗ tận mắt nhìn đến, Độ Thanh, Độ Khôn hai vị đạo hữu đầu một nơi thân một nẻo, chết không toàn thây, Tử Dương Tông đã không có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, muốn cùng Trần Mỗ lưỡng bại câu thương, các ngươi còn chưa đáng kể. Thanh âm của hắn không cao, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi một tên Tử Dương Tông tu sĩ trong hai. Kết đan trưởng lão thần sắc càng thêm âm trầm, những cái kia tu sĩ trúc cơ lại là sắc mặt đại biến, La Thất Thanh, trưởng môn chân nhân cùng thái thượng trưởng lão đều đã qua đời. Không có khả năng. Trưởng môn chân nhân chính là Tề quốc đệ nhất tu sĩ, đại tu sĩ không già, tuyệt không địch thủ, làm sao có thể vẫn lạc? Mấy ngày nay toàn tông giới nghiêm, có thể hay không cùng việc này có quan hệ? Ồn ào thanh âm nổi lên bốn phía, Trần Nguyên lời nói quá mức rung động, để bọn hắn đều quên đây là đang kết đan trước mặt trưởng lão. Tạ Chiêu Hồng trên mặt trầm xuống, nhưng hắn còn chưa mở miệng, Đối Quynh liền mở miệng trách mắng, im ngay. Trưởng lão ở trước mặt, không thể làm cản. Một đám tu sĩ trúc cơ lúc này mới kịp phản ứng, lập tức ngậm miệng lại, câm như hến, nhưng trên mặt vẻ sợ hãi, lại là làm sao cũng không che giấu được. Tạ Chiêu Hồng thản nhiên nói, các ngươi không cần kinh hoàng, trưởng môn chân nhân cùng Độ Khôn sư thúc bản mệnh nguyên đèn hoàn hảo như lúc ban đầu, ít ngày nữa liền sẽ trở về tông môn. Đám người lúc này mới bình tĩnh trở lại, Trần Uyên cũng không tiếp tục tranh luận, thản nhiên nói, Độ Thanh Độ Khôn phải chăng bỏ mình, chính các ngươi rõ ràng, không cần nhiều lời, cho các ngươi một đêm thời gian cân nhắc, ngày mai bản phái liền sẽ phát động tổng tiến công. Bỏ gian tà theo chính nghĩa người, có thể miễn tại vừa chết, chết cũng không hối cải, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, phá trận đằng sau, chém thẳng không tha. Lời nói này sát khí tràn trề, nhưng Tạ Triều Hồng ngược lại trong lòng bùng lòng, đưa tay nhấc lên một kiếm. Một thanh phi kiếm màu xanh nằm tại trong hộp, có ánh sáng long lanh, ánh nắng xuyên thấu qua màu tím nhạt trận mạc, chiếu vào trên phi kiếm, lóe ra ánh sáng màu tím. Tạ Triều Hồng thần sắc trịnh trọng, từ trong hộp kiếm lấy ra phi kiếm, tay trái cũng thành kiếm chỉ, tại trên thân kiếm chậm chậm vắt qua. Phi kiếm rung động nhẹ nhẹ, phát ra từng tiếng thanh minh, từng đạo kiếm khí sắc bén bắn về phía tứ phương, Tử Dương Tông tu sĩ vội vàng tản ra. Tạ Triều Hồng ngưng trọng nói, chân tiền bối thần uy cái thế, vạn bối mắc cảm, nhưng nếu là tiền bối khư khư cố chấp, vạn bối chỉ có thể hiến tế thần hồn lục thân, cầm trôi này tím hư kiếm, xin tiền bối chỉ giáo. Đới Quynh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, âm thanh lạnh lùng nói, Tạ sư huynh đừng nội, đới mô tới trước. Tiên sư cùng tiền bối năm đó bất quá là một trận hiểu lầm, mà lại người chết sổ sách yêu, tiên sư đã tọa hóa, trăm năm đi qua, tiền bối lại như vậy tính toán chi ly, thật sự là ném đi nguyên anh tu sĩ mặt mũi, để cho người ta khinh thường. Trần Uyên không có cái gì phản ứng, mấy vị kết đan trưởng lão lại là giận tím mặt, Nô Trạch Hiền trách mắng, Đới Quynh, không cần đến thái thượng trưởng lão xuất thủ, Nô Mộ Lai lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Ngươi là ai? Độ Côn lão đạo đều muốn hướng thái thượng trưởng lão cầu xin tha thứ, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu khích thái thượng trưởng lão. Trần Uyên dựng thẳng lên tay phải, đám người lập tức ý miệng, nhưng vẫn như cũng nhìn hằm hằm Đới Quynh. Đới Quynh không thối lui chút nào, cười lạnh không thôi, nghiễm nhiên đã đem sinh tử không để ý Tử Dương Tông tu sĩ trúc cơ sĩ khí đại trấn, nhưng một đám kết đan trưởng lão lại là ngậm miệng không nói, thần sắc nghiêm trọng. Đới Quynh trẻ tuổi nóng tính, tính tình dũng mãnh, nhưng bọn hắn còn không có sống đủ, cũng không muốn hiến tế thần hồn của mình nhục thân, chỉ vì vung ra vài kiếm thủ vệ tông môn. Trần Uyên ánh mắt rơi vào thanh kia tím hư kiếm bên trên, khẽ bước cằm, tán thưởng nói, không hổ là Tử Dương Tông trấn tông chí bảo, nhưng chỉ bằng kiếm này còn chưa đủ lấy để Trần Mộ thối lui, ngày mai lúc này Trần Mộ tự sẽ linh giáo tím hư kiếm chi uy. Nói đi, hắn ống tay háo phất một cái, quay người rời đi. Lăng Vân phái tu sĩ vội vàng đuổi theo. Tạ Triều Hồng hơi nhướng mày, ngón tay dừng ở tím hư kiếm chỗ chuôi kiếm, nhìn qua Trần Uyên đi xa bóng lưng, ánh mắt càng phát ra trầm ngưng. Hắn vốn cho rằng Trần Uyên là giao giá trên trời, lấy ngôn ngữ cùng nhau uy hiếp, sau đó liền nên là trả tiền ngay tại chỗ, sau đó chính là có kẻ mặc cả, việc này cũng liền chấm dứt. Lúc trước Tề quốc các phái liên thủ công phạt Tử Dương Tông, cũng là trước mở ra điều kiện, Song Vương không có nói xong, mới ra tay đánh nhau. Tử Dương Tông ba tên kết đan hậu kỳ trưởng lao hiến tế thần hồn nhục thân, đối đầu năm tên nguyên anh tu sĩ, trọng thương hai người, làm cho các phái nguyên anh tu sĩ lòng sinh cố kỵ. Tử Dương Tông lại dâng ra một bút tài nguyên tu luyện, các phái tu sĩ lúc này mới thối lui. Nhưng Trần Uyên thái độ lại làm cho người nhìn không thấu, tựa hồ không chút nào đem tím hư kiếm để vào mắt, một chút cũng không có cỏ kẻ mặc cả ý tứ. Nếu là hắn nguyện ý mở ra bảng giá, chỉ cần đừng quá mức, Tạ Triều Hồng đều sẽ đáp ứng. Ban đầu là các phái liên thủ vây công Tử Dương Tông, công phu sư tử ngoạm, Tử Dương Tông nếu là đáp ứng, liền cùng diệt tông không khác, mới không có thỏa đàm. Mà bây giờ chỉ có Trần Uyên một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, khẩu vị khẳng định không cách nào cùng năm đó so sánh. Nhưng Trần Uyên ngay cả đàm luận đều không nói, cũng chỉ có thể độc thủ, phải chết hơn mấy tên trưởng lão mới có thể lại ngồi xuống đàm phán. Tạ Triều Hồng chấp trưởng trưởng môn pháp ấn, tự nhiên không có khả năng lùi bước. Nhưng hắn không muốn chết. Độ Khôn đạo nhân đã để lại cho hắn kết anh linh vật, nếu không phải thế cục bức bách, hắn sớm đã bế quan trùng kích nguyên anh, tiếp nhận Tử Dương Tông chức trưởng môn. Hắn còn muốn trùng kích nguyên anh trung kỳ, thậm chí nguyên anh hậu kỳ. Độ hoàn thành thanh đạo nhân chưa xác định di trí, nhất thống Tề quốc tu tiên giới, chiếm cứ động hư sơn linh mạch, để Tử Dương Tông trở thành Đông Hoa Châu thứ 10 đại tông môn. Hắn còn có hùng tâm trang trí, hắn còn có lâu dài con đường, hắn sao có thể chết? Nhưng Trần Uyên không có cho hắn lựa chọn thứ hai, hắn hít sâu một hơi, túc tiếng nói, Tử Dương Tông tu sĩ nghe lệnh, dựa theo trước đây quy định, coi chừng tuần sát sơn môn, không được sai sót, kết đan trung kỳ trở lên trưởng lão, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai đại chiến. Là, đám người ầm vang đáp ứng, tứ tán ra. Tạ Triều Hồng quay đầu nhìn về phía Đới Quynh, Tần Huyền cùng Lý Hạo Dương trầm giọng nói, Tần sư minh, Mang sư đệ, Lý sư đệ, Trần Uyên hùng hổ dọa người, trận chiến này đã vô pháp tránh cho, còn cần cẩn thận thương nghị một phen, xin mời đi theo ta. Ba người nhẹ gật đầu, bay về phía sơn môn chỗ sâu. Tạ Triều Hồng quay người lúc, đưa tay nhìn thoáng qua chân trời, ánh tà dương đỏ quạch như máu, cho Tử Dương Sơn mạch phủ thêm một tầng ảm đạm huyết sắc, đêm tối liền muốn tới. Chương 527, chui vào chương 527, chui vào tổ sư điện bên trong, Tạ Triều Hồng, Đới Quynh, Tần Huyền, Lý Hạo Dương bốn người tụ tại một chỗ, chỉ giữ trầm mặc. Đới Quynh bỗng nhiên mở miệng, ngày mai như Trần Nguyên thật muốn động thủ, ta trước chấp trưởng tím hư kiếm, giao thủ với hắn. Lý Hạo Dương thản nhiên nói, mang sư đệ tu vi còn thấp, hay là Lý Mộ Xu Phong, nhất định để cái kia Trần Nguyên có đến mà không có về. Hắn giống mạo cực kỳ tuổi trẻ, nhìn qua phảng phất 17-18 tuổi thiếu niên, nhưng đây là bởi vì hắn đã từng ngẫu nhiên ăn vào qua một hạt ngàn năm chú nhan đan, kỳ thực đã hơn 470 tuổi, còn có hơn 20 năm, liền muốn thọ tận vào hóa. Hắn tại Tử Dương Tông bên trong danh vọng cực cao, một lòng vì công, rất được trong môn đệ tử kính trọng, cho dù là đối mặt Nguyên Anh tu sĩ, cũng không thối lui chút nào. Tân Huyền Mục bên trong hiện lên vẻ vui mừng, hắn vẫn còn ham sống chi niệm, nếu là Đới Quynh, Lý Hạo Dương chịu hiến tế tự thân, Trần Nguyên hẳn là có thể biết khó mà lui. Tạ Triều Hồng cũng là âm thầm thở dài một hơi, trên mặt lại là trầm ngưng nghiêm túc, đối với hai người ôm quyền cúi đầu, vậy thì mời Lý sư minh, mang sư đệ đi đầu ra trận, ta theo sát phía sau, Tần sư minh, ngươi xếp hạng thứ tư. Tân Huyền trong lòng căng thẳng, cái kia Trần Nguyên tu là không cao, trước đây cùng Độ Khôn sư thúc giao thủ, cũng là xuất kỳ bất ý, mới có thể chiếm thượng phong, cũng không nhất định có thể công phá hộ tông đại trận. Chúng ta không cần phải gấp gáp giao thủ với hắn, trước tiêu hao nó chân nguyên, lại tùy thời mà động, cũng vẫn có thể xem là thượng sách. Một cái tu sĩ kết đang ngự sử tím hư kiếm, không kiên trì được bao lâu thời gian, hắn hay là lo lắng sẽ đến phiên chính mình. Hắn nhìn qua tông môn điện tịch, đối với hơn 4000 năm trước trận kia diệt môn nguy cơ hiểu rõ quá sâu. Lúc đó các phái Nguyên Anh tu sĩ vây công Tử Dương Tông, khinh địch chủ quan, sinh chịu tím hư kiếm hai kiếm, mới vừa có hai người trọng thương. Mặc dù Trần Nguyên không biết từ chỗ nào tới tự tin, ngay cả tím hư kiếm đều không để vào mắt, nhưng hắn chắc chắn sẽ không ngốc đến cùng tím hư kiếm liều mạng. Dưới loại tình huống này, muốn chết mấy cái tu sĩ kết đan mới có thể bức lui Trần Uyên, có thể là khiến cho hắn ngồi xuống đàm phán, liền có nói: "Tạ Triều Hồng đạo, Thần sư Minh nói không sai, thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở bản tông bên này, trừ Trần Uyên bên ngoài, Lăng Vân phái thực lực không kịp bản tông, trước tạm chuyên tâm thủ ngự, như sự tình có không tốt, lại cùng Trần Uyên liều mạng cũng không muộn." Lý Hạo Dương cao mày nói: "Trần Uyên xuất lĩnh hơn 10 tên kết đan trưởng lão, hơn 200 tên trúc cơ đệ tử, liền dám tìm bản tông phiền phức, chẳng lẽ hắn muốn bằng vào chút nhân thủ này, liền đánh vỡ bản phái hộ tông đại trận?" Tân Uyên thán đạo: "Đáng tiếc mấy ngày nay phải đi các tông tìm hiểu tin tức đệ tử đều không có thu hoạch, chôn xuống những ám tử kia, địa vị hay là thấp một chút, không cách nào tiếp xúc trưởng môn các phái bản mệnh nguyên đèn, cũng không biết bọn hắn sống hay chết." Liền ngay cả Quy Nguyên Tông, trên mặt nổi đối với bản phái túi đầu nghe theo, âm thầm cũng một mực có chỗ phòng bị, ngay cả Bạch Diễn Tắc phải chăng còn sống, đều không được mà biết. Đới Quynh cười lạnh một tiếng, trưởng môn chân nhân cùng Độ Khôn sư thúc liên thủ, đều bất hạnh gặp nạn, thực lực của bọn hắn đồng đều không bằng trưởng môn chân nhân, không có khả năng bình yên vô sự. Theo ta thấy, cái kia Trần Uyên chính là vận khí tốt, mới may mắn sống tiếp được. Nói không chừng trưởng môn các phái đã toàn bộ bỏ mình, bằng không hắn vì sao không cùng Thiên Cương kiếm tông, Minh Âm cốc liên thủ công phạt bản phái. Tạ Triều Hồng ánh mắt sáng lên, tán thưởng nói, mang sư đệ nói có lý, rất có thể chỉ có Trần Uyên còn sống, hắn mới dám tùy ý làm vậy, biết rõ tím hư kiếm liền cung phụng tại tổ sư điện bên trong, lại không sợ cùng bản phái lưỡng bại câu thương, bị người ngư ông đắc lợi. Như vậy xem ra, chỉ cần bản phái có thể đánh lui Lăng Vân phái, lại hiện lên một tên Nguyên Anh tu sĩ, để quốc đệ nhất tông môn địa vị, như cũng có thể duy trì. Ba người đều là gật đầu đồng ý, Đới Quynh đứng dậy, cái kia Trần Uyên xảo trá dị thường, lúc trước cùng Độ Khôn sư thúc giao thủ, chính là đột nhiên xuất thủ, không thể không đề phòng, ta đi dò xét một phen, để phòng Lăng Vân phái thừa dịp lúc ban đêm tập kích. Lý Hạo Dương lắc đầu, mang sư đệ quá lo lắng, Bạch Thiên Hắc giả đối với chúng ta tu sĩ tới nói, không có khác nhau. Hộ tông đại trận đã toàn bộ kích phát, đừng nói là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, chính là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, nhất thời nửa khắc cũng vô pháp đánh vỡ, cho dù Lăng Vân phái đột kích tu sĩ toàn bộ xuất thủ, cũng không làm nên chuyện gì. Mà lại mặt khác kết đan trưởng lão một mực tại bốn chỗ tuần sát, không có lỗ thủng có thể chui. Tạ Triều Hồng thản nhiên nói, mang sư đệ tâm hệ tông môn an nguy, cũng là có hảo ý, xin mời mang sư đệ coi chừng cảnh giới, nếu là Lăng Vân phái thừa dịp lúc ban đêm mà đến, chúng ta tự sẽ tương trợ. Đới Quynh cười cười, đối với ba vị kết đan hậu kỳ tu sĩ ôm quyền cúi đầu, quay người đi ra tổ sư điện. Hắn bay lên không trung, nụ cười trên mặt từ từ thu lại, dọc theo trận mạc dò xét gần nửa canh giờ, cùng ven đường gặp kết đan trưởng lão bắt chuyện vài câu, lại căn dặn trúc cơ đệ tử không thể chủ quan, quay đi quần lại phía dưới, đi tới dãy núi phía đông bắc. Nơi này khoảng cách Tử Dương Phong chỉ có 30 dặm, khoảng cách có phần gần, tại kết đan hậu kỳ tu sĩ thần thức phạm vi bao phủ bên trong, tuần sát tu sĩ cũng muốn so nơi khác ít hơn một chút. Đới Quynh tản ra thần thức, thần sát trở nên trầm ngưng, chậm dần độ tốc, thấy được một cái lỗ hổng, đống nhiên hạ xuống đột quang, đi vào một chỗ không đáng chú ý trong rừng rậm. Tối nay chính vào giữa tháng, một vầng trăng tròn treo cao, cành lá đem ánh trăng cắt đến vỡ nát, tinh tế vẩy vào trên mặt đất. Một đạo thanh âm thản nhiên truyền vào Đới Quynh nhi trung, kỳ đạo hữu tới tựa hồ đã chậm một chút, thế nhưng là gặp phiền phải gì? Đới Quynh trong lòng giật mình, nhưng lập tức liền nhận ra đạo thanh âm này, thở dài một hơi, quay người ôm quyền cúi đầu, văn bối lấy tuần sát sơn môn là lý do, vừa rồi tránh đi Tạ Triều Hồng bọn người, không thể không trò xiếc làm đủ, thời gian lâu dài một chút, còn xin tiền bối thứ lỗi. Trần Nguyên từ chỗ rừng sâu trong hắc ám chậm rãi mà ra, bộ mặt che giấu tại cảnh lá bỏ ra trong bóng tối, nhìn không rõ ràng, chỉ có hai điểm ánh mắt có chút tỏa sáng. Hắn mỉm cười, cẩn thận một chút luôn luôn tốt, kỳ đạo hữu xin dẫn đường đi, trước giải quyết Tạ Triều Hồng, lại mở ra hộ tông đại trận. Là Đới Quynh ngẩng đầu, nhìn đứng ở trước người Trần Uyên, trong lòng trở nên hoảng hốt. Hắn không thể tin được, Trần Uyên vậy mà thật tiềm nhập sơn môn. Chỗ này sơn lâm là Đới Quynh hướng Lăng Vân phái ám tử truyền lại tin tức chi địa, cực kỳ bí ẩn. Ba ngày song phương rằng có lúc, Trần Uyên hướng hắn truyền âm, để hắn tại cuối giờ xỉu tới đây chờ đợi, Trần Uyên sẽ đích thân tới đây. Đới Quynh cực kỳ kinh ngạc, hắn không biết Trần Uyên là dùng loại thủ đoạn nào, xuyên qua Tử Dương Tông hộ tông đại trận hướng hắn truyền âm, cũng không biết Trần Uyên muốn làm sao chui vào Tử Dương Tông sơn môn. Nhưng hắn không dám không nghe theo, trước cùng tại Triều Hồng bọn người lá mặt lá trái, giả trang ra một bộ dõng dạc thái độ, lại lấy tuần sắt là lý do, chỗ này cùng Trần Uyên gặp gỡ. Trong lòng của hắn nửa tin nửa ngờ, cũng không cho là Trần Uyên thật có thể đúng hẹn mà tới, mới đã chậm một chút. Thẳng đến Trần Uyên đứng tại trước mặt, Đới Quynh chấn kinh sau khi, nỗi lòng cũng có chút phức tạp. Trần Uyên thần không biết quỷ không hay tiến nhập Tử Dương Tông sơn môn, còn có hắn nội gian này dẫn đường, Tử Dương Tông hủy diệt, chỉ ở tối nay. Hắn đem tự tay mai táng tông môn của mình, nhưng hắn tuyệt không hối hận. Hết thệ vì các anh, hết thệ vì trường sinh. Chương 528, tập sát chương 528, tập sát tổ sư điện bên trong, Tạ Triều Hồng khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, trên gối đặt ngang một kiếm, hai mắt hơi khép. Tại phía sau hắn, là Tử Dương Tông khai phái tổ sư Tử Dương chân nhân ngọc tượng, khuôn mặt uy nghiêm, râu dài rủ xuống ngực, hướng rắn ngàn năm linh ngọc bị điêu khắc thành đủ để dĩ giả loạn chân đạo bảo, tay áo bồng bềnh, nhỏ xíu nhăn meo có thể thấy rõ ràng. Tạ Triều Hồng bên người không có một ai, Đới Quynh rời đi không lâu, Tần Huyền cùng Lý Hạo Dương cũng tuần tự rời đi, chỉ để lại hắn một người tọa trấn tổ sư điện bên trong. Hai người không có trở về động phủ, Tần Huyền căn cứ Tạ Triều Hồng an bài, đi tàng bảo các lấy ra tài nguyên tu luyện. Lý Hạo Dương thì là đi lặng lẽ triệu tập trong môn tinh anh đệ tử, tùy thời chuẩn bị xuôi theo sơn môn mật đạo rút lui. Tạ Triều Hồng cũng không cho là sơn môn sẽ bị công phá, nhưng đối mặt một tên nguyên anh tu sĩ, vẫn là không có mảy may chủ quan, càng không thể đem tông môn tổn vòng xem như trò đùa, nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Tím Hư kiếm lại sắc bén, cũng đã mấy ngàn năm không có ra hộ, Tạ Triều Hồng tại Trần Uyên trước mặt lực lượng, có gần một nửa là giả vờ. Hắn hy vọng Tử Dương Tông hộ tông đại trận có thể ngăn cản Trần Uyên, không cần vận dụng Tím Hư kiếm, liền có thể bảo trụ tông môn truyền thừa, nhưng cũng có thất bại giáp ngộ. Đương nhiên, Tạ Triều Hồng mở hai mắt ra, nhìn về phía cửa đại điện. Hắn đang ngồi thời điểm, thần thức một mực tản ra, bao phủ cả tòa Tử Dương Phong. Ngay tại vừa rồi, một đạo độn quang từ đằng xa bay tới, tiến vào Tạ Triều Hồng thần thức bao phủ phía dưới, xuyên thấu qua độn quang, có thể nhìn thấy Đới Quynh thân ảnh, thần sắc nghiêm trọng, độn tốc cực nhanh. Tạ Triều Hồng ánh mắt trầm ngưng, Đới Quynh tự xin tuần sát sân môn, đột nhiên tới chơi, chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì? Nhưng hắn cũng không đứng dậy, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên bộ đoàn. Lúc này khẩn yếu con đầu, càng cần hơn tỉnh táo mà chống đỡ, tuyệt không thể hiện lộ ra mảy may bối rối. Rất nhanh, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Đới Quynh đi vào đại điện, bước chân vội vàng. Tạ Triều Hồng trong lòng run lên, trên mặt lại là mỉm cười. Đới sư đệ có chuyện gì quan trọng? Đới Quynh tại Tạ Triều Hồng trước người dừng lại, ôm quyền cúi đầu, gấp giọng nói: Tạ sư minh, ta tuần sát sơn một lúc, ngẫu nhiên gặp Hàn sư minh một tên trúc cơ đệ tử, hắn hướng ta bẩm báo, Hàn sư minh cùng Tiêu sư minh trong động phủ thương nghị, muốn thừa dịp lúc ban đêm thoát đi tông môn, tránh đi cùng Lăng Vân phái tranh đấu. Tạ Triều Hồng hai mắt nhíu lại, bọn hắn hiện tại nơi nào? Đới Quynh đạo: Bọn hắn hẳn là còn ở trong động phủ, người sư điệt kia cũng là ngẫu nhiên thám thính việc này, chạy đến tổ sư điện bẩm báo sư minh. Ta cảm thấy việc này còn không có kết luận, không thể lộ ra, để hắn lưu tại Hàn sư minh ngoài động phủ giám thị, không làm kinh động người khác, việc này muốn thế nào xử trí, còn xin Tạ sư minh bảo cho biết. Tạ Triều Hồng đứng dậy, tay nâng một kiếm, nhanh chân hướng đi ra ngoài điện, làm tốt, việc này không nên gióng trống thua chiêng, để tránh lòng người rung động. Theo ta đi Hàn sư đệ động phủ, nếu bọn họ thật có ý này, trước giam lòng trong động phủ, đợi trận chiến này kết thúc, làm tiếp xử trí. Hôm nay Trần Uyên đạo phá độ rõ ràng, độ khôn bỏ mình sự tình, hắn liền biết, trong môn tu sĩ chắc chắn lòng người rung động, nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà lại có hai tên tu sĩ kết đan lòng sinh e ngại. Tử Dương Tông họ Hàn họ Tiêu tu sĩ kết đan, phân biệt chỉ có một người, đều là kết đan sơ kỳ tu vi. Bọn hắn ở đây chiến bên trong không phát huy được bao lớn tác dụng, nhưng lại tuyệt không thể tùy ý nó rời đi sơn môn, vô luận là bình yên thoát thân, hay là chết tại Lăng Vân phái tu sĩ trong tay, đều sẽ thất bại trong môn tu sĩ sĩ khí. Việc này tuyệt không thể nhân lượng, Tạ Triều Hồng sắc mặt băng lãnh, trong mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Hắn cùng Đới Quynh đi ra tổ sư điện, lái đột quang, hướng Hàn sư huynh động phủ bay đi. Tạ Triều Hồng vừa mới rời đi Tử Dương phòng, chợt phát hiện phía trước lại có một người tu sĩ cả đường. Nồng đậm bóng đêm căn bản là không có cách ngăn cản tu sĩ ánh mắt, nhất là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ. Nhưng người này toàn thân áo đen, tựa như là một đóa mây đen, hoàn toàn dung nhập trong bóng đêm. Tạ Triều Hồng thần thức hoàn toàn không có phát hiện người này tung tích, ngay tại hắn nhìn thấy tên tu sĩ này thời điểm, người này phía sau đột nhiên triển khai một đôi rộng lớn cánh chim, màu đen nhánh linh vũ so bóng đêm còn sâu, tinh mịn giao gấp cùng một chỗ. Tu sĩ thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn xuất hiện tại Tạ Triều Hồng trước người, một cái đồng dạng đen kịt bàn tay đã cắm vào Tạ Triều Hồng trong đan điền, nắm lấy hắn kim đan. Tạ Triều Hồng rốt cục thấy rõ mặt mũi người nọ, một khuôn mặt quen thuộc. Nhưng hắn đã nói không ra lời, ánh mắt cấp tốc tan rã xuống dưới, cho đến ngưng kết được không cam. Trần Uyên thu hồi tay phải, nhẹ nhàng bóp, đem Tạ Triều Hồng kim đan bóp vỡ nát, hóa thành điểm điểm lưu quang màu vàng, biến mất ở trong màn đêm, tựa như là từng cái tản ra đom đóm. Hắn tại bắt ở Tạ Triều Hồng kim đan thời điểm, đã lặng yên rót vào một tia chân nguyên, xoắn nát thần hồn của hắn. Chấp trưởng Tử Dương Tông kết đan hậu kỳ tu sĩ, vô thanh vô tức chết tại tổ sư điện bên ngoài. Thi thể của hắn hướng xuống rơi xuống, Trần Uyên đưa tay trái ra, bắt hắn lại một cái cánh tay, một tay khác nâng một kiếm, trên cánh tay bao trùm hắc nhận đã thu lại, phía sau đen kịt cánh chim cũng đã khép lại đứng lên. Độn không pháp y hoàn hảo không chút tổn hại, đôi cánh chim này cũng không phải là hư ảo, liền bám vào tại Trần Uyên trên lưng, nhưng côn bằng chân huyết bên trong ẩn chứa lực lượng không gian, để nó có thể không cần phá hư độn không pháp ý liễu, liền hiện hiện tại thế. Đối Quynh Bàng quan đây hết thảy, ngốc tại đó, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn sống hai đời, kiến thức rộng rãi, cũng được chứng kiến không chỉ một nguyên anh tu sĩ, đã không có bao nhiêu thứ có thể cho hắn khiếp sợ như vậy. Nhưng hắn hiện tại rất hoài nghi mình vừa rồi nhìn thấy hết thảy, Trần Uyên vậy mà thi triển ra thuấn di chi thuật, chỉ có đại tu sĩ mới có thể nắm giữ thuấn di chi thuật. Đối Quynh rốt cuộc minh bạch, Trần Uyên là thế nào chui vào, không, tiến vào Tử Dương Tông sân môn. Tử Dương Tông hộ tông đại trận rất xuất sắc, trải qua trên vạn năm hơn 30 nhậm trưởng môn không ngừng gia cố, đủ để ngăn chặn chí ít 5-6 tên nguyên anh tu sĩ vây công. Nhưng Tử Dương Tông cuối cùng chỉ là một hạng trung tông môn, Tề Quốc cũng chưa từng xuất hiện qua đại tu sĩ, hộ tông đại trận hoàn toàn không cách nào hạn chế thuấn di chi thuật. Trần Uyên hoàn toàn có thể tới đi tự nhiên, hắn chỉ cần muốn, 3 ngày liền có thể tiến vào Tử Dương Tông sân môn, đại khai sát giới. Tại Đối Khuynh nhìn soi mói, Trần Uyên đem tím hư kiếm thu nhập thể nội không gian, gỡ xuống tạ chiều hồng trên cổ tay giới tử vòng, đem thi thể thu vào. Hắn xoay người lại, thản nhiên nói, trưởng quản hộ tông đại trận người ở nơi nào? Đối Khuynh lấy lại tinh thần, có chút cúi đầu xuống, tránh đi Trần Uyên ánh mắt, thấp giọng nói, hộ tông đại trận trận bàn do bản tông ba tên trận pháp đại sư khống chế, tiền bối xin mời đi theo ta. Thanh âm của hắn giữa bất tri bất giác trở nên cung kính rất nhiều. Phía trước dẫn đường, Đối Khuynh không dám trì hoãn, phân biệt phương hướng, thân hình một chiếc, bay về phía một ngọn núi. Trần Uyên đi theo phía sau hắn, trên thân quang mang lóe lên, màu đen pháp ý lại biến thành tuyết trắng chi sắc. Hắn hay là càng ưa thích mặc đồ trắng áo. Vì phục sát tại chiều hồng thời điểm bạn vô nhất thất, hắn thu liêm khí tức, biến ảo quần áo, một chiêu đắc thủ, không có cho hắn vận dụng tím hư kiếm cơ hội. Nhưng mặt khác Tử Dương Tông tu sĩ, không đáng hắn kiêng kỵ. Chương 529, Diệt Tông chương 529, Diệt Tông Tử Dương Tông bóng đêm dài dằng dặc mà an tĩnh, nhưng theo hộ tông đại trận trận mạc y mắng tiêu tán, hết thảy cũng thay đổi. Tại bốn chỗ tuần sát tu sĩ trúc cơ hoảng sợ dưới ánh mắt, Lăng Vân phái tu sĩ bập bảo, pháp bảo bay múa, hỏa diễm bốc lên, bọt nước ngập trời, vạn mùa cung tùng, thiên lôi cuộn cuộn, chiếu sáng sâu nồng bầu trời đêm. Tử Dương Tông tu sĩ phấn khởi chống cự, nhưng rất nhanh liền thua trận. Tạ Chiêu Hồng, Tần Huyền, Lý Hạo Dương, ba tiên kết đan hậu kỳ trưởng lão, là Tử Dương Tông trụ cột bước vàng, nhưng vẫn không có xuất hiện. Thậm chí ngay cả những cái kia kết đan trung kỳ tu sĩ, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có người tới Tử Dương Phong, lão đạo xông vào tổ sư điện bên trong, lại chỉ có thể nhìn thấy Tử Dương chân nhân uy nghiêm ngọc tượng. Bệ thờ dưới bồ đoàn cô linh linh còn tại đó, Tạ Chiêu Hồng cùng tím hư kiếm tất cả đều không thấy tăm hơi. Bị Lý Hạo Dương triệu tập mà đến tinh anh đệ tử giải tán lập tức, trốn hướng tứ phương, tránh né lấy Lăng Vân phái tu sĩ truy sát. Nửa canh giờ trước đó, Lý Hạo Dương nhận được một tấm truyền âm phù, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đứng dậy rời đi, liền rốt cuộc chưa có trở về. Mặc dù còn có hơn 10 tên tu sĩ kết đan xuất lĩnh đệ tử chống cự, nhưng tu vi tối đa cũng chỉ có kết đan sơ kỳ. Tử Dương Tông rắn mất đầu, không người là Kim Lạc Hành cùng ra các khải đối thủ, liên tục bại lui, tử thương khắp nơi trên đất. Lăng Vân phái tu sĩ xuất thủ không lưu tình chút nào, tựa như là quá khứ mấy năm như thế. Tử Dương Tông tại Tề Quốc tu tiên giới hoành hành bá đạo, cùng Lăng Vân phái tích lũy quá nhiều thù hận, hôm nay cuối cùng đã tới thanh toán thời điểm. Tử Dương Tông nội tình thâm hậu, tu sĩ trúc cơ so Lăng Vân phái nhiều gấp đôi, nhưng hộ tông đại trận đột nhiên biến mất, kết đan trưởng lão bại lui, để mỗi một cái đều lâm vào sụp đổ bên trong, chỉ muốn đảm mệnh. Trọng yếu nhất chính là, tất cả mọi người biết, Lăng Vân phái có nguyên anh tu sĩ, mà Tử Dương Tông không có. Mặc dù Trần Uyên một mực không có hiện thần, nhưng chỉ cần nhớ tới hắn đã từng đoạn đi độ không đạo nhân một tay, sẽ rất khó lại sinh ra chống cự chi ý ngay tại lúc này. Tu tiên giả so phàm nhân muốn càng thêm yếu ớt, càng tham sống sợ chết. Luyện khí đệ tử cũng chạy tứ tán, nhưng có Lăng Vân phái tu sĩ chuyên môn chặn giết, thét ra lệnh bọn hắn lưu tại trong đập phủ, không được ra ngoài. Có người không nghe lệnh cấm, nhưng Lăng Vân phái tu sĩ xuất thủ tàn nhẫn, tại mấy trăm tên luyện khí đệ tử sau khi chết đi, còn lại Tử Dương Tông đệ tử rốt cục sợ hãi. Bọn hắn tại Lăng Vân phái tu sĩ ánh mắt lạnh như băng bên dưới, trở về trong đập phủ, thấp phẩm lo âu, chờ đợi tờ mở sáng đến. Nhưng vẫn là có một ít người đào tẩu, Tử Dương sơn mạch kéo dài trăm dặm, Lăng Vân phái tu sĩ lại không đủ quen thuộc, khó tránh khỏi sẽ tồn tại cá lọt lưới. Nhưng thành công chạy thoát người lác đác không có mấy, chiều dương mọc lên ở phương đông lúc, Tử Dương Tông đã khôi phục bình tĩnh. Trải qua một đêm kịch chiến, mảnh này nhân gian tiên cảnh đã trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Sụp đổ đại địa, sụp đổ lâu cát, đốt thành cho bụi sơn lâm, bị phi kiếm tiêu diệt ngọn núi, khắp nơi đều là hàn băng tiên lôi tàn phá bừa bãi qua vết tích. Trên bầu trời từng đạo độn quang lướt qua, Lăng Vân phái tu sĩ không biết mệnh mỏi bốn chỗ tuần sát, thần thức từng tấc đảo qua đại địa, tìm kiếm lấy sống tạm xuống cá lọt lưới, cũng phòng bị có người vụng trộm chạy đi. Tử Dương Phong đỉnh, tổ sư điện bên trong, tôn kia Tử Dương chân nhân ngọc tượng vẫn như cũ đứng ở trên đài cao, khuôn mặt uy nghiêm, quan sát hùng vĩ đại điện. Tại ngọc tượng phía dưới, Kim Lạc Hành, Gia Cát Khải cầm đầu Lăng Vân phái tu sĩ kết đang tập hợp một chỗ, ngẫu nhiên nhìn về phía ngọc tượng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng cười lạnh. Tại mọi người bên cạnh, để đó mười mấy bộ thi thể, mùi máu tươi nồng đậm không tiêu tan. Gia Cát sư minh, cái này Hàn Chiêu đêm qua muốn chạy trốn, bị ta cùng Ngô sư minh chặn đứng, một người chỉ vào thi thể trên đất, trên mặt ý cười, em thái nói, đây đều là Tử Dương Tông kết đan trưởng lão, bị đám người giết chết, hiện lên tại trước mặt hai người. Gia Cát Khải khẽ bước cằm, Kim Lạc Hành chỉ ở một bên nhìn xem, không nói một lời. Đồng nhiên, hai tên tu sĩ đi vào đại điện, đám người quay người nhìn lại, Trần Uyên cất bước đi tới, bên cạnh đi theo Đối Khuynh. Trừ Kim Lạc Hành bên ngoài, đám người liền đội vàng hành lễ, bái kiến thái thượng trưởng lão. Trần Uyên khẽ bước cằm, đi vào ngọc tượng trước đó dừng lại. Đối Khuynh tại phía sau hắn ngừng chân, thần sắc cung kính. Trừ Gia Cát Khải, Kim Lạc Hành, Nô Trạch Hiền ba người bên ngoài, những người khác nhìn lại, ánh mắt kinh nghi bất định. Trần Uyên đã hạ lệnh, đối với Tử Dương Tông kết đan trưởng lão giết chết bất luận tội, một tên cũng không để lại. Đới Quynh tại Tề Quốc danh khí cực lớn, đám người tất cả đều nhận ra, vì sao hắn sẽ cùng tại Trần Uyên sau lưng. Nhưng không ai mở miệng chất vấn, trải qua trận này, bọn hắn đối với Trần Uyên sùng kính, thậm chí đã vượt qua Huyền Nguyên Tử. Liền ngay cả Gia Các Hải cũng đã tạm thời đem Huyền Nguyên Tử chết ném sau, đối với Trần Uyên vui lòng phục tùng, đầu giảm xuống đất. Bọn hắn đều coi là, lần này tất nhiên cần trải qua một phen khổ chiến, thậm chí phải có không ít người chết đi, mới có thể hủy diệt Tử Dương Tông. Tím Hư Kiếm uy danh xâm nhập lòng người, Tử Dương Tông hộ tông đại trận cũng có thể xưng Tề Quốc thứ nhất, chưa bao giờ bị người công phá. Nhưng Trần Uyên lại thần không biết quỷ không hay tiến nhập Tử Dương Tông, bọn hắn thậm chí không biết Trần Uyên là dùng thủ đoạn gì. Khi hộ tông đại trận tự hành sụp đổ, đám người xông vào Tử Dương Tông sơn môn thời điểm, chỉ có hơn 10 người kết đan sơ kỳ tu sĩ, dẫn đầu trúc cơ đệ tử chống cự. Bọn hắn cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, liền thắng được tràng thắng lợi này, để trên truyền thừa vạn năm Tề Quốc đệ nhất đại tông trở thành lịch sử. Trong lòng bọn họ, Trần Uyên hy vọng đã có thể cùng khai phái tổ sư Lăng Vân Tử so sánh. Trần Uyên ngưng mắt nhìn xem ngọc tượng, đột nhiên cũng chỉ vạch một cái, kim quang lóe lên, một đạo kim nhận bay ra, đem ngọc tượng chặn ngang chặt đứt, từ trên đài cao lăn xuống tới, rơi bỡ nát. Trung quanh lít nha lít nhít linh bị, cũng toàn bộ cắt thành hai đoạn. Ngọc tượng này tuy là dùng trăm năm linh ngọc chế thành, nhưng cũng không cứng rắn, càng không có mảy may thần dị. Tử Dương Tông tu sĩ khả năng chưa bao giờ nghĩ tới, sơn môn sẽ có một ngày bị người công hãm, ngọc tượng sẽ bị hủy hoại. Trần Uyên xoay người lại, đưa tay một chỉ đối quỳnh, đối đạo hữu bỏ gian tà theo chính nghĩa, đêm qua tự tay chém giết ba tên Tử Dương Tông trưởng lão, lập xuống đại công. Về sau chính là bản phái khách khanh trưởng lão. Đới Quynh mỉm cười, ôm quyền cúi đầu, đới ố hữu lễ. Đám người mặt lộ kinh ngạc, có không ít người trong mắt thậm chí hiện lên một tia chán ghét, nhưng đều là chắp tay hoàn lễ. Không ai để mắt khi sư diện tổ người, cho dù Đới Quynh nhìn về phía Lăng Vân phái, nhưng ở Trần Uyên trước mặt, không người dám tại hiện lộ ra. Trần Uyên lại nói Tử Dương Tông đã diệt, chư vị trưởng lão lập công tích, chấp pháp các sẽ cẩn thận tính toán, luận công hành đường. Nhưng Tử Dương Phường thị, Linh Nãng Sơn khoáng mạch còn tại, ra các trưởng lão, lấy ngươi dẫn theo ba tên trưởng lão, tiến về Tử Dương Phường thị, không được làm cho Trần Huyền Lý chạy thoát. Sư phụ, làm phiền ngươi dẫn theo ba tên trưởng lão, hướng Linh Nãng Sơn đi một chuyến, trừ bỏ Lưu Quang Hiển. Gia Cát Khải nghiêm nghị đáp ứng, ta cái này khởi hành. Kim Lạc Hành khẽ gật đầu, hai người tất cả tìm ba tên quen biết trưởng lão, đi ra đại điện. Linh Nãng Sơn bên trong có một đầu cỡ trung mỏ linh thạch, là Tử Dương Tông độc chiếm, sản lượng cực lớn, cùng Tử Dương Phường thị mở dạng, đều có kết đan hậu kỳ tòa chấn. Tử Dương Tông sơn môn bị phá, có tu sĩ chạy ra, làm phòng hai người chạy thoát, không thể trì hoãn thời gian. Hai người sau khi rời đi, Trần Uyên nhìn về phía Phùng Tử Ngọc, Phùng trưởng lão, ngươi đi Vạn Thú Sơn đi một chuyến, đem Tử Dương Tông hủy diện sự tình nói cho thân đạo hữu, Bạch đạo hữu. Phùng Tử Ngọc lĩnh mệnh rời đi, Trần Uyên lại phân phó còn lại tu sĩ kết đan, ta ngay tại trong điện này tọa chấn, các ngươi xuất lĩnh đệ tử bản tông, đem tất cả Tử Dương Tông đệ tử tụ tại một chỗ, không thể bỏ sót một người, nhưng cũng đừng vọng hạ sát thủ, nếu có chỗ nghi nan, nô trưởng lão xưa nay bẩm báo. Là, cần tuân thái thượng trưởng lão chi mệnh. Đám người nhao nhao đáp ứng, quay người rời đi đại điện, Đới Quynh đi theo Nô Trạch Hiền bên người, thần sắc rất là khiêm tốn. Đợi đám người sau khi đi, Trần Uyên xuất ra một cái giới tử vòng, mấy cái túi trữ vật, nhấc tay áo phất một cái, trước người trống rỗng xuất hiện rất nhiều thứ, linh khí mờ mịt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Chương 530, thu hoạch chương 530, thu hoạch đêm qua tại Triều Hồng sau khi chết, Trần Uyên lại đang Đới Quynh trợ giúp bên dưới, khống chế hộ tông đại trận, tuần tự đánh chết Tần Huyền, Lý Hạo Dương hai người. Hắn cũng không cần cẩn thận như vậy, nhưng vì đem tổn thất xuống đến thấp nhất, hắn không muốn đánh cỏ động rắn. Tại nắm trong tay Tử Dương Tông linh dược viên, tàng bảo khố, tàng kinh cát, Trần Uyên lại đem tất cả kết đan trùng kỳ tu sĩ đánh giết, mới giải trừ hộ tông đại trận, nhất cử công thành. Không có người hoài nghi Đới Quynh sẽ phản bội tông môn, hắn tự tay giết ba tên kết đan trùng kỳ tu sĩ, làm nhập đội, cũng không còn cách nào quay về lối. Trần Uyên sẽ đem việc này lan truyền ra ngoài, những cái kia may mắn chạy trốn Tử Dương Tông tu sĩ sẽ không bao giờ lại tín nhiệm hắn. Để báo đáp lại, Trần Uyên đáp ứng để hắn gia nhập Lăng Vân phái, làm khách khanh trưởng lão. Trước mắt những bảo vật này thì là Đới Quynh mang đến cho hắn lớn nhất thu hoạch. Tử Dương Tông trên truyền thừa vạn năm, nội tình xa so với Lăng Vân phái thâm hậu, tàng bảo khố bên trong bảo vật đông đảo, chỉ là linh thạch cực phẩm, liền có 37 khối. Còn có 3 loại cực phẩm linh tài, 23 chồng lên phẩm linh tài, một bình nguyên anh kỳ đan dược, cấp 8 yêu đan 3 viên, cấp 9 yêu đan 1 viên, 2 loại kết anh linh vật, 3 kiện trung giai pháp bảo, 9 kiện đê giai pháp bảo. Còn lại linh khí linh thạch, vô số kể. Linh dược viên trung, tổng cộng có ngàn năm linh thảo 15 gốc, trong đó nguyên anh trung kỳ đan dược chủ dược 3 cây. 800 năm linh thảo ngược lại không nhiều, chỉ có hơn 20 gốc. Tử Dương Tông tu sĩ kết đan đông đảo, linh thảo tiêu hao cũng là không ít. Ngược lại là độ khôn độ thanh tu là trì trệ không tiến, đối với đan dược nhu cầu không lớn. Nhất làm cho Trần Uyên vui mừng chính là, linh dược viên trung lại có một gốc 3000 năm linh thảo, là một loại nguyên anh hậu kỳ đan dược chủ dược, cực kỳ chất quý, bị Trần Uyên coi chừng thu vào. Những thu hoạch này liền để Trần Uyên cực kỳ hài lòng, mà khác còn từ Tạ Triều Hồng trong tay đạt được 3 loại kết anh linh vật, phân biệt đối ứng nguyên anh tam kiếp. Đáng tiếc Tử Dương Tông cao giai pháp bảo đã cùng độ thanh độ khôn cùng một chỗ, lưu tại trong ma vực. Nhưng Tím Hư Kiếm hoàn toàn có thể đền bù tiếc nuối này, đây là Trần Uyên lấy được kiện thứ nhất đỉnh giai pháp bảo, chỉ là nhẹ nhàng mơn trớn, liền có thể cảm nhận được Tím Hư Kiếm tản ra kiếm khí sắc bén, tựa hồ muốn đâm rách tay của hắn. Trần Uyên mỉm cười, hắn biết Tím Hư Kiếm còn không có tiếp nhận hắn. Đỉnh giai pháp bảo đã đản sinh ra một tia linh tính, Tím Hư Kiếm bị Tử Dương Tông tu sĩ cung phụng mấy ngàn năm, đối với Trần Uyên cái này hủy diệt Tử Dương Tông người, tự nhiên trong lòng còn có địch ý. Trần Uyên thăm dò vào thần thức, muốn hàng phục Tím Hư Kiếm, nhất thời nửa khắc không cách nào thành công, chỉ có thể tạm thời gác lại, thu nhập hộp kiếm, lưu lại chờ ngày sau xử trí. Hắn lưu lại một kiện trung giai pháp bảo, hai kiện đê giai pháp bảo, sáu loại tương đối chân quý thượng phẩm linh tài, đem những vật khác một lần nữa thu hồi, chuẩn bị giao cho Gia Các Hải, làm trận chiến này ban thưởng, cũng xung nhập Lăng Vân phái tàng bảo khố bên trong. Cái kia năm loại kết anh linh vật đều là tác dụng phi phàm, cũng bị lưu lại. Trống trải tổ sư điện bên trong, Trần Uyên khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, nhắm mắt ngồi xuống. Mấy canh giờ trước, Tạ Triều Hồng an vị ở chỗ này, trên gối gối lên chứa Tím Hư Kiếm hộ kiếm, nắm trong tay toàn bộ Tử Dương Tông. Tổ sư điện mặt hướng phương đông, trải qua Tử Dương Tông tiền bối xảo diệu thiết kế, chiều dương kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, hẳn là xuyên qua cửa điện, một đường kéo dài đến Tử Dương chân nhân ngọc tượng dưới chân. Trần Uyên ngồi tại trên bồ đoàn, ngăn trở cái này một sợi chiều dương. Tề quốc trung bộ, có một mảnh cực kỳ rộng rãi đầm lầy, sương mù xám tràn ngập, mang theo nhàn nhạt khí độc, in hai lui tới. Tiến vào đầm lầy người, không còn có đi ra qua. Nhưng bây giờ, trong đầm lầy lại là cực kỳ náo nhiệt, chỗ sâu nhất là một mảnh kéo dài hơn 10 dặm núi thấp, mấy trăm tên tu sĩ vây quanh một tầng đủ mọi màu sắc trận mạc, ngự sử pháp bảo thần thông, điên cuồng tấn công không chỉ. Cái này mấy trăm tên tu sĩ chia hai loại, một loại là ngự sử phi kiếm, thường thấy nhất chính là phân quang hóa ảnh chi thuật cùng cự kiếm thuật, còn có thần thông khác, đều dựa vào phi kiếm thi triển đi ra, sắc bén dị thường, một kiếm chém ra, lại hung hãn linh thú, cũng là không chết cũng bị thương. Một loại người khác số đông đảo, là kiếm tu mấy lần, không thế nào thi triển thần thông, nhiều lấy pháp bảo ngăn địch, am hiểu nhất đối phó thành đàn độc trùng quái nghĩ, nhưng thực lực muốn rõ ràng yếu hơn không ít. Trần mạc bên trong tu sĩ cũng không có ngồi chờ chết, thả ra từng đầu linh thú yêu cầm, còn có kỳ trùng quái nghĩ, ra sức chống cự. Nơi này chính là Vạn Thú Sơn sơn môn chỗ, 3000 năm nay, Vạn Thú Sơn tu sĩ ở chỗ này ngồi xuống tu luyện, lợi dụng trong đầm lầy hoàn cảnh đặc thù linh thảo, bồi dưỡng linh thú độc trùng, chưa từng người tới xâm phạm. Nhưng từ hôm qua bắt đầu, Thiên Cương Kiếm Tông cùng Quy Nguyên Tông tu sĩ đột nhiên giết đến tận cửa. Thân trưởng môn cùng Bạch Diễn Tắc đều tới, Vạn Thú Sơn lòng người bàng hoàng, thậm chí muốn xin hàng, chỉ cầu có thể giữ được tính mạng, lại bị vô tình cự tuyệt. Hai tên Nguyên Anh tu sĩ đồng loạt xuất thủ, cũng may Vạn Thú Sơn kinh doanh sơn môn mấy ngàn năm, hộ tông đại trận cực kỳ kiên cố, lại có trấn tông linh thú, một đầu cấp 8 hắc thủy linh xà tọa trấn, mới miễn cưỡng ngăn cản xuống tới. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, sáng sớm hôm nay, hai tông tu sĩ lại lần nữa triển khai thế công, may mà hai tên Nguyên Anh tu sĩ còn chưa xuất thủ, tình thế mặc dù nguy cấp, nhưng dựa vào hộ tông đại trận, Vạn Thú Sơn phòng tuyến coi như vững chắc. Lúc này, ba tông tu sĩ ngay tại đấm máu chém giết, Thiên Cương Kiếm Tông, Uy Nguyên Tông lâm thời tu kiến trong trụ sở, thân trưởng môn cùng Bạch Diễn Tắc ngồi cùng một chỗ, gặp được tới chơi Phùng Tử Ngọc. Văn bối phụng thái thượng trưởng lão chi mệnh, chuyên tới để bái phòng hai vị tiền bối. Phùng Tử Ngọc ôm quyền cúi đầu, thần sắc cung kính, bản phái đã đánh hạ Tử Dương Tông sân môn, Tạ Triều Hồng, Tần Huyền, Lý Hạo Dương đều đã đền tội, người đào thoát lác đác không có mấy, chứ các sư minh, Kim sư minh đã đối với Linh Năng Sơn, Tử Dương Phường thị động thủ. Thân trưởng môn thản nhiên nói, ta đã biết. Bạch Diễn Tắc thì là thần sắc ôn hòa, mỉm cười nói, Phùng trưởng lão đường xa mà đến, một đường vất vả, còn xin chuyển cáo Trần đạo hữu, Bạch Mỗ cùng thân đạo hữu sẽ mau chóng đánh hạ Vạn Thú Sơn. Là. Phùng Tử Ngọc lên tiếng, quay người rời đi, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Chờ hắn sau khi đi, thân trưởng môn cùng Bạch Diễn Tắc liếc nhau, trong mắt hơi có vẻ ngưng trọng. Bọn hắn tại trong ma vực được chứng kiến Trần Uyên thủ đoạn, tự nhiên rõ ràng, không có Nguyên Anh tu sĩ chấn giữ Tử Dương Tông, căn bản ngăn không được Trần Uyên. Coi như Độ Thanh Độ Khôn không chết, cũng không phải Trần Uyên đối thủ. Thân trưởng môn chạm đứng dậy đến, chậm rãi nói, dựa theo chúng ta cùng Trần đạo hữu ước định, nhất định phải thừa dịp Hàng Tiền Sơn đến Nguyên Môn suy yếu thời điểm, hủy diệt Tử Dương Tông, Vạn Thú Sơn, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, bọn hắn cũng chỉ có thể thừa nhận. Trần đạo hữu đã đắc thủ, chúng ta cũng không thể rút lại phía sau, không có khả năng lại lưu thủ, trong vòng 7 ngày, công phá Vạn Thú Sơn sơn môn. Bạch Diễn Tắc nhẹ gật đầu, thân đạo hữu nói cực phải, mặc dù Tử Dương Tông, Vạn Thú Sơn không có Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn, nhưng đi qua cho phía sau Hàng Tiền Sơn, đến Nguyên Môn đưa đi không ít công vụ. Mặc dù cái này tại Tứ Đại Huyền Tông trong mắt không tính là gì, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngồi nhìn chúng ta ba tông lớn mạnh. Nếu là kéo dài thời gian, chắc chắn xuất thủ can thiệp, tuyệt không thể cho bọn hắn cơ hội. Thân trưởng môn hừ lạnh một tiếng, Tứ Đại Huyền Tông tay duỗi quá dài, Tề Quốc có động hư sơn bí cảnh, đi qua càng là có thụ chú ý, nếu không cũng không có khả năng mấy ngàn năm nay ít có tông môn thay đổi. Trần đạo hữu nói đúng, Tề Quốc sự tình, khi do Tề Quốc tu sĩ tự quyết. Hiện tại Tứ Đại Huyền Tông tổn thất nặng nề, là cơ hội tốt nhất, tuyệt không thể bỏ lỡ. Hai người đi ra tòa này trong vòng một đêm xây thành lầu cát, lái đột quang, bay về phía mấy chục dặm bên ngoài Vạn Thú Sơn sơn môn. Chương 531, thỉnh giáo chương 531, thỉnh giáo Tử Dương Sơn mạch. Tử Dương Tông đệ tử vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đi qua 7 ngày kinh lịch. Tại 7 ngày trước đó, bọn hắn là Tề Quốc đệ nhất đại tông môn đệ tử, mặc dù cùng Lăng Vân phái, Thiên Cương Kiếm Tông, Minh Âm Cốc không ngừng xung đột, nhưng lại không cần lo lắng tài nguyên tu luyện, còn có Vạn Thú Sơn, Uy Nguyên Tông đệ tử có thể ra roi, có thụ tán tu kính sợ. Liền xem như tu vi cao hơn tu sĩ trúc cơ, cũng không dám tại trước mặt bọn hắn hiển lộ tiền bối uy nghiêm, nên đón bọn hắn, chỉ có ôn hòa mỉm cười. Nhưng bây giờ, hết thảy đều cải biến. Trong vòng một đêm, Tử Dương Tông ầm vang sụp đổ. Hộ tông đại trận không hiểu sụp đổ, kết đan trung kỳ trở lên trưởng lão vô thành vô tức chết đi, bọn hắn vừa mới xông ra đạo phủ, liền thấy bay lượn mà đến Lăng Vân phái tu sĩ. Bọn hắn đã từng ra sức chống cự, dù sao xâm phạm Lăng Vân phái tu sĩ số lượng cũng không nhiều, cũng không phải là không có thủ thắng hy vọng. Nhưng Kim Lạc Hành, Gia Cát Khải hai vị này nổi tiếng Tề Quốc kết đan hậu kỳ tu sĩ, cùng người trong truyền thuyết kia từng đoạn đi thái thượng trưởng lão một tay Trần Uyên, làm cho tất cả mọi người đều đã mất đi chiến ý, tất cả kết đan trưởng lão toàn bộ chiến tử, hơn 500 tên tu sĩ trúc cơ đã chết đi hơn phân nửa, luyện khí đệ tử không còn dám chống cự, ngoan ngoãn về tới đạo phủ. Bọn hắn không muốn chết, bọn hắn thiên phú hơn người, vừa mới đạp vào con đường tu tiên, có phi phàm tiềm lực. May mắn là Lăng Vân phái không có đuổi tận giết tuyệt, không chỉ có là luyện khí đệ tử, liền ngay cả tu sĩ trúc cơ, chỉ cần lựa chọn đầu hàng, tất cả đều sống tiếp được. Nhưng bọn hắn không cách nào lưu tại Tử Dương Sơn Mạch, tại Lăng Vân phái tu sĩ áp giải bên dưới, bước lên bay hướng Lăng Vân phái cự thuyền. Trong đó có hai chiếc pháp bảo cự thuyền, hay là từ Tử Dương tông kết đan trưởng lao trong tay cùng tàng bảo khố có được. Trần Uyên đứng tại Tử Dương phòng đính, nhìn đi xa ba cái cự thuyền, mở miệng nói, đây là cuối cùng một nhóm Tử Dương tông đệ tử. Gia Cát Khải đáp, chính là, công phá Tử Dương tông sau, Tô trưởng lão, Vương trưởng lão ngày đêm không thôi, vừa đi vừa về hơn 10 lần, cuối cùng đem tất cả còn sống sót Tử Dương tông tu sĩ, tất cả đều áp giải trở về tông môn. Trần Uyên khẽ bước cằm, làm tốt lắm. Tử Dương tông luyện khí đệ tử nhập môn thời gian không dài, thiên tư không sai, tốt nhất có thể làm cho bọn hắn gia nhập bản phái, không nên thu bạo đối đãi, nhưng cũng không thể quá hoài nu. Trước đem bọn hắn đầu nhập mỏ linh thạch, đào đới linh thạch, thời khắc giám thị, nếu có lời oán giận, chém thẳng không tha. Nô trưởng lão, việc này liền giao cho ngươi, biểu hiện ưu dị người, có thể cấp cho ưu đãi, trong đó phân tức, ngươi tự hành nắm chắc. Là. Nô Trạch Hiền chắp tay đáp ứng. Trần Nguyên trầm ngâm một lát, lại nói còn lại mấy cái bên kia tu sĩ trúc cơ, tu vi không cạn, tạm thời nhốt lại, để tránh sinh loạn. Đới trưởng lão, trong đó tất có không như ý người, còn xin ngươi đem chịu đủ ước hiếp người tìm ra, nếu chịu nhìn về phía bản tông, có thể thu nhập trong môn, đãi ngộ cùng bản phái đệ tử cung cấp. Đới Quynh Mục bên trong hiện lên vẻ vui mừng, thật sâu cong xuống, tiền bối. Thái thượng trưởng lão đại ân, đới mỗi suốt đời khó quên. Hai người các ngươi hiện tại liền quay lại sân môn, mau chóng làm thành việc này, trông coi Tử Dương tông đệ tử, cần không ít nhân thủ. Hai người cùng kêu lên đáp ứng, lái đột quang, đuổi kịp tự thuyền, thân ảnh biến mất ở chân trời. Phùng Tử Ngọc ánh mắt rơi vào Đới Quynh trên thân, chau mày, ôn quyền nói, Thái thượng trưởng lão, bản phái vừa mới hủy diệt Tử Dương tông, liền để Tử Dương tông đệ tử gia nhập tông môn, sẽ có hay không có chút nóng nổi. Trần Uyên thản nhiên nói, Phùng trưởng lão quá lo, Độ Thanh Độ Khôn đã chết, Tử Dương tông tan thành mây khói, có bao nhiêu người cam tâm cùng nó cùng một chỗ chôn cùng. Tu sĩ thiên tính lương bạc, lấy trường sinh là niệm, chỉ cần bản tông đối xử như nhau, những cái kia Tử Dương tông đệ tử liền sẽ không sinh sự từ việc không đâu, cho dù có một chút lòng mang ý đồ xấu hạng người, cũng khó có thể thành sự. Chư Cát Khải phụ cùng nói Thái thượng trưởng lão nói cực phải, còn có Đới Quynh Châu Ngọc phía trước, bản phái Thiên Kim thị Dương liên kết trong đàn kỳ tu sĩ đều có thể đặc xá, những cái kia trúc cơ đệ tử hẳn là sẽ không quá mức kháng cự. Phùng Tử Ngọc thần sắc hơi chậm, nhưng vẫn là có chút lo lắng, nhưng Tử Dương tông cùng bản phái dù sao trở mặt đã lâu, nếu là không đề phòng chút nào Trần Nguyên đạo, Phùng trưởng lão lao thành cẩn thận, xác thực không thể không đề phòng, những này Tử Dương tông tu sĩ cũng không thể kết anh. Phùng Tử Ngọc thở phào nhẹ nhõm, Thái thượng trưởng lão anh minh. Trần Nguyên cười cười, nhìn về phía Gia Cát Khải, Tử Dương tông linh dược viên, tàng bảo khố, tàng kinh các, luyện khí điện, chế phù các, luyện đan các vùng, phải chăng đã vơ vét sạch sẽ? Gia Cát Khải đáp, Tử Dương tông tất cả tài nguyên tu luyện đã tất cả đều thu nạp đứng lên, kiểm kê hoàn tất, số lượng cực kỳ to lớn. Trước đó từ trong sơn môn mang tới túi trữ vật không gian không đủ, không thể không như phạm nhân bình thường phong tồn nhập dương. Trong đó 9 thành trở về sơn môn, mặt khác 1 thành lưu lại. Trần Uyên khẽ bước cằm, sẽ có mấy chục tên Lăng Vân phái tu sĩ đóng giữ Tử Dương sơn mạch, đợi Tề quốc tu tiên giới thế cục ổn định lại sau, còn sẽ có càng nhiều đệ tử tới đây, lợi dụng đầu này linh mạch cỡ trung tu luyện. Hắn thản nhiên nói, Tử Dương tông hủy diệt, toàn phái vui mừng, trong môn cũng không thể keo kiệt, từ Tử Dương tông tịch thu được tài nguyên tu luyện khổng lồ như thế, năm thành thu về bảo khố. Mặt khác 5 thành lấy ra, từ kết đan trưởng lão cho tới luyện khí đệ tử, niên lệ tăng lên gấp đôi, lập xuống công tích người, lại cái khác ban thưởng. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao ôm quyền cong xuống, mở miệng ca tụng. Trần Uyên từ chối cho ý kiến, đợi đám người dừng lại, đối với Kim Lạc Hành nói ra, Tử Dương sơn mạch khoảng cách sơn môn đường xá xa xôi, còn xin sư phụ ở đây tọa trấn, Tử Dương phường thị, Linh Năng Sơn cũng do sư phụ xử trí. Giao cho vi sư chính là. Trần Uyên vừa nhìn về phía Gia Cát Khải, ta muốn rời tông mấy ngày, trong môn sự vụ lớn nhỏ đều do Gia Cát trưởng lão xử trí. Gia Cát Khải nghiêm nghị nói, ta nhất định không phụ Thái thượng trưởng lão nhờ vả. Trần Uyên khẽ bước cằm, cũng không trì hoãn, lái đột quang đi về phía nam phương bay đi, độn tốc cực nhanh, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gia Cát Khải thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Kim Lạc Hành, mỉm cười nói, Kim sư đệ cần mấy vị trưởng lão? 4 người liền có thể. Kim Lạc Hành nói ra 4 tên kết đan trưởng lão danh tự. Gia Cát Khải nhẹ gật đầu, xuất lĩnh còn lại mấy tên tu sĩ kết đan trở về sân môn. Trên vạn năm đến, Tử Dương sơn mạch lần thứ nhất trở nên an tĩnh như thế. Trần Uyên rời đi Tử Dương sơn mạch, một đường phi độn không ngừng, đi vào Huyền Nguyệt dãy núi phía nam, thượng cổ truyền tống trận chôn núi hoang. Nơi đây cằn cỗi hoang vu, ít ai lui tới, huyền trận đem truyền tống trận cửa hàng che giấu, Tôn Phòng Diệu trong động phủ ngồi xuống tu luyện, không có phát giác được Trần Uyên đến. Trần Uyên chủ động hiện lộ thân hình, không còn che lấp khí tức, Tôn Phòng Diệu đột nhiên bừng tỉnh, xông ra động phủ, bay lên không trung. Trần Uyên cười nói, sư minh không cần như vậy cảnh giác. Tôn Phòng Diệu chân thành nói, sư đệ đem việc này giao phó cho ta, ta tự nhiên muốn tận tâm tận lực, ngày thường ngồi xuống lúc tu luyện, chưa bao giờ buông lòng cảnh giới, sư đệ như thế nào có rảnh tới đây, nhanh nhập trong phủ một lần. Trần Uyên nhẹ gật đầu, đội quang hạ xuống, theo Tôn Tòng Diệu tiến vào đạo phủ. Hai người ngồi xuống, Tôn Tòng Diệu hỏi Lăng Vân phái sự tình, Trần Uyên đem tiến vào ma vực, Huyền Nguyên tử bỏ mình, hủy diệt Tử Dương Tông sự tình, từng cái nói ra. Tôn Phòng Diệu trợn mắt hốt hoồm, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, kinh thán không thôi, ta chỉ bất quá rời tông mấy năm, trong môn vậy mà phát sinh nhiều như vậy đại sự, đáng tiếc ta không năng lực tông môn xuất lực. Trên mặt của hắn hiện lên một tia không cam lòng. Trần Uyên an ủi, sư huynh không nên tự trách, chỗ này trận pháp cực kỳ trọng yếu, sư huynh bảo vệ tốt trận pháp chính là đối với tông môn lớn nhất cống hiến. Tôn Phòng Diệu cười khổ một tiếng, sư đệ cũng đừng có an ủi ta, chỗ này trận pháp đã hủy đi hơn phân nửa, có thể để làm gì? Trần Uyên mỉm cười, trận pháp mặc dù hủy, nhưng còn có thể chữa trị, đến lúc đó sư huynh liền biết chỗ này trận pháp có chỗ lợi gì. Tôn Phòng Diệu sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút, không hỏi thêm nữa, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Trần Uyên căn dặn hắn bảo vệ tốt trận pháp, vừa rồi cáo từ rời đi. Sở Quốc, Thiếu Nhạc Sơn Mạch, một đạo độn quang rơi vào đón khách trên đỉnh, hiện ra một lao giả thân ảnh. Hắn bước nhanh đi vào đỉnh núi Lầu Cát, một tên trúc cơ đệ tử tiến lên đón, vội vàng cong xuống, tổ sư ba Trần đạo hữu ở đâu? Lao giả ngắt lời hắn, ngay tại lầu ba một gian tĩnh thất, Nguyễn sư ba tự mình tiếp khách. Phía trước dẫn đường, trúc cơ đệ tử không dám thất lễ, lập tức dẫn lao giả đi vào lầu ba một gian tĩnh thất. Trong tĩnh thất, một tên tu sĩ trẻ tuổi ngồi tại bàn vuông bên cạnh, đang cúi đầu thưởng trà. Một người trung niên tu sĩ đứng ở một bên, khoanh tay đứng hầu, thần sắc rất là cung kính. Hắn thấy lao giả tới đây, như chút được gánh nặng, lập tức tiến lên đón, ôm quyền cúi đầu. Trương sư bá lao giả khẽ bước cằm, đi vào tu sĩ trẻ tuổi đối diện, ôm quyền cúi đầu. Trần đạo hữu đường xa mà đến, lao phu không có từ xa tiếp đón, còn xin đạo hữu thứ tội. Tu sĩ trẻ tuổi buông xuống chén trà, ngẩng đầu lên, chính là Trần Uyên. Hắn mỉm cười, chắp tay hoàn lễ, Trương đạo hữu nói quá lời, Trần mộ không mời mà tới, làm phiền. Trương trưởng lão cười cười, đối với tu sĩ trung niên khoát tay áo, tu sĩ trung niên hiểu ý, đối với Trần Uyên cung kính thi lễ, không người lui ra, đóng lại tính thất cửa phòng. Trương trưởng lão vẩy lên mặt sau, tại Trần Uyên đối diện ngồi xuống, mặt lộ ấy nấy, dựa theo bản tông cùng Trần đạo hữu ước định, đạo hữu bỏ qua một phần kia bảo vật, đổi lấy cấp 8 yêu đan cùng tôi thể linh thảo. Theo lý mà nói, bản tông cây kia ngàn năm linh thảo, hẳn là tự mình đưa đến Lăng Vân phái. Nhưng đạo hữu cũng rõ ràng, bản tông tại trong ma vực tổn thất nặng nề, cố sư minh lại. Ai, bản tông nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức, mới lao phiền đạo hữu đi chuyến này. Trần Uyên mỉm cười nói, không sao, bất quá là đổi mấy ngày đường, không tính là cái gì. Trương trưởng lão cười nói, phải biết bạn tới chơi, lão phu cũng đã từ linh dược viên bên trong lấy xuống cây kia mây la cỏ, xin mời đạo hữu xem qua. Nói đi, hắn nhấc tay áo phất một cái, trên bàn trống rỗng xuất hiện một cái gián hộp gỗ. Trần Uyên mở ra hộp gỗ, bên trong để đó một gốc linh thảo màu trắng, sinh ra bùn lá, linh khí sâu liễm. Hắn tản ra thần thức, cẩn thận điều tra một phen, khẽ gật đầu, nếu là ở bên dưới không có nhìn lầm, gốc này mây la cỏ chí ít có 1500 năm tuổi thọ, lần giao dịch này là tại hạ chiếm tiện nghi. Mây la cỏ rèn luyện thân thể hiệu quả, muốn so mặt khác ngàn năm linh thảo kém không ít, nhưng lại thắng ở dược lực ôn hòa, dễ dàng hấp thu. Trương trưởng lão cười nói, nếu không có đạo hữu ngăn cơn sóng dữ, ma vực có thể hay không xóa đi, còn tại lượng thuyết chi gian, Đông Hoa Châu tất cả tông môn đều thiếu nợ đạo hữu một cái nhân tình. Tại hạ chỉ là may mắn gặp dịp, có một lời dũng mãnh thôi, nếu không có quý tông xá lợi tử, sớm đã chết tại ma tôn trong tay Trần Uyên hợp bên trên nắp hộp, không biết huyền trưởng môn thương thế như thế nào, có thể có chuyển biến tốt. Trương trưởng lão than nhẹ một tiếng, trưởng môn chân nhân thương thế đã được đến ngăn chặn, nhưng còn cần tĩnh dưỡng mấy năm mới có thể hoàn toàn khôi phục, cũng may bản nguyên không hư hại, tu vi sẽ không nhận ảnh hưởng. Trần Uyên đem hộp gỗ thu nhập giới tử vong bên trong, cân nhắc một chút, nói ra, thứ không dám giấu giếm, tại hạ có việc cầu kiến đạo huyền trưởng môn, không biết phải chăng là thuận tiện. Trương trưởng lão có chút ngoài ý muốn, Trần đạo hữu có chuyện gì quan trọng, không ngại nói thẳng, trưởng môn chân nhân đang lúc bế quan dưỡng thương, sợ là có chút không tiện. Trần Uyên trầm ngâm một lát, nói ra, quý tông truyền thừa từ thượng cổ Thái Huyền môn, Tề quốc cảnh nội động hư sơn bí cảnh, tựa hồ cũng cùng Thái Huyền môn có quan hệ. Tại hạ muốn thỉnh giáo đạo huyền trưởng môn, cái này Thái Huyền môn lai lịch ra sao, cùng động hư sơn bí cảnh đến cùng có quan hệ gì? Trương trưởng lão giật mình nói, nguyên lai đạo hữu là muốn đối với động hư sơn bí cảnh cảm thấy hứng thú, việc này đạo hữu không cần phải đi hỏi trưởng môn chân nhân, lão phu liền có thể giải đáp. A, còn xin đạo hữu chỉ giáo. Trương trưởng lão đạo, động hư sơn bí cảnh là Thái Huyền môn mở một chỗ linh dược viên, nhưng cũng tiếp bị đại trận phong tỏa, không cách nào tiến vào bên trong. Quý phái cùng Tề quốc mặt khác mấy nhà tông môn, thông qua đại trận lỗ thủng, có thể điều động luyện khí đệ tử tiến vào bên trong, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Đạo hữu hẳn phải biết, bản tông cùng Hàng Tiên Sơn, đến Nguyên môn, Bạch Hà tông đều đã từng đánh qua động hư sơn bí cảnh chủ ý, nhưng lại không công mà lui. Trần Uyên khẽ bước cằm, việc này tại hạ có chỗ nghe thấy, nhưng lại một mực trong lòng còn có không hiểu, tứ đại huyền tông liên thủ, cũng vô pháp đánh vỡ thủ hộ đại trận sao? Trương trưởng lão đạo, đánh vỡ thủ hộ đại trận cũng không khó, Chu sư đệ ắt có niềm tin. Nhưng cưỡng ép phá trận, động hư sơn bí cảnh cũng sẽ bởi vậy sụp đổ, linh mạch cỡ lớn cùng linh dược viên tất cả đều hôi phi yên diệt, được không bù mất. Đạo hữu cũng đừng đào hang hư sơn bí cảnh chủ ý, nếu không chỉ có thể là uổng phí công phu. Trần Uyên hơi sững sờ, cười khổ một tiếng, xem ra là Trần Mỗ si tầm bạc tưởng. Bất quá tại hạ hay là muốn biết, cái này Thái Huyền môn đến cùng lai lịch ra sao, lại vì sao tiêu tán, phải chăng có điện tịch lưu lại? Ngày sau điều động trong môn đệ tử tiến vào động hư sơn bí cảnh, cũng tốt tìm thêm đến một ít linh thảo bảo vật. Trương trưởng lão hơi nhướng mày, Thái Huyền môn sự tình, chỉ có trưởng môn chân nhân biết được, lão phu biết không nhiều, sợ là không thể giúp đạo hữu. Trần Uyên dáng tươi cười không thay đổi, không sao, các loại đạo huyền trưởng môn thương thế khôi phục, tại hạ lại đến nhà bái phỏng. Trương trưởng lão nhẹ gật đầu, trong mắt đống nhiên tinh quang lóe lên, chấm đã, còn có một người, đối với Thái Huyền môn hiểu rõ, không tại trưởng môn người phía dưới. Trần Uyên ánh mắt sáng lên, còn xin đạo hữu giải hoặc. Trương trưởng lão giải thích nói, đạo hữu cũng biết, phong cấm ma vực đại trận là do thượng cổ đại tông liên thủ bố trí xuống, trong đó người cầm đầu chính là Thái Huyền môn. Vì ngăn chặn ma vực quyết trương, trưởng môn chân nhân đem tất cả có quan hệ Thái Huyền môn điện tịch toàn bộ giao cho Chu sư đệ, mời hắn bố trí xuống đại trận. Chu sư đệ đối với Thái Huyền môn hiểu rõ, cũng không so trưởng môn chân nhân kém. Trần Uyên ánh mắt sáng lên, có thể hay không xin mời Chu đạo hữu là tại hạ chỉ điểm một phen. Trương trưởng lão cười nói, việc này giao cho lão phu chính là, Trần đạo hữu lưu lại Bạch Diễn Tắc một mạng, còn để hắn cùng thân đạo hữu liên thủ, hủy diệt Vạn Thú Sơn, cho hắn không ít chỗ tốt, Chu sư đệ thiếu đạo hữu một cái nhân tình, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, vậy làm phiền đạo hữu. Chương 532, Bí văn chương 532, Bí văn ngày thứ hai, tại đón khách Phong Nguyễn họ chủ sự an bài trong đập phủ, Trần Uyên gặp được một mình tới chơi Chu trưởng lão. Hắn tự mình xuất phủ, đem Chu trưởng lão đón vào trong phủ, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Chu trưởng lão thần tình nghiêm túc, ôm quyền cúi đầu, đa tạ Trần đạo hữu cao nhất quý thủ, Bạch đạo hữu tại Chu mỗ có ân cứu mạng, cầu mong gì khác đến ta trên mặt, thực sự không tốt chối từ, chỉ có thể thiếu đạo hữu một cái nhân tình. Trần Uyên chắp tay hoàn lễ, cười nói, Chu đạo hữu nói quá lời, bản phái cùng Quy Nguyên tông cũng không oán hận chất chứa, đều là Tử Dương tông từ đó cản trở, Bạch đạo hữu cũng là bị bất đắc dĩ. Hiện tại Tử Dương tông đã diệt, Quy Nguyên tông bỏ giàn tà theo chính nghĩa, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Chu trưởng lão mặt lộ ý cười, Trương sư huynh đã đem đạo hữu ý đồ đến bẩm báo, chỉ là Thái Huyền môn niên đại xa xưa, bản tông khai phái tổ sư, năm đó cũng chỉ là Thái Huyền môn bên trong một tên nguyên anh tu sĩ, lưu lại điển tịch không nhiều. Tại hạ biết có hạn, nhưng nếu Trần đạo hữu mở miệng, tự nhiên là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Trần Uyên trầm ngâm một lát, nói ra, trước đây tại trong ma vực, nghe đạo huyền trưởng môn lời nói, Thái Huyền môn chính là thượng cổ đại tông, cổ ma đại quân vượt giới mà đến, chính là bị Thái Huyền môn đánh bại, cường thịnh như vậy tông môn, làm sao lại gây mất đạo thống? Chu trưởng lão thở dài, thời đại thượng cổ, Thái Huyền môn xác thực cường thịnh nhất thời, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tông môn, chỉ là hóa thần tu sĩ, liền không chỉ một người, nắm giữ phi thăng linh giới không gian thông đạo, uy áp đông hoa, phong quang vô hạn. Nhưng cổ ma đại quân dù sao cũng là từ ma giới mà đến, mà ma giới cùng linh giới tịnh sưng, thực lực tại phía xa ta lát nữa giới tu sĩ phía trên. Mặc dù Thái Huyền môn xuất lĩnh các đại tông môn, đánh bại cổ ma đại quân, còn đem ma vực phong ấn, nhưng trong môn phái tu sĩ cũng tử thương thảm trọng, như vậy suy sụp, thậm chí đạo thống đều bởi vậy đoạn tuyệt. Bản tông khai phái tổ sư chính là Thái Huyền môn dài vừa già, vốn là muốn trọng lập tông môn, nhưng Thái Huyền môn cái tên này bị các tông kiêng kỵ, chỉ có thể đổi tên đổi họ, hay là nhận các phái chèn ép. May mà bản tông giữ một bộ phận Thái Huyền môn truyền thừa, nội tình vẫn còn, lại dần dần lớn mạnh, ngược lại trở thành chính đạo khôi thủ, cũng coi là cảm thấy an ủi tổ sư trên trời có linh tiên. Trần Uyên rất là ngoài ý muốn, Chu trưởng lão vậy mà có chút hay nói, thao thao bất tuyệt, đem Thiên Huyền tông lai lịch một năm một mười nói ra, không có chút nào giấu giếm. Chu trưởng lão tựa hồ nhìn ra Trần Uyên ý nghĩ, cười nói, Trần đạo hữu không cần lo nghĩ, những này đối với tu sĩ tầm thường tới nói, xem như thượng cổ bí văn, nhưng cửu đại tông môn đều có chỗ hiểu rõ, Chu mỗ tự nhiên không cần giấu giếm. Năm đó Thái Huyền môn hủy diệt sau, các phái các tông đem Thái Huyền môn lưu lại bí cảnh di bảo, tất cả đều vơ vét sạch sẽ, chỉ có động hư sơn bí cảnh trận pháp khó phá, đến nay bảo tồn hoàn hảo. Cho đến ngày nay, Thái Huyền môn sớm đã không người để ý, nếu không phải ma vực phá phong mà ra, ta thậm chí sẽ không đi nhìn Thái Huyền môn để lại địa tịch. Trần Uyên lúc này mới yên lòng lại, than nhẹ một tiếng, tại hạ chỉ là có chút cảm khái, thế sự vô thường, Thái Huyền môn sao mà cường thịnh, cũng một khi hủy diệt. Chỉ là không biết cổ ma đại quân tại sao lại xâm nhập giới này, thượng cổ điện tịch bên trong có thể có ghi chép. Chu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cổ ma hung tàn thành tính, đơn giản là ngấp nghé giới này phi nhiêu, muốn cướp đoạt thiên tài địa bảo. Đạo hưu cũng nhìn thấy, cái kia ma tôn lấy nguyên anh làm thức ăn, chúng ta tu sĩ nhân tộc, tại những cái kia cổ ma trong mắt, cùng linh đan rượu dược không khác, không chi kỷ trải qua thèm nhỏ dai bao lâu. Nhưng những cái kia cổ ma cũng không có nghĩ đến, ta nhân tộc tu sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực, tại Thái Huyền môn xuất linh dưới, đánh bại cổ ma đại quân. Nếu không giới này sớm đã biến thành ma giới hạ giới, chúng ta tu sĩ nhân tộc cũng chỉ có thể trở thành cổ ma phụ thuộc. Trần Uyên kinh ngạc nói, ma giới chính là thượng giới, cổ ma lại sẽ ngấp nghé hạ giới tài nguyên sao? Chu trưởng lão do dự một chút, nói ra, Chu mộ cũng không rõ ràng, nhưng cổ ma chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xâm nhập giới này. Tổ sư từng lưu lại một nói, chư thiên vạn giới, trinh phạt không ngớt, nghĩ đến cổ ma đã là như thế làm việc. Trần Uyên gặp Chu trưởng lão mập mờ suy đoán, không tiếp tục truy vấn, chỉ là đem câu nói này ghi tạc trong lòng. Hắn lời nói xoay chuyển, theo cái kia ma tôn tàn hồn lời nói, con đường phi thăng đã đoạn tuyệt, chúng ta hậu bối hẳn là thật cũng không còn cách nào phi thăng linh giới sao? Đạo hữu còn có ý này? Chu trưởng lão mặt lộ kinh ngạc, chợt nhịn không được cười lên, Chu mỗ lại là quên, đạo hữu 200 năm kết anh, thiên tư tuyệt thế, nguyên anh hậu kỳ có hy vọng, dòng ngó phi thăng đại đạo, cũng hợp tình hợp lý. Trần Uyên khoát tay áo, Chu đạo hữu mặc muốn trêu chọc, tại hạ chỉ là trong lòng hiếu kỳ, sao dám có hy vọng xa bờ này. Chu trưởng lão thở dài, Trần đạo hữu không cần che lấp, tu sĩ chúng ta vất vả tu luyện mấy trăm năm, kết thành nguyên anh, cái nào không phải đạo tâm kiên định hạng người, truy tìm trường sinh đại đạo. Chu mỗ năm đó kết anh đằng sau, cũng là hùng tâm bừng bừng, nhưng hơn 300 năm xuống tới, như cũ vây ở nguyên anh sơ kỳ, đầy ngập chí khí, sớm đã làm hao mòn sạch sẽ, một lòng nghiên cứu trận pháp chi đạo, tu vi không thấy tăng lên, ngược lại là được cái đệ nhất trận pháp đại tông sư hư danh. Hắn dừng một chút, đột nhiên lắc đầu bật cười, Chu mỗ lỡ lời, Trần đạo hữu thiên tư tuyệt thế, không thể nhiễm trên thân thể tại hạ dáng vẻ giàn mua. Trần Uyên thành khẩn nói, đạo hữu tất cả đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, tại hạ được ích lợi không nhỏ. Chu trưởng lão thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, Trần đạo hữu thọ nguyên rồi rào, lúc này lấy tu luyện làm trọng, nhưng phi thăng đại đạo, hay là không nên suy nghĩ nhiều. Năm đó chúng ta tu sĩ nhân tộc cùng cổ ma một phen đại chiến, đánh cho thiên địa tàn phá, đem thông hướng ma giới không gian thông đạo toàn bộ chặt đứt, phi thăng thông đạo cũng nhận tác động đến, như vậy đoạn tuyệt. Không chỉ có như vậy, trận đại chiến kia còn khiến cho linh khí khô kiệt, bản tông khai phái tổ sư, quá huyền môn di trạch, ba lần trùng kích hóa thần, đồng đều chưa thành công, thọ tận toàn hóa. Từ đó về sau, lại không tu sĩ thành tiểu hóa thần, càng không nói đến phi thăng linh giới. Trần Nguyên mặt lộ vẻ không cam lòng, coi là thật không có cách nào sao? Chu trưởng lão lắc đầu, cửu đại tông môn lịch đại gia không biết bao nhiêu đại tu sĩ đã dùng hết các loại bí thuật, nhưng không một người đột phá hóa thần, sớm đã từ bỏ. Đại tu sĩ liền đã là điểm cuối cùng, nếu không Cố sư minh cũng sẽ không tin vào ma tôn mê hoặc, lại làm ra khi sư diệt tổ sự tình. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ bị thương, Cố sư minh ngày thường mặc dù cứng nhắc một chút, nhưng đối với ta lại là rất có chiếu cố. Đáng tiếc tâm hắn cũng biên lai niệm, bị ma tôn chỗ dụ, lâm chung thời điểm, cũng không biết hối cải, nếu không trưởng môn chân nhân liều mạng mặt mũi không cần, cũng muốn bảo vệ hắn. Nếu sớm biết cái kia ma tôn hứa hẹn để Cố sư minh phi thăng ma giới, ta chắc chắn sẽ thông hướng ma giới không gian thông đạo đã đoạn tuyệt sự tình nói cho hắn biết, nói không chừng có thể làm cho hắn hồi tâm chuyển ý. Trần Uyên trong lòng hơi động, theo cái kia ma tôn nói tới, mặc dù Đông Hoa Châu không gian thông đạo đã được, nhưng còn có thể đến Hoàng Lương Châu, Cửu Tiên Châu tìm kiếm, giới này chẳng lẽ còn có châu khác lục tồn tại phải không? Chu trưởng lão khẽ bước cằm, việc này cũng không phải bí ẩn gì, Cửu Đại Tông môn cũng có điển tịch ghi chép, giới này tổng cộng có tam đại châu lục, theo thứ tự là Đông Hoa Châu, Cửu Tiên Châu, Hoàng Lương Châu. Thời đại thượng cổ, mượn nhờ truyền thống trận, tam đại châu lục tu sĩ vãng lai tập hợp. Nhưng trải qua cùng cổ ma trận đại chiến kia, không gian thông đạo đoạn tuyệt, truyền thống trận càng phát ra thưa thớt, lần lượt hủy đi, cho đến ngày nay đã mấy vạn năm không có vãng lai. Trần Uyên hoàn nhiên, thì ra là thế, là tại hạ cô lậu quả văn, đa tạ đạo hữu giải hoặc. Chu trưởng lão nói Trần đạo hữu khách khí, tại hạ thiếu đạo hữu một cái nhân tình, tự nhiên là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Trần Uyên cười cười, vậy tại hạ liền mặt dày thỉnh giáo, động hư sơn bí cảnh thủ hộ đại trận, coi là thật không cách nào có thể phá sao? Chu trưởng lão lắc đầu, phá vỡ đại trận cũng khó, nhưng lại không cách nào giữ lại động hư sơn bí cảnh, nếu không đầu kia linh mạch cỡ lớn, sớm đã bị bản phái cùng hàng tiên sơn đến nguyên môn bạch hạt tông chia cắt. Trần Uyên thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Trương đạo hữu hôm qua cũng là như thế thuyết pháp, xem ra cái kia động hư sơn bí cảnh là cùng bản phái vô duyên. Hắn dừng một chút, khẽ lắc đầu, cái này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, nếu là thật sự có thể phá vỡ đại trận, động hư sơn bí cảnh cũng không có khả năng lại vì tề quốc tông môn sử dụng. Chu trưởng lão vỗ tay cười một tiếng, đạo hữu lời nói rất đúng, trên đời nào có vẹn toàn đôi bên sự tình. Hai người không còn đàm luận thượng cổ bí văn, ngược lại giao lưu lên tu luyện tâm đắc, nói chút truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú, đàm luận qua hướng kinh lịch. Một đêm trôi qua, Chu trưởng lão vừa rồi đứng dậy cáo tử, Trần Uyên đem hắn đưa ra đậu phủ, cũng không còn ở lâu, lái đột quang rời đi Thiên Huyền Tông, hướng phương bắc bay đi. Chu trưởng lão thiếu nhân tình, xem như trả sạch. Trần Uyên một đường phi độn không ngừng, không đến thời gian 10 ngày, liền trở về Tề Quốc. Tại đi Thiên Huyền Tông trước đó, hắn đã bái phỏng đến Nguyên Môn, Hàng Tiên Sơn, phân biệt lấy đi một gốc ngàn năm tôi thể linh thảo. Hắn trước hết nhất đi chính là Hàng Tiên Sơn, Tử Dương Tông cùng Hàng Tiên Sơn quan hệ không ít, thừa dịp Tử Dương Tông không có hủy diệt tin tức truyền ra, trước tiên đem linh thảo nắm bắt tới tay lại nói. Rời đi Hàng Tiên Sơn sơn môn sau, Trần Uyên mã không ngừng bó chạy tới đến Nguyên Môn. Đến Nguyên Môn khoảng cách Nam Hoang gần nhất, Vạn Thú Sơn thường xuyên từ đến Nguyên Môn trong tay mua sắm chân quý yêu thú, vãng lai mật thiết. Nhưng đến Nguyên Môn khoảng cách Tề Quốc quá xa, Vạn Thú Sơn lại chưa hủy diệt, đến Nguyên Môn đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, thống khoái mà đem linh thảo giao cho Trần Uyên. Hai gốc ngàn năm tôi thể linh thảo tới tay, Trần Uyên mới yên lòng, đi Thiếu Nhạc Sơn mạch, tìm hiểu Thái Huyền Môn sự tình. Chu trưởng lão biết gì nói đấy, Trần Uyên nhưng vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ. Thái Huyền Môn là Đông Hoa Châu đệ nhất tông môn, ghi chép Thái Huyền Môn diệt yêu công tích tàn địa, tại sao lại xuất hiện tại Cửu Tiên Châu? Về phần phi thăng thông đạo đoạn tuyệt, hắn cũng không quá để ý Đông Hoa Châu phi thăng thông đạo khả năng sát thực đoạn tuyệt, cũng bởi vì khí lực suy sụp, không cách nào đột phá hóa thần. Nhưng Cửu Tiên Châu lại có hóa thần tu sĩ tồn tại, Nam Châu hóa thần yêu tu mọi người đều biết, con đường phi thăng hẳn là cũng tồn tại xuống dưới. Dưới loại tình huống này, thông hướng Cửu Tiên Châu thượng cổ truyền tống trận liền lộ ra đặc biệt trọng yếu, tuyệt không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Trần Uyên trải qua núi hoang lúc, thần thức đảo qua, hết thảy không ngại, Tôn Tòng Diệu ngay tại trong động phủ ngồi xuống tu luyện. Hắn khẽ bước cằm, không làm kinh động Tôn Tòng Diệu, lặng yên rời đi. Chương 533, Hội Minh chương 533, Hội Minh Tử Dương Sơn mạch. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạt như máu, bạch vân nhiễm lên một tầng ánh nắng chiều đỏ, ngưng kết ở trên trời. Tử Dương phong đỉnh, khắc lấy tổ sư điện tấm biển kia đã bị lấy xuống, trong đại điện Tử Dương chân nhân ngọc tượng, lịch đại tông chủ linh vị cũng bị quét sạch sành sanh. Kim Lạc Hành ngồi ngay ngắn ở trong đại điện trống trải, trước người là hai tên tu sĩ kết đan, ngay tại hướng hắn báo cáo hôm nay tuần sát kết quả. Từ khi Trần Uyên sau khi rời đi, Kim Lạc Hành mỗi ngày đều muốn nghe lấy trưởng lao báo cáo, bảo đảm vạn vô nhất thất. Gia Cát Khải cũng biết Tử Dương Sơn mạch phạm vi rộng rãi, chỉ dựa vào mấy chục tên tu sĩ trúc cơ, coi chừng không đến. Hắn lại điều động 200 tên luyện khí đệ tử, tuần sát sơn môn, cũng là mượn nhờ Tử Dương Sơn mạch linh mạch cỡ trung tu luyện. Hai tên tu sĩ kết đan báo cáo rất ngắn gọn, Kim Lạc Hành khẽ gật đầu, không thể lười biếng, hai vị sư đệ lại đi tu luyện. Hai người ôm quyền cúi đầu, quay người đi ra đại điện. Kim Lạc Hành chậm rãi đứng dậy, cũng muốn trở về đạo phủ, nhưng vào lúc này, một người trung niên tu sĩ đi vào đại điện, đi lại vội vàng. Kim Lạc Hành nhìn thấy người này, lông mày nhướng lên, hạ sư đệ làm sao có rảnh tới đây, thế nhưng là Gia Cát sư huynh lại có cái gì an bài? Đây là Lăng Vân phái một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, trước đây theo Gia Cát Khải quay trở về Lăng Vân phái dãy núi. Hạ sư đệ đi vào Kim Lạc Hành trước người dừng lại, ôm quyền cúi đầu, "Kim sư huynh, thái thượng trưởng lão mệnh ta xin mời Kim sư huynh trở về sân môn, có chuyện quan trọng thương nghị." Kim Lạc Hành nhíu mày, Tử Dương Tông dương nghiệt chưa tận trừ, thế cục bất ổn, nơi đây không thể không người tọa trấn, có thể tạm hoãn mấy ngày. Hạ sư đệ lắc đầu, "Thái thượng trưởng lão phân phó, nhất định phải xin mời Kim sư huynh trở về, Thiên Cương kiếm tông thân trưởng môn, Uy Nguyên tông bạch trưởng môn, Minh Âm cốc vạn đạo hữu, đều tại được mời hàng ngũ." Kim Lạc Hành trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, "Nếu như thế, vậy ta liền theo hạ sư đệ đi một chuyến." Hạ sư đệ thở dài một hơi, đưa tay dẫn một cái, "Kim sư huynh xin mời." "Hạ sư đệ đợi chút, cho ta an bài một chút." Kim Lạc Hành lật tay xuất ra hai tấm truyền âm phù, đặt ở bên miệng, im lặng nói vài câu, đưa tay ném một cái, truyền âm phù hóa thành hai đạo lưu quang, bay ra đại điện. "Đi thôi." Kim Lạc Hành chậm rãi đi ra đại điện, hạ sư đệ theo sát phía sau, đột quang một quyển, bay lên không trung. Hai người một đường hướng tây, trở lại Lăng Vân dãy núi, vạn trượng vân tường liền trời tiếp đất, bạch vân lung dùng, phảng phất tuyên cổ bất biến. Hai người xuyên qua vân tường, đi vào Lăng Vân phòng, sau đó phân biệt, tất cả về độc phủ. Ngày thứ 2 giờ thịnh, Kim Lạc Hành đi ra độc phủ, đi vào Lăng Vân phòng, đột quang hạ xuống, đi vào Lăng Vân điện. Trần Uyên cùng Gia Cát Khải đã trong điện chờ đợi, Trần Uyên ngồi tại chủ vị, phía dưới là hai hàng ghế bành, chia hai bên trái phải. Bên trái ba thanh, bên phải hai thanh, Gia Cát Khải an vị ở bên phải thanh thứ 2 trên ghế bành. Gặp Kim Lạc Hành đi đến, đứng dậy đón lấy, ôn quyền cúi đầu, đệ tử gặp qua sư phụ. Kim Lạc Hành khỏe miệng mỉm cười, khẽ gật đầu, vẫy lên mặt sau, ở bên trái thanh thứ 3 trên ghế bành ngồi xuống. Gia Cát Khải ngồi ở bên phải thanh thứ 2 một tổ hợp thấy thế, đưa tay một chỉ bên trái thanh thứ 2 ghế bành, "Kim sư đệ xin mời ngồi." Kim Lạc Hành lắc đầu, "Nơi đây liền có thể, Lăng Tiền bối bỏ mình, vạn đạo hữu chính là Minh Âm cốc trưởng môn, không thể không có kính." Gia Cát Khải sững sờ, lập tức nói ra, "Vậy ta cùng Kim sư đệ đổi một cái." Nói, hắn đứng dậy, nhường ra bên phải thanh thứ 2 ghế bành. Mặc dù bất luận là tu tiên giới hay là thế gian, đều coi trọng lấy trái là tôn, nhưng Kim Lạc Hành ngồi ở bên trái thanh thứ 3 trên ghế bành, lại là so bên phải thanh thứ 2 ghế bành kém một chút. Kim Lạc Hành vẫn là lắc đầu, Gia Cát sư huynh chấp trưởng tông môn sự vụ, tự nhiên đứng hàng kim mộ phía trên. Thế nhưng là Gia Cát Khải nhìn thoáng qua Trần Uyên, muốn nói lại thôi. Kim Lạc Hành thản nhiên nói, "Gia Cát sư huynh không cần lại quên, nơi đây bất luận sư đồ, có công vô tư." Trần Uyên cũng mở miệng nói, "Gia Cát trưởng lão mời ngồi." Gia Cát Khải rốt cục không còn thuyết phục, ngồi xuống. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, Phùng Tử Ngọc dẫn Vạn Sư Hồn đi vào trong điện. Vạn Sư Hồn thần sắc tâm thần bất định, thậm chí có chút nơm nớp lo sợ. Hắn đi vào Trần Uyên trước mặt, thật sâu cúi đầu, sau đó từ giới tử vòng bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, hai tay trình lên, "Vạn bối bái kiến Trần tiền bối, chúc mừng tiền bối công diện Tử Dương." Trần Uyên mỉm cười, "Vạn đạo hữu khách khí." Hắn đưa tay vẫy một cái, đem hộp gỗ thu hút trong tay, mở ra xem, bên trong là 6 cây ngàn năm linh thảo. Trần Uyên nhẹ gật đầu, "Vạn đạo hữu có lòng, đáng tiếc địch đạo hữu tại trong ma vực bất hạnh gặp nạn." Từ đầu đến cuối duyên khan một mặt Vạn Sư Hồn sắc mặt nhất ảm, miễn cương gạt ra một cái dáng tươi cười, "Trưởng môn chân nhân bỏ mình lúc, Vạn bối không có lập tức bẩm báo cho tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Các phái tu sĩ lần thứ nhất tiến vào ma vực lúc, địch trưởng môn liền chết tại ma vật trong tay, bản mệnh nguyên đèn lập tức dập tắt. Minh Âm cốc trên dưới thất kinh, không dám lộ ra, che giấu đi. Nhưng trong một tháng này, tin tức truyền đến, Tử Dương Tông, Vạn Thú Sơn lần lượt hủy diệt, Trần Uyên, thân trưởng môn, Bạch Diễn tắc trở lại Tề Quốc tu tiên giới, Minh Âm cốc toàn phái chấn động. Hôm qua Phùng Tử Ngọc lại đến nhà bái phỏng, xin mời Vạn Sư Hồn đến Lăng Vân phái một hồi, trong lời nói có nhiều ám chỉ, Vạn Sư Hồn liền biết chuyện này không đạt được." Hắn nhịn đau từ linh dược viên trung lấy xuống 6 cây ngàn năm linh thảo, hiến cho Trần Uyên, chỉ cầu có thể ôm quyền Minh Âm cốc truyền thừa. Trần Uyên cũng biết suy nghĩ trong lòng của hắn, không có nguyên anh tu sĩ chấn giữ tông môn, không có tư cách chiếm cứ một đầu linh mạch cỡ trung. Nhưng hắn khuôn mặt hiền lành, hòa nhã nói, "Vạn đạo hữu không cần kinh hoàng, đi qua mấy năm, Minh Âm cốc cùng Lăng Vân phái đồng khí liên chi, mặc dù địch đạo hữu bỏ mình, nhưng lại không tổn hao gì hai phái ở giữa tình nghĩa." Vạn Sư Hồn mừng rỡ trong lòng, lại lần nữa thật sâu cong xuống, "Tiền bối đại ân, Minh Âm cốc trên dưới khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Có Trần Uyên phù hộ, Minh Âm cốc liền sẽ không có diệt vong nguy hiểm." Trần Uyên lời nói xoay chuyển, chỉ là Minh Âm cốc dù sao không có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, Vạn Sư Hồn nghĩ đến Phùng Tử Ngọc tự đủ, trong lòng hiểu ý, lập tức nói, "Minh Âm cốc nguyện dâng lên cung phụng, để báo đáp tiền bối phù hộ tri ân." Trần Uyên mỉm cười, "Vạn đạo hữu đã có ý đó, sau đó có thể cùng Gia Cát trưởng lão tự hành thương nghị." "Là." Vạn Sư Hồn thở dài một hơi, đứng lên. Gia Cát Khải đưa tay dẫn một cái, "Vạn đạo hữu mời ngồi." "Không dám." Vạn Sư Hồn đối với Gia Cát Khải chắp tay thi lễ, đi vào bên trái thanh thứ 2 trên ghế bành và hạ. Quyền tiểu thuyết chương mới nhất tại 69 sách đi xuất ra đầu tiên, xin ngài đến 69 sách đi xem. Trần Uyên mở miệng Minh Âm cốc tình hình gần đây, Vạn Sư Hồn giữ vững tinh thần, coi chừng trả lời, "Gia Cát Khải, Kim Lạc Hành thỉnh thoảng chen vào hai câu, bầu không khí có chút hòa hợp." Ước chừng gần nửa canh giờ trôi qua, Phùng Tử Ngọc lại đi vào trong điện, ôm quyền cúi đầu, khởi bẩm thái thượng trưởng lão, Thiên Cương kiếm tông thân trưởng môn, Uy Nguyên tông bạch trưởng môn tới chơi. Trần Uyên nhẹ gật đầu, nhìn về phía Gia Cát Khải, làm phiền Gia Cát trưởng lão đi một chuyến, đem hai vị đạo hữu nên tiền đến. "Là." Gia Cát Khải lúc này đáp ứng, đứng dậy theo Phùng Tử Ngọc mà đi. Hai vị nguyên anh trưởng lão tới chơi, Phùng Tử Ngọc tu vi liền có vẻ hơi thấp, Kim Lạc Hành lại là Trần Uyên sư phụ, Gia Cát Khải ra mặt thích hợp nhất. Không đến một khắc đồng hồ, Gia Cát Khải dẫn thân trưởng môn, Bạch Diễn tắc đi vào trong điện. Vạn sư hồn đội vàng đứng lên, thần sắc khiêm tốn, Trần Uyên cùng Kim Lạc Hành cũng là đứng dậy đón lấy. Trần Uyên chắp tay thi lễ, hai vị đạo hữu mời ngồi. Thân trưởng môn cùng Bạch Diễn tắc đều là ôm quyền hoàn lễ, Bạch Diễn tắc vẻ mặt tươi cười, thậm chí mang theo một tia khiêm cung thái độ. Kim Lạc Hành lập tức chắp tay hành lễ, hai người cũng không dám lãnh đạm, đều là trịnh trọng hoàn lễ. Vạn sư hồn thật sâu cong xuống, cực kỳ cung kính, nhưng hai người lại chỉ là khẽ gật đầu. Thân trưởng môn tu vi cao hơn, ngồi ở bên trái chủ vị, Bạch Diễn tắc tự giác đi vào bên phải chủ vị. Đám người toàn bộ lạc tòa sau, Trần Uyên mỉm cười nói, hôm nay Trần Mộ xin mời thân đạo hữu, Bạch đạo hữu, Vạn đạo hữu đến bản phái làm khách, là bởi vì gần đây Tề quốc tu tiên giới dung chuyển bất an, muốn cùng ba vị thương thảo một chút, như thế nào ổn định thế cục, để bốn phái đệ tử có thể an tâm tu luyện. Bạch Diễn tắc trước tiên mở miệng, Trần đạo hữu tâm hoài thiên hạ, thật là Tề quốc tu sĩ chi phúc, Uy Nguyên tông Duy Lăng Vân phái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn một bộ nghĩa chính từ nghiêm bộ dáng, nhưng trong giọng nói lại lộ ra định luận. Thân trưởng môn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thản nhiên nói, Lăng Vân phái diệt trừ Tử Dương tông ngũ ác tính này, chính là Tề quốc tu tiên giới khôi thủ. Thiên Cương kiếm tông nguyện cùng Lăng Vân phái cùng một chỗ, giữ gìn Tề quốc tu tiên giới trật tự, còn xin Trần đạo hữu bảo cho biết. Minh Âm cốc nguyện ý nghe từ Trần tiền bối an bài, tuyệt không hai ý. Hai vị nguyên anh tu sĩ đều không có dị nghị, Vạn sư hồn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Trong lòng của hắn càng là kinh ngạc không thôi, thân trưởng môn thế nhưng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng ở Trần Uyên trước mặt, vẫn còn muốn thấp hơn một đầu. Hắn lại không dám có khác tâm tư, chỉ mong lấy Lăng Vân phái điều kiện sẽ không thái quá phần. Trần Uyên đạo, vậy tại hạ liền nói chơi chứ không có thật, Tử Dương tông đã diệt, từ đó về sau, Tử Dương sơn mạch về bản phái tất cả. Tử Dương tông địa bàn quản lý phương thị, mỏ linh thạch, linh thực viên các loại, ứng do bản phái tiếp thu. Nguyên bản thuộc về Tử Dương tông một thành Ngọc Dương sơn khoáng mạch số định mức, cũng gom vào bản phái môn hạ, ba vị ý như thế nào? Lẽ ra nên như vậy. Thân trưởng môn khẽ gật đầu. Bạch Diễn tắc cùng Vạn sư hồn cũng mở miệng phụ họa, trừ Ngọc Dương sơn khoáng mạch tạm thời đình chỉ khai thác, Tử Dương sơn mạch cùng Tử Dương phương thị, linh ngãng sơn khoáng mạch các loại đã tại Lăng Vân phái khống chế phía dưới. Trần Uyên lại nói Vạn thú sơn bị thân đạo hữu, Bạch đạo hữu đánh hạ, chiến lợi phẩm phân chia như thế nào, liền do hai vị đạo hữu tự làm quyết định. Nhưng Vi Nguyên tông đi qua trợ trụ vi ngược, cần hướng bản phái giao nạp một bút tài nguyên tu luyện, cũng ở sau đó trăm năm bên trong, dâng lên cung phụng, Bạch đạo hữu có thể có ý kiến. Bạch Diễn tắc sắc mặt như thường, Trần đạo hữu khoan hùng vị số lượng, không có đuổi tận giết tuyệt, Bạch Mộ cảm động đến rơi nước mắt. Đây vốn là Trần Uyên buông tha Quy Nguyên tông điều kiện, hắn đã sớm chuẩn bị, mà lại Quy Nguyên tông đi qua cũng phải cho Tử Dương tông giao nạp cung phụng, hiện tại bất quá là đổi thành Lăng Vân phái, căn bản không có gánh vác. Trần Uyên khẽ bước cằm, Bạch đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa, thành tâm ăn năn, nên tại Ngọc Dương sơn trong mỏ gặm chiếm hữu một thành số định mức. Hắn quay đầu nhìn về phía Vạn sư hồn, Vạn đạo hữu có bằng lòng hay không nhường ra một thành số định mức giao cho Quy Nguyên tông? Vạn sư hồn không chút do dự, Minh Âm cốc hết thảy nghe theo Trần tiền bối phân phó. Hắn tự nhiên là không nguyện ý nhường ra số định mức, nhưng tình thế bức bách, chỉ cần tông môn bất diệt, Vạn sư hồn nguyện ý đáp ứng bất kỳ điều kiện gì. Bạch Diễn tắc trong lòng vui mừng, hắn căn bản không nghĩ tới có thể được đến một thành số định mức, trong lòng không khỏi đối với Trần Uyên sinh ra mấy phần cảm kích. Nhưng Trần Uyên sau đó lời nói xoay chuyển, Ngọc Dương sơn khoáng mạch số định mức đại khái nghị định, nhưng linh thạch cực phẩm số lượng lại phải đổi bên trên biến đổi. Chương 534, mượn mạch chương 534, mượn mạch thân trưởng môn mắt sáng lên, hỏi, Trần đạo hữu muốn như thế nào phân chia? Trần Uyên mỉm cười nói, lần trước Lục tông hội mình sau khi kết thúc, bản phái chiếm Ngọc Dương sơn khoáng mạch 4 thành số định mức, 6 thành linh thạch cực phẩm số định mức, Thiên Cương kiếm tông chiếm 3 thành số định mức, Minh Âm cốc chiếm 2 thành số định mức, Tử Dương tông chiếm 1 phần 10 số định mức. Hiện tại Tử Dương tông này một thành thuộc về bản phái, linh thạch cực phẩm tự nhiên cũng muốn thuộc tới. Minh Âm cốc trả lại cho Quy Nguyên tông này một thành, vốn cũng không bao hàm linh thạch cực phẩm, mà khác một thành linh thạch cực phẩm số lượng, liền tạm thời do bản phái cai quản dùm, ba vị đạo hữu ý như thế nào? Thân trưởng môn hơi nhướng mày, theo thân mô biết, lần trước Lục tông hội mình thời điểm, bản phái đạt được Vạn thú sơn một thành số định mức, nhưng linh thạch cực phẩm lại về quý phái tất cả, có phải thế không? Thật có việc này? Trần Uyên nhẹ gật đầu. Thân trưởng môn nói thân mô đã trở về tông môn, này một thành linh thạch cực phẩm số lượng, không bằng liền do bản tông trưởng quản. Kể từ đó, Ngọc Dương sơn khoáng mạch linh thạch cực phẩm, quý phái chiếm cứ 7 thành số định mức, bản tông chiếm cứ 3 thành, tất cả đều vui vẻ. Tất cả đều vui vẻ. Bạch Diễn tắc có chút túi đầu, trong mắt lóe lên một tia bất mãn. Trần Uyên lắc đầu, thân đạo hữu lời ấy sai rồi, trước đây Lục tông hội mình, độ khôn hùng hổ dọa người, nếu không có Trần Mô đứng ra, quý hai ta phái chỉ sợ sẽ chỉ còn lại một thành số định mức, chớ nói chi là linh thạch cực phẩm. Trần Mô chính là cố niệm quý hai ta phái tình nghĩa, mới là quý phái đoạt đến một thành số định mức, chỉ lấy linh thạch cực phẩm làm trả thù lao, cũng không quá mức. Thân trưởng môn nói Trần đạo hữu có đức độ, thân mô khắc trong tâm khảm, nhưng trước khác nay khác, thân mô đã trở về tông môn, ba thành số định mức bên trong, chỉ có hai thành linh thạch cực phẩm, trên mặt không dễ nhìn, mong rằng đạo hữu thành toàn. Trần Uyên nhíu mày, nhìn về phía Bạch Diễn tắc cùng Vạn sư hồn, hai vị đạo hữu có ý nghĩ gì? Hết thệ nhưng bằng đạo hữu định đoạt. Bạch Diễn tắc không chút do dự, văn bối không dám xen vào. Vạn sư hồn cung kính đáp. Trần Uyên khẽ gật đầu, cúi đầu suy tư một lát, chậm rãi nói, như vậy đi, này một thành số định mức có thể còn cho thân đạo hữu, nhưng tại hạ cũng có một cái điều kiện. Đạo hữu mời nói. Thân trưởng môn thần sắc dừng một chút. Trần Uyên đạo, bản phái ra các trưởng lão kết anh sắp đến, Bạch đạo hữu, thân đạo hữu có thể hay không đem Vạn thú sơn linh mạch mượn dùng một chút? Nhiều nhất chỉ cần thời gian 3 năm, vô luận thành bại, đều sẽ lập tức đem linh mạch trả lại. Lời vừa nói ra, trong điện yên tĩnh lại. Gia Cát Khải trước hết nhất kịp phản ứng, chắp tay thi lễ, liền muốn mở miệng chối từ, nhưng bị Trần Uyên nhìn lướt qua, lại ngậm miệng lại. Thân trưởng môn lắc đầu, cái này sợ là có chút không ổn, Bạch Mỗ đồng ý. Thân trưởng môn lời còn chưa dứt, liền bị Bạch Diễn Tắc đánh gãy. Thân trưởng môn trên mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Bạch Diễn Tắc, ánh mắt có chút lạnh. Bạch Diễn Tắc lại là nhìn như không thấy, đối với Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, Quy Nguyên Tông nguyện đem Vạn Thú Sơn linh mạch cấp cho ra các đạo hữu. Trần Uyên vỗ tay cười một tiếng, Bạch đạo hữu quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, thân đạo hữu, ý của ngươi như nào? Thân trưởng môn chau mày, hắn tự nhiên không nguyện ý đem linh mạch cấp cho ra các khải, vô luận ra các khải kết anh có thành công hay không, sau đó 2-30 năm, Vạn Thú Sơn linh mạch bản nguyên đều muốn hao tổn không nhỏ. Nhưng Bạch Diễn Tắc đã đồng ý, Vạn Sư Hồn chỉ là cái kẻ phụ họa, hắn nếu là không đồng ý, liền thành mục tiêu công kích. Hắn tại trong ma vực được chứng kiến Trần Uyên thủ đoạn, không dám nói có thể hay không chống lại đại tu sĩ, nhưng Nguyên Anh trùng kỳ tu sĩ khẳng định không phải là đối thủ của hắn, trong lòng lại không tình nguyện, thì như thế nào có thể nói ra? Nhưng hắn trung quy là không cam tâm, vừa chuyển động ý nghĩ, nói ra, Tử Dương Tông linh mạch hơn xa tại Vạn Thú Sơn, Trần đạo hữu không ngại để ra các đạo hữu tại Tử Dương Sơn mạch kết anh, kể từ đó, kết anh tỷ lệ cũng có thể tăng lên không ít. Thân trưởng môn chăm chú nhìn Trần Uyên, hắn ngược lại muốn xem Trần Uyên muốn thế nào giải thích. Nếu là giữ lại Tử Dương linh mạch không cần, tận lực tiêu hao Vạn Thú linh mạch bản nguyên, hắn không thể nói trước cũng muốn dựa vào lý lẽ biện luận một phen. Trần Uyên than nhẹ một tiếng, gia sư đến nay không thể kết anh, Trần Mỗ nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, lại không thể để gia sư trong môn bế quan, để tránh trên lưng lấy việc công làm việc tư tên. Tử Dương linh mạch vừa bản cấp cho gia sư dùng một lát, trong môn tu sĩ cũng sẽ không có lời oán giận, nhìn thân đạo hữu, Bạch đạo hữu có thể thông cảm tại hạ khó xử chỗ. Bạch Diễn Tắc mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục, ôm quyền cúi đầu, Trần đạo hữu tôn sư trọng đạo, Bạch Mỗ bội phục. Gia Cát Khải phản ứng cũng là cực nhanh, cao giọng nói, Thái thượng trưởng lão một lòng bị công, trong môn trên dưới đều là kính phụ. Kim Lạc Hành hơi kinh ngạc, lắc đầu, nhưng cũng không có nói cái gì. Thân trưởng môn không nói nữa có thể nói, hít sâu một hơi, nếu như thế, thân mỗ cũng đồng ý đem Vạn Thú Sơn linh mạch cấp cho Gia Cát đạo hữu. Trần Uyên vỗ tay cười một tiếng, Gia Cát trưởng lão, còn không cảm ơn hai vị tiền bối. Gia Cát Khải đứng dậy, đối với thân trưởng môn cùng Bạch Diễn Tắc thật sâu cong xuống, đa tạ hai vị tiền bối thành toàn. Bạch Diễn Tắc đáp lấy lại, không có chút nào nguyên anh tu sĩ giá đỡ, mỉm cười nói, cầu chúc Gia Cát đạo hữu kết anh thành công. Thân trưởng môn chỉ là nhẹ gật đầu, thần sắc hơi có vẻ âm trầm, không nói một lời. Đợi ra Cát Khải ngồi xuống lần nữa, Trần Nguyên mở miệng nói, thân đạo hưu nếu đồng ý cho mượn linh mạch, này một thành số định mức tự nhiên còn cho Thiên Cương Kiếm Tông, hiện tại liền ký kết đi. Nói, hắn xuất ra bốn phần ngọc giản trống không, dùng thần thức dỡ xuống lướt sách, lại lấy ra vân vân ngọc bội, lưu lại trưởng môn phát ấn, giao cho thân trưởng môn, Bạch Diễn Tắc, Vạn Sư Hồn. Ba người thăm dò vào thần thức xem xét, trong ngọc giản biết rõ, trừ linh thạch cực phẩm bên ngoài, Lăng Vân phái chiếm cứ Ngọc Dương Sơn khoáng mạch 5 thành số định mức, Thiên Cương Kiếm Tông chiếm cứ 3 thành số định mức, Minh Âm Cốc, Uy Nguyên Tông tất cả 1 thành số định mức. Ngọc Dương Sơn khoáng mạch sản xuất linh thạch cực phẩm, Lăng Vân phái chiếm cứ 7 thành số định mức, Thiên Cương Kiếm Tông chiếm cứ 3 thành. Ba người tuần tự tại 4 mai trong ngọc giản lưu lại trưởng môn pháp ấn, riêng phần mình lưu lại 1 mai, còn cho Trần Nguyên một viên, ký kết liền cáo đạt thành. Ngày sau nhất định phải có chí ít 2 nhà tông môn đưa ra dị nghị, mới có thể một lần nữa sửa chữa. Trần Nguyên thu hồi ngọc giản, mỉm cười nói, tại hạ còn có một chuyện, hy vọng ba vị đạo hữu có thể xuất thủ tương trợ. Vạn Sư Hồn liên tục không ngừng nói tiền bối mời nói, chỉ cần vạn bối có thể giúp một tay, tuyệt không dám chối từ. Bạch Diễn Tắc cũng là nghĩa chính từ nghiêm, Bạch Mỗ nhất định dốc hết toàn lực. Thân trưởng môn thản nhiên nói, Trần đạo hữu còn muốn mượn vật gì vậy? Tại trong ma vực, hắn cùng Trần Nguyên còn từng sánh vai ngăn địch, nhưng bây giờ đã sinh ra hiệp khích, có đối chọi gay gắt chi thế. Trần Nguyên đạo, hai vị đạo hữu cũng biết, Trần Mỗ công pháp đặc thù, đối với yêu đan nhu cầu không nhỏ, nguyện lấy cực phẩm linh thạch đổi lấy ba vị đạo hữu trong tay cấp 8 yêu đan, cấp 9 yêu đan, đây cũng là đôi bên cùng có lợi tiến hành. Vạn Sư Hồn lập tức đáp, bản tông trong bảo khố có một viên cấp 8 yêu đan, nguyện ý đưa cho tiền bối, chút xu bạc không thu. Trần Uyên khẽ lắc đầu, cấp 8 yêu đan sao mà chân quý, ta không có khả năng lấy không, hay là lấy linh thạch đổi lấy cho thỏa đáng. Vạn Sư Hồn lại là kiên trì ý mình, vạn bối chưa kết anh, chính là đạt được linh thạch cực phẩm, cũng không dùng được, nguyện đem yêu đan hiến cho tiền bối. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Trần Uyên cười cười. Bạch Diễn Tắc chần chờ một chút, nói ra, Bạch Mộ trong tay có một viên cấp 8 yêu đan, cũng nguyện ý đưa cho đạo hữu. Vạn đạo hữu không cần linh thạch cực phẩm, Bạch đạo hữu lại cần linh thạch cực phẩm tu luyện, hay là nói cái giá đi. Đạo hữu nguyện ý xuất ra bao nhiêu linh thạch? Bạch Diễn Tắc âm thầm thở dài một hơi. 6 khối linh thạch cực phẩm, đổi lấy một viên cấp 8 yêu đan, 15 khối linh thạch cực phẩm, đổi lấy một viên cấp 9 yêu đan. Đạo hữu ra giá rất là công đạo, Bạch Mỗ đổi. Trần Uyên vừa nhìn về phía thân trưởng môn, thân đạo hữu ý như thế nào? Thân trưởng môn thản nhiên nói, bản tông không có yêu đan, sợ là muốn để đạo hữu thất vọng. Trần Uyên mắt sáng lên, cười cười, không sao, đạo hữu nếu là chiếm được yêu đan, có thể đến Lăng Vân dãy núi tìm ta. Thân trưởng môn nhẹ gật đầu, nhưng rõ ràng có chút qua loa. Trần Uyên không thèm để ý chút nào, ngược lại hỏi lần này công phá Vạn Thú Sơn sơn môn quá trình, Bạch Diễn Tắc giản yếu nói một lần, thân trưởng môn hay là không nói một lời. Sau đó đám người lại thương nghị một phen, như thế nào truy kích và tiêu diệt Tử Dương Tông, Vạn Thú Sơn Dương Nghiệt, thân trưởng môn hơi có vẻ không kiên nhẫn, đứng dậy cáo tử. Trần Uyên không có giữ lại, mệnh ra Cát Khải đem hắn đưa ra sơn môn, Vạn Sư Hồn cùng Bạch Diễn Tắc thì là ngủ lại tại Lăng Vân phái trong sơn môn. Ngày thứ hai, ra Cát Khải cùng Bạch Diễn Tắc, Vạn Sư Hồn trao đổi cung phụng sự tình, ước định hai tông cách mỗi 5 năm, cho Lăng Vân cử đi giao nộp một nhóm tài nguyên tu luyện. Sau đó hai người cáo từ rời đi, cũng biểu thị sẽ mau chóng đem cái kia hai viên cấp 8 yêu đan đưa tới. Gia Cát Khải hướng Trần Uyên bẩm báo việc này lúc, có chút nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Thái thượng trưởng lão, vì sao muốn lưu lại Minh Âm Cốc, không bằng trực tiếp đem nó diệt, tiếp thu linh mạch?" Trần Uyên khẽ lắc đầu, một chút diệt đi tông môn quá nhiều, sẽ chỉ đưa tới tứ đại huyền tông trên ép, diệt đi Tử Dương Tông, đã rất là đáng chú ý, vì thế ta thậm chí đem Vạn Thú Sơn giao cho Thiên Cương Kiếm Tông cùng Quy Nguyên Tông. Minh Âm Cốc mặc dù không có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, nhưng nhất định phải chậm chậm lưu toan, nếu không tứ đại huyền tông toàn lực đến đỡ Thiên Cương Kiếm Tông, bản phái sẽ chỉ lâm vào bất lợi chi địa. Gia Cát Khải bừng tỉnh đại ngộ, Trần Uyên không có lại để lên hắn cùng Yến Trương ở giữa ân đoán, ngược lại nói ra: "Trong tay ngươi có thể có kết anh linh vật." Gia Cát Khải đạo: "Sư tôn lưu lại cho ta một giọt địch hồn địch, độ tâm ma kiếp coi như có chút nắm chắc, tôi thể linh đan ta cũng ăn vào mấy quả, âm hỏa cấp hẳn là cũng có thể cường ngạnh vượt qua, duy chỉ có thiên lôi kiếp, chỉ có thể hết sức nỗ lực." Trần Uyên nhẹ gật đầu: "Kết anh vốn là nghịch thiên mà đi, đây là ta trước kia kết anh kinh nghiệm tâm đắc, ngươi cầm lấy đi lĩnh hội, nhớ lấy không thể truyền ra ngoài. Ta sẽ trừ trưởng lão triệu hồi, tạm thời do hắn xử lý trong môn sự vụ, ngươi sau đó liền đi Vạn Thú Sơn bế quan, trùng kích nguyên anh." Gia Cát Khải thần sắc nghiêm một chút, hai tay tiếp nhận ngọc giản, thật sâu cong xuống, đa tạ thái thượng trưởng lão chỉ điểm. Hắn trịnh trọng thu hồi ngọc giản, không người lui ra. Trần Uyên trầm ngâm một lát, đứng dậy đi ra động phủ, lái đột quang, đi vào hàng thật ngọn núi. Kim Lạc Hành ngay tại trong động phủ ngồi xuống, gặp Trần Uyên đến, khóe miệng mỉm cười: "Ngươi tìm vi sư có chuyện gì?" Trần Uyên xuất ra hai cái hộp gỗ, một cái bình ngọc, giao cho Kim Lạc Hành: "Đây là đệ tử từ Tử Dương Tông trong bảo khố lấy được kết anh linh vật, còn xin sư phụ nhận lấy." Kim Lạc Hành cũng không chối từ, thu nhập giới tử vòng bên trong: "Ngươi có lòng, ngươi kết anh lúc, vi sư liền không có giúp một tay, ngược lại cần nhờ ngươi dịu dắt." Trần Uyên cười nói: "Sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó, năm đó nếu không phải sư phụ xuất thủ cứu giúp, đệ tử đã chết tại Kỳ Viễn Sơn trong tay. Đệ tử rời đi tông môn trước đó, tiến cảnh tu vi cực nhanh, sư phụ cũng không có tìm tòi nghiên cứu chi ý, đệ tử đối với sư phụ, một mực trong lòng còn có cảm kích." Chương 535, mệnh nên như vậy. Chương 535, mệnh nên như vậy. Kim Lạc Hành mỉm cười, trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc: "Mọi người có mọi người cơ duyên, vi sư giống như ngươi, cũng là ngụy linh căn tu sĩ. Lúc trước phí hết tâm tư, lại dựa vào mấy phần vật khí, thông qua thăng tiên đại hội, bái nhập trong môn. Về sau tiến vào động hư sơn bí cảnh, ra sức chém giết, may mắn tìm được vài quặng linh thảo, đổi lấy một viên trúc cơ đan, trúc cơ thành công, vừa rồi bái tại sư tổ ngươi môn hạ. Lấy vi sư tư chất, trúc cơ thành công đã hao hết tiềm lực. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, vi sư đạt được một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ di trạch, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí không thua tại những cái kia địa linh căn tu sĩ. Vi sư rất là tâm thần bất định, lơm lớm lo sợ, chỉ sợ ngươi sư tổ lòng sinh ngấp nghé. Kỳ thật phần cơ duyên kia đã bị vi sư dùng xong, coi như giết vi sư cũng không lấy ra đến. Nhưng vi sư đã từng là tán tu, gặp nhiều người lừa ta gạt, biết tu tiên giới tàn khốc, vì mấy khối linh thạch, mấy hạt đan dược, liền có thể thống hạ sát thủ. Bao nhiêu tu sĩ đều là tha giết lầm, chớ buông tha, chỉ cần có một đường cơ duyên, liền muốn tranh cái ngươi chết ta sống. Nhưng sư tổ ngươi cũng không ngấp nghé vi sư cơ duyên, ngược lại dốc lòng dạy bảo, đối với vi sư tiến cảnh tu vi, làm như không thấy. Về sau vi sư thu ngươi làm đệ tử, một nửa là vì linh hảo, một nửa là bởi vì ngươi cùng vi sư mở dạng, cũng là ngụy linh căn tu sĩ, tu hành gian nan, trong lòng còn có dịu dắt chi ý. Vô luận ngươi đạt được loại nào cơ duyên, vi sư nếu thu ngươi làm đồ đệ, liền sẽ không lại ngấp nghé cơ duyên của ngươi. Đây là sư tổ ngươi dạy cho vi sư đạo lý, hôm nay vi sư đem nó sẽ dạy cho ngươi. Trần Uyên thần sắc nghiêm nghị, sư phụ mới nói. Kim Lạc Hành chậm rãi nói, tu vi ngươi cao thầm, thực lực càng là bất phàm, theo lý thuyết vi sư không giáo này ngươi. Nhưng vi sư dù sao nhiều hơn ngươi sống 200 năm, có một số việc so ngươi xem phải sâu một chút. Tu tiên giả lúc này lấy trường sinh là niệm, đạo tâm kiên định, nhưng đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Chúng ta cầu đạo trường sinh là vì tiêu giao tự tại, vô cầu vô thúc. Nhưng nếu là vì tăng cao tu vi, không từ thủ đoạn, vì trường sinh chỗ nô dịch, thì cùng cái xác không hồn không khác, ngươi có thể minh bạch. Trần Uyên trịnh trọng đáp ứng, đệ tử nhớ kỹ. Hắn vốn cũng không phải là không có nguyên tắc người, mặc dù sẽ không tận lực tích đức làm việc thiện, nhưng cũng sẽ không vô cớ làm ác, kiếp trước kinh lịch càng làm cho hắn đối với phàm nhân nhiều hơn một phần lòng thương hại. Kim Lạc Hành mỉm cười, vi sư ngày mai liền đi Tử Dương Sơn mạch bế quan, tông môn liền giao cho ngươi. Đệ tử theo sư phụ cùng đi, nếu là sư phụ độ kiếp xuất hiện khó khăn chắc trở, đệ tử cũng tốt kịp thời xuất thủ tương trợ. Trần Kim Lạc Hành lắc đầu nói, tu tiên cầu đạo cần có một viên hướng chết mà sinh chi tâm, nếu có đường lui liền thiếu đi mất nguyệt khí. Ngươi lưu tại sơn môn liền có thể, vi sư có ba loại kết anh linh vật tương trợ, nếu là còn không thể kết thành nguyên anh, cũng là mệnh nên như vậy. Trần Uyên im lặng, lại không còn quên, chỉ là đứng dậy đối với Kim Lạc Hành thật sâu cúi đầu, quay người đi ra động phủ. Lúc này bóng đêm càng thâm, trăng lên giữa trời, sương trắng phủ dày đất. Trần Uyên yên lặng đứng một hồi, đội quang một quyển, chậm rãi bay về phía Bạch Vân Phong. Ngày thứ hai, Trần Uyên sai người tiến về Ngọc Dương Sơn, triệu hồi Trừ Quang Khai, xử trí trong môn sự vụ. Kim Lạc Hành cùng Nô Trạch Hiền cùng nhau rời đi tông môn. Kim Lạc Hành bế quan tu luyện lúc, Nô Trạch Hiền tọa trấn Tử Dương Sơn mạch. Mặc dù hắn chỉ có kết đan trung kỳ tu vi, nhưng Trần Uyên uy tên đã truyền khắp Tề quốc tu tiên giới, không người dám quấy nhiễu Tử Dương Sơn mạch. Gia Cát Khải cùng Phùng Tử Ngọc trung phó Vạn Thú Sơn, Vạn Thú Sơn có Lăng Vân phái, Quy Nguyên Tông tu sĩ trấn thủ, Phùng Tử Ngọc chỉ là coi chừng Gia Cát Khải, để hắn đang bế quan lúc khỏi bị quấy nhiễu. Bạch Diễn Tắc cùng Vạn Sư Hồn đã sai người đem hai viên cấp 8 yêu đan đưa tới, Trần Uyên đi vào địa hỏa điện chỗ sâu nhất một gian thạch thất. Từ tham gia Thiên Huyền hội đấu giá bắt đầu, xâm nhập ma vực, hủy diệt Tử Dương, Trần Uyên thu được rất nhiều yêu đan linh thảo. Hắn kiểm lại một cái, tổng cộng có 4 khỏa cấp 9 yêu đan, 12 khỏa cấp 8 yêu đan, 20 cây ngàn năm linh thảo, một gốc 3000 năm linh thảo, 3 viên 2000 năm kim cương hạnh, 3 cây ngàn năm tôi thể linh thảo. Đông Hoa Châu không có bất kỳ cái gì một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có như thế nhiều ngàn năm linh thảo cùng cấp 8 yêu đan. Toàn bộ luyện thành đan dược, đủ để cho bất luận kẻ nào tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng đối với Trần Uyên tới nói, lại còn tại lượng thuyết chi gian. Hắn chậm rãi nhắm mắt, ngồi xuống điều tức, đồng thời căn cứ những này độc thuộc về Đông Hoa Châu yêu đan, yên lặng suy tư đan phương. 3 ngày sau, Trần Uyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, lật tay xuất ra lò luyện đan, đầu nhập một viên cấp 8 yêu đan, địa hỏa bốc lên, nóng bỏng tràn ngập. Thời gian 1 năm thoáng qua tức thì, một ngày này, Trần Uyên ngay tại luyện chế một lò đan dược, một tấm truyền âm phủ xuyên qua cửa đá, bay tiến đến. Trần Uyên không để ý đến, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, thần thức toàn bộ ngưng tụ tại trong lò đan, tụ tinh hội thần điều khiển địa hỏa. Sau 7 ngày, Trần Uyên rốt cục mở hai mắt ra, đưa tay vung lên, nắp lò nhấc lên, năm hạt viên đan dược bay ra, linh khí mờ mịt, rơi vào một cái bình ngọc bên trong. Hắn thu hồi thần thức, địa hỏa rơi vào trong lỗ thủng, điều tức một lát, vừa rồi đưa tay vẫy một cái, đem truyền âm phủ thu hút trong tay, ngưng thần lắng nghe. Đột nhiên, Trần Uyên mặt lộ vẻ vui mừng, đem bình ngọc thu hồi, không để ý tới khôi phục chân nguyên, lúc này đứng dậy đi ra độc phủ, bước nhanh rời đi địa hỏa điện. Trừ Quang Khai ở ngoài điện chờ đợi, nhìn thấy Trần Uyên đi ra, vội vàng ôm quyền hành lễ, bái kiến thái thượng trưởng lão sư tôn đã kết thành nguyên anh. Chính là, ta nhận được Ngô sư đệ tin tức, Kim sư đệ 3 ngày trước kết anh thành công, không dám trì hoãn, lập tức bẩm báo thái thượng trưởng lão. Trần Uyên nhẹ gật đầu, gia cát trưởng lão hiện tại như thế nào? Trừ Quang Khai thần sắc nghiêm trọng, gia cát sư đệ còn tại rèn luyện chân nguyên, gắng đạt tới ổn thỏa, còn chưa bắt đầu kết anh. Trần Uyên hơi nhướng mày, kết anh cần một cỗ nhuệ khí, gia cát trưởng lão sớm đã rèn luyện chân nguyên nhiều năm, tinh thuần hùng hậu, nhưng vẫn là bế quan 1 năm, kéo dài thời gian, có chút không ổn. Trừ Quang Khai thở dài, ta cũng là như vậy cái nhìn, sư tôn từng nói qua, con đường tu tiên, tuyệt tranh một đường, tuyệt không thể sợ khó không tiến. Nhưng kết anh việc quan hệ sinh tử, gia cát sư đệ không có quyết định, người bên ngoài thuyết phục cũng là vô dụng, ngược lại dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Tâm ta gấp như lửa đốt, cũng không dám đi tin khuyên bảo, để tránh nhiễu loạn gia cát sư đệ đạo tâm. Trần Uyên trầm ngâm một lát, từ giới tử vòng bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, giao cho Trừ Quang Khai, đây là một khối bẩn lôi kim, có thể hấp thu thiên lôi chi lực, suy yếu mấy phần lôi kiếp chi uy, ngươi tự mình đem nó giao cho gia cát trưởng lão. Trừ Quang Khai ngẩn ngơ, vội vàng tiếp tới, thật sâu cong xuống, thái thượng trưởng lão đại ân, ta thay mặt gia cát sư đệ cảm ơn. Trần Uyên thản nhiên nói, không cần đa lễ, ngươi nhanh chóng tiến đến. Như gia cát trưởng lão thủ hạ ẩn lôi kim, như cũng không dám trùng kích nguyên anh, con đường của hắn cũng chỉ tới mà thôi. Trừ Quang Khai lăn lộn thân chấn động, thần sắc càng thêm nghiêm trọng, lại lần nữa cong xuống, đột quang một quyển, bay về phía nơi xa. Trần Uyên nhìn xem Trừ Quang Khai tiến vào vạn trượng bất tường, vừa rồi quay người trở lại địa hỏa trong điện. Khối kia ẩn lôi kim là từ Tử Dương Tông bảo khố bên trong tìm tới, Trần Uyên vốn là muốn lưu cho Lý Thanh Sơn kết anh, nhưng gia cát khải tâm sinh e ngại, một khi đạo tâm xuất hiện vết nứt, cả đời kết anh vô vọng, mới đem ra. Lý Thanh Sơn tu vi còn thấp, ngày sau lại tìm kiếm kết anh linh vật, vậy lúc này không muộn. Nửa năm sau, Trần Uyên lại luyện ra một lò đan dược, chậm rãi đi ra địa hỏa điện, bay đến Bạch Vân Phong bên trên, xuất ra ngọc giác, dẫn tinh quang quán thể. Ngân quang rơi xuống, nồng đậm như thủy ngân, trong trẻo như nước. 50 hơi thở sau, ngân quang tiêu tán, trong đan điển, hai thành chân nguyên tiêu hao sạch sẽ. Trần Uyên chậm rãi nắm tay, cảm thụ được tăng cường mấy phần khí lực, đột quang một quyển, bay về phía luyện đan các. Hắn vừa mới đột quang hạ xuống, Trừ Quang Khai liền từ đằng xa bay tới, độn tốc cực nhanh. Hắn rơi vào Trần Uyên trước người, ôm quyền cúi đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng, thái thượng trưởng lão, phùng trưởng lão phái đệ tử đến báo. Gia Cát sư đệ kết anh thành công. Trần Uyên ánh mắt sáng lên, đem việc này hiểu dụ trong môn tu sĩ, đợi sư phụ cùng Gia Cát trưởng lão củng cố cảnh giới, sau khi xuất quan, cùng nhau cử hành nguyên anh đại điện. Là, Trừ Quang Khai lên tiếng, mặt lộ nghĩ mà sợ chi sắc, theo vương sư chất lời nói, Gia Cát sư đệ độ tiên lôi kiếp lúc, thanh thế to lớn, nếu không phải thái thượng trưởng lão khối kia bẩn lôi kim, sợ là không độ qua được. Trần Uyên lắc đầu, khối kia bẩn lôi kim không nên việc, là Gia Cát trưởng lão kiên định đạo tâm, mới có thể độ kiếp thành công. Trừ Quang Khai cứ thế ngay tại chỗ, Trần Uyên quay người chậm rãi đi vào địa hỏa điện. Xuân thu dễ thay, hạ qua đông đến, trong nháy mắt lại là 1 năm qua đi. Khi Trần Uyên luyện ra cuối cùng một lò kim cương đan lúc, cũng nhận được Trừ Quang Khai truyền âm phủ, ra cắt khải rốt cục xuất quan. Trần Uyên đem 6 hạt viên đan dược thu nhập bình ngọc, tính cả đan khí càng phát ra nồng đậm lò luyện đan, cùng nhau thu nhập giới tử vòng bên trong, đứng dậy đi ra thạch thất. Đi qua 2 năm rưỡi, hắn đem trong tay 3 viên kim cương hạnh, 3 cây ngàn năm tôi thể linh thảo, 12 quả cấp 8 yêu đan, 14 gốc ngàn năm linh thảo, toàn bộ luyện thành đan dược. Chỉ để lại một gốc 3000 năm linh thảo, 4 quả cấp 9 yêu đan, 5 cây đủ để làm nguyên anh trung kỳ chủ dược linh thảo, cùng một gốc phổ thông ngàn năm linh thảo. Trần Uyên luyện chế một lò nguyên anh kỳ đan dược cần 1 tháng thời gian, mà cái kia 3 viên 2000 năm kim cương hạnh, dược lực quá mức bá đạo hùng hồn, một lò kim cương đan liền muốn dùng đi 2 tháng. Hắn còn muốn dẫn tinh quang quán thể, khôi phục chân nguyên, ôn dưỡng thần thức, 2 năm rưỡi thời gian vừa bật đủ. Một phen bất vả xuống tới, luyện ra 79 hạt nguyên anh sơ kỳ đan dược, 33 hạt tôi thể linh đan. Tại luyện chế thứ 12 lô đan dược lúc, Trần Uyên thuật luyện đan lấy được đột phá, tỷ lệ thành đan tăng lên tới 6 thành, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoa Châu luyện đan đại tông sư, không người có thể vượt qua đó, chính là tại Cửu Tiên Châu cũng là số 1 số 2. Lại luyện ra 3 lô nguyên anh sơ kỳ đan dược, Trần Uyên mới bắt đầu luyện chế tôi thể linh đan. Cái kia 3 cây từ tứ đại huyền tông có được ngàn năm tôi thể linh thảo, luyện ra 18 hạt tôi thể linh đan, 3 viên 2000 năm kim cương đan, luyện chế cũng là độ khó lớn nhất, có thể so với nguyên anh trùng kỳ đan dược. Trần Nguyên cố ý đặt ở cuối cùng luyện chế, tỷ lệ thành đan hay là thấp một thành, chỉ lấy được 15 hạt kim cương đan. Nhưng cái này 15 hạt kim cương đan dược lực, lại so mặt khác 18 khỏa tôi thể linh đan mạnh năm thành. Trừ cái đó ra, Trần Nguyên trong tay còn có từ Tử Dương Tông có được một bình nguyên anh sơ kỳ đan dược, đem những đan dược này toàn bộ luyện hóa, đủ để đem tu vi tăng lên tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, lục thân cũng có thể tăng cường rất nhiều. Trần Nguyên chậm rãi đi ra địa hỏa điện, Trừ Quang Khai ngay tại ngoài điện chờ đợi, ôm quyền cong xuống, ra các sư đệ cùng Kim sư thúc tại Lăng Vân Phong chờ đợi, còn xin thái thượng trưởng lão rời bước. Trần Nguyên sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, đột quang một quyển, theo Trừ Quang Khai bay về phía Lăng Vân Phong. Kim Lạc Hành kết thành nguyên anh, vị bối cũng theo đó cải biến, Trừ Quang Khai lấy sư thúc tương xứng. Hắn sắc mặt như thường, nhưng Trần Nguyên nghe, lại có chút không quen. Bất quá ra các khải cùng Trừ Quang Khai sư xuất đồng môn, hắn hay là lấy sư đệ tương xứng. Hai người tới Lăng Vân Phong, đột quang hạ xuống, đi vào Lăng Vân điện bên trong. Gần 10 tên tu sĩ kết đan hội tụ ở này, vây quanh Kim Lạc Hành cùng ra các khải. Nhìn thấy Trần Nguyên đi tới, bọn hắn vội vàng ôm quyền hành lễ, rất là cung kính. Trần Nguyên khẽ bước cằm, đi vào Kim Lạc Hành trước người, thật sâu cong xuống, đệ tử bái kiến sư phụ, cung chúc sư phụ kết thành nguyên anh, tu vi tiến nhanh, thượng thọ ngàn năm. Kim Lạc Hành mỉm cười nói, không cần đa lễ. Trần Nguyên đứng lên, ra các khải tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, Trần sư minh, đa tạ ngươi khối kia bẩn lôi kim, ta mới có thể kết anh thành công. Trần Nguyên khẽ giật mình, chợt cười nói, sư tôn phía trước, ra các sư minh xưng ta một tiếng sư đệ liền có thể. Chương 536, trưởng môn chương 536, trưởng môn ra các khải thần tình nghiêm túc, khẽ lắc đầu, trên con đường tu tiên, đặt giả vi tiên, Trần sư minh kết anh phía trước, ta tự nhiên lấy sư minh tương xứng. Về phần ta cùng Kim sư đệ ở giữa giao tình, lại cùng Trần sư minh không quan hệ. Trần Nguyên dở khóc dở cười, hắn là Kim Lạc Hành đệ tử, ra các khải xưng Kim Lạc Hành là sư đệ, lại gọi hắn là sư minh, sao mà quái dị. Nhưng đây chính là tu tiên giới truyền thống, tu tiên giả nặng nhất sư đồ truyền thừa, thứ yếu chính là tu vi cao thấp, phá cảnh tuần tự, mà không phải phân biệt đối xử. Nếu là sinh ra xung đột, vậy liền các luận các đích, liền sinh ra Trần Uyên xưng Kim Lạc Hành làm sư phụ, Kim Lạc Hành xưng ra các khải là sư minh, ra các khải lại xưng Trần Uyên là sư minh kỳ cảnh. Hai thế làm người Trần Uyên đối với cái này cực kỳ khó chịu, nhưng đối với trong điện mọi người tới nói, đây mới là bọn hắn thói quen phương thức. Nếu là phá cảnh trước đó, bảo ngươi sư thúc, phá cảnh đằng sau, còn cứ gọi ngươi sư thúc, đây không phải là tu luyện uổng phí sao? Trần Uyên kiềm chế lại trong lòng cảm giác quái dị, ôn quyền đáp lễ, chúc mừng gia cát. Sư đệ kết thành nguyên anh, tu vi tiến nhanh, thượng tọa ngàn năm. Gia Cát Khải cười cười đưa tay dẫn một cái, Trần sư minh mời ngồi. Nói đi, hắn liền ngồi ở bên phải trên ghế bành, Kim Lạc Hành thì là ngồi tại tay trái, chống đi chủ vị. Trần Uyên thấy thế, lắc đầu, sư phụ ở đây, há có ta tọa chủ vị đạo lý. Kim Lạc Hành nói không được chối từ, vi sư mặc dù đã kết anh, nhưng thực lực tu vi kém xa ngươi, tại cái này Lăng Vân trong điện, chỉ luận công, bất luận tư, ngươi làm tới tọa. Gia Cát Khải phụ cùng nói Kim sư đệ nói cực phải. Trần sư minh xuất bản tông hủy diệt Tử Dương, uy áp thiên cương, lại thu phục Quy Nguyên Minh Âm, uy danh vang rền Đông Hoa, trong môn trên dưới đều kính phục, tự nhiên ở chủ vị. Hắn hướng xuống nhìn lướt qua, chư vị kết đan trưởng lão hội ý, nhao nhao ôm quyền con xuống, đồng nói, cung thỉnh thái thượng trưởng lão thượng tọa. Trần Uyên nhìn chung quanh một tuần, đám người mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng, thần sắc chân thành tha thiết, không chút nào giả mạo. Đi qua 2 năm rưỡi, theo các tông nguyên anh tu sĩ trở về tông môn, ma vực sự tình cũng dần dần lan truyền ra. Đông Hoa Châu tu sĩ thế mới biết, nguyên lai các quốc gia hai kiếp không ngừng, linh mạch khô kiệt, cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Ma vực chỗ sâu nhất trận đại chiến kia, càng là chấn động Đông Hoa. 7 tên đại tu sĩ đều xuất hiện, mấy chục tên nguyên anh tu sĩ ra trận, cố tá, mục chiêu minh phản bội tông môn, ma tôn thôn phệ nguyên anh, cũng không sánh nổi Trần Uyên lực địch ma tôn. Một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, vậy mà nắm giữ thuấn di chi thuật, nhục thân cường đại, có thể so với hóa hình yêu vương. Những cái kia bị Trần Uyên cứu nguyên anh tu sĩ, đối với hắn đều là có chút cảm kích chủ động cho hắn dương danh. Trong đó đặc biệt Đường Cựu công tử là rất, hắn vốn là phong khoáng ngông nên, thường xuyên cùng tu sĩ kết đan giao du, ma vực đại chiến rất nhiều chi tiết, chính là từ trong miệng hắn để lộ ra đi. Hắn khen ngợi Trần Uyên xoay chuyển tình thế tại đã đủ, phù đại hạ chi tướng nghiêng thực lực có thể so với đại tu sĩ. Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng những cái kia tiến vào ma vực nguyên anh tu sĩ, lại không một người phản bác, lại không phải do mọi người không tin. Về phần Tử Dương tông hủy diệt, ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Không có nguyên anh tu sĩ chấn giữ tông môn, nên tan thành mây khói. Đối mặt đám người cung đình, Trần Uyên nhưng không có lập tức đáp ứng, lật tay xuất ra trưởng môn ấn tín, nếu trong môn trên dưới đối với ta tất cả đều kính phục, vậy ta liền độc đoán một lần, xin mời sư phụ tiếp nhận chức trưởng môn ở trên chủ vị. Nói, hắn hướng Kim Lạc Hành trình lên vân vân ngọc bội, trong điện vị đó yên tĩnh. Mọi người đều là kinh ngạc không thôi, nhưng lại không người mở miệng, chỉ là ánh mắt tại Trần Uyên cùng Kim Lạc Hành trên thân vừa đi vừa về đi tuần tra. Liên quan đến nguyên anh tu sĩ, những này kết đan trưởng lão không dám xen vào. Gia Cát Khải thần sắc chần chờ, nhìn xem Kim Lạc Hành, không nói một lời. Kim Lạc Hành khẽ lắc đầu, vi sư vừa mới đã nói qua, hôm nay chỉ luật công, bất luật tư, mà lại vi sư có tài đức gì, chức trưởng môn hẳn là do ngươi đảm nhiệm. Trần Uyên cười nói, sư phụ tâm ý, đệ tử minh bạch, nhưng đệ tử thường xuyên bế quan khổ tu, hoàn mỹ xử trí trong môn sự vụ, làm gì không chiếm một cái chức trưởng môn. Sư phụ từ chấp trưởng chấp pháp các đến nay, xử sự công bằng, thượng phạt phân minh, chấp trưởng tông môn, trên dưới tất nhiên đều kính phục. Gia Cát sư đệ, ý của ngươi như nào? Gia Cát Khải chậm rãi nói, ta đồng ý Kim sư đệ đảm nhiệm chức trưởng môn. Trần Uyên vừa nhìn về phía đám người, chư vị trưởng lão có gì dị nghị không? Cung Thỉnh Kim sư thúc đảm nhiệm chức trưởng môn. Đám người liền vội vàng hành lễ. Trần Uyên cùng Gia Cát Khải đều tán thành việc này, bọn hắn sao dám không theo? Kim Lạc Hành vốn là tính tình thoải mái, gặp Trần Uyên tâm ý đã quyết, cũng không chối từ nữa, mỉm cười, nếu như thế, vậy vi sư liền tiếp vị trưởng môn này phát ấn. Nói đi, hắn đưa tay tiếp nhận vân vân ngọc bội, khoảnh khắc luyện hóa. Gia Cát Khải thần sắc nghiêm một chút, ổn quyền cong xuống, gặp qua trưởng môn chân nhân. Đám người đi theo hành lễ, bái kiến trưởng môn chân nhân. Kim Lạc Hành khẽ miệng mỉm cười, đứng dậy, ngồi tại trên chủ vị, thản nhiên nói, chư vị không cần đa lễ, ta đã là trưởng môn, lúc có tiếp nhận đại điện, liền cùng Nguyên Anh đại điện cùng nhau tổ chức, để tránh hư hao tổn linh thạch. Trần Uyên tại hắn bên trái tọa hạ, khẽ miệng mỉm cười, không nói một lời. Sau 7 ngày, Lăng Vân phái tổ chức Nguyên Anh đại điện, chúc mừng Kim Lạc Hành, Gia Cát Khải kết thành Nguyên Anh, cũng chúc mừng Kim Lạc Hành tiếp nhận chức trưởng môn, Tôn Tòng Diệu trở về tông môn. Thân trưởng môn, Bạch Diễn Tắc, Vạn Sư Hồn tự mình trình diện chúc mừng, tất cả dâng lên 2 gốc ngàn năm linh thảo làm hạ lễ. Tề quốc cảnh nội tất cả tu tiên gia tộc gia chủ toàn bộ trình diện chúc mừng, tất cả dâng lên 2 kiện thượng phẩm linh tài làm hạ lễ. Tứ đại huyền tông đều có một tên Nguyên Anh trưởng lão trình diện chúc mừng, tất cả dâng lên 2 gốc ngàn năm linh thảo làm hạ lễ, khiêm tốn dị thường. Tán tu Đường Cửu công tử trình diện chúc mừng, dâng lên 1 vò linh tiểu xuân ý dung làm hạ lễ, cùng Trần Uyên cầm tay ngôn hoan. Kim Lạc Hành cùng Gia Cát Khải riêng phần mình giảng đạo một ngày, theo Trần Uyên kết anh đại điện tự lệ, Lăng Vân phái đệ tử tề tụ Lăng Vân phong đính. Đại điện kết thúc về sau, Kim Lạc Hành cùng Gia Cát Khải đem nhận được ngàn năm linh thảo, toàn bộ giao cho Trần Uyên. Trần Uyên muốn đem Bạch Vân Phong động phủ tặng cho Kim Lạc Hành, nhưng bị Kim Lạc Hành cự tuyệt. Hắn vẫn như cũ ở tại hàng thật trên đỉnh, Gia Cát Khải sẽ tiến về Tử Dương Sơn mạch tòa trấn. Tại Gia Cát Khải rời tông trước đó, cùng Trần Uyên, Kim Lạc Hành gặp nhau 3 ngày, không biết nghị luận chuyện gì, vừa rồi xuất lĩnh 100 tên trúc cơ đệ tử, 500 tên luyện khí đệ tử, trùng trùng điệp điệp, tiến về Tử Dương Sơn mạch. Nô Trạch Hiền tiếp nhận chấp pháp các chủ vị trí, Tôn Tòng Diệu đến Kim Lạc Hành ban thưởng đan dược, đội vàng rời đi tông môn. Trần Uyên tiến vào Địa Hỏa Điện bế quan, sau 3 tháng, hắn đi ra Địa Hỏa Điện, đi vào hàng thật mặt núi. Kim Lạc Hành ngay tại trong động phủ ngồi xuống tu luyện, gặp Trần Uyên tới chơi, có chút ngoài ý muốn, ngươi tìm vi sư có chuyện gì? Trần Uyên trở tay xuất ra 2 bình ngọc, hiện lên cho Kim Lạc Hành, 3 tháng qua, đệ tử dùng cái kia 14 gốc ngàn năm linh thảo, luyện ra 18 hạt nguyên anh đan thuốc, chuyên tới để giao cho sư phụ. Kim Lạc Hành khẽ giật mình, chợt cười nói, những linh thảo kia vốn là vi sư cùng gia cát sư huynh đưa cho ngươi, ngươi tự hành luyện hóa liền có thể. Trần Uyên khẽ lắc đầu, cái này 14 gốc ngàn năm linh thảo, là các phái đồng đạo chúc mừng sư phụ cùng gia cát sư đệ kết anh hạ lễ, đệ tử không có khả năng lưu lại. Kim Lạc Hành thản nhiên nói, vi sư cùng gia cát sư huynh có thể kết thành nguyên anh, đã là nhờ trời may mắn, tương lai có thể hay không nâng cao một bước, còn tại lượng thuyết chi gian. Mà nguyên nền móng chắc cố, tiềm lực vô hạn, cùng ta 2 người đọ sức một đường kia cơ hội, không bằng đem đan dược toàn bộ lưu cho ngươi. Nếu là ngươi có thể đột phá trung kỳ bình cảnh, thậm chí thành tiểu đại tu sĩ, bản tông nhất thống thể quốc tu tiên giới, cũng không nói chơi. Trần Uyên hơi nhướng mày, sư phụ hảo ý, đệ tử tâm lĩnh, nhưng đệ tử như lưu lại toàn bộ đan dược, chẳng phải là lấy cử tông chi lực? Phụ đệ tử một thân một người, việc này vi sư đã cùng gia cát sư minh thương nghị qua, Kim Lạc Hành đánh gây hắn, hắn cũng là cực kỳ đồng ý, ngươi đừng muốn từ chối nữa. Trần Uyên rốt cục không cần phải nhiều lời nữa, ôm quyền cúi đầu, thu hồi bình ngọc, quay người rời đi. Hắn trở lại trong động phủ, mở ra trận pháp, đi vào phòng tu luyện, ngồi xếp bằng, xuất ra một hạt đan dược, nuốt vào trong bụng. Đan dược hóa thành một cỗ khổng lồ tinh thuần linh khí, tràn vào trong kinh mạch. Trần Uyên hai mắt nhắm lại, dựa theo chân linh cựu chuyển bên trên ghi lại pháp môn, yên lặng vận chuyển linh khí, khí tức giống như thủy triều chập trùng. Thệ giả như tư phụ, làm ngày cày đêm. 7 năm thời gian, như thời gian qua nhanh. Từ khi Nguyên Anh đại điện kết thúc, Lang Vân phái uy danh đại trấn, 3 tên Nguyên Anh tu sĩ tòa trấn, nghiêm nhiên là danh xứng với thực thể quốc đệ nhất tông môn. 7 năm trước đó, Lang Vân phái càng là cử hành một lần quy mô thật lớn thăng tiên đại hội, tuyển nhận 100 tên luyện khí tán tu, thu gom tất cả. Có được 2 đầu linh mạch cỡ trung, Lang Vân phái đệ tử không cần là linh khí phát sầu, ngược lại thiếu khuyết nhân thủ trấn thủ sơn môn phường thị, mỏ linh thạch. Hơn ngàn tên Tử Dương tông luyện khí đệ tử, tại mỏ linh thạch đào đới mấy năm linh quáng đằng sau, gia nhập Lang Vân phái. Những này đệ tử cấp thấp đối với Lang Vân phái hận ý không sâu, đối với Tử Dương Tông cũng không có bao nhiêu trung tâm, một lòng chỉ muốn tu luyện. Nhưng những cái kia trúc cơ đệ tử, tại Tử Dương Tông vượt qua mấy chục trên trăm năm, sư phụ càng là đều chết tại Lăng Vân phái trong tay, rất khó để cho người ta yên tâm. Trong đó phần lớn người bị xử tử, chỉ có 30 mấy tên trúc cơ đệ tử, tại đối huynh đảm bảo phía dưới, gia nhập Lăng Vân phái. Tử Dương Tông truyền thừa, cũng làm cho Lăng Vân phái đệ tử mở rộng tầm mắt. Dù sao cũng là trên truyền thừa vạn năm tông môn, nội tình thâm hậu, vô luận công pháp tu hành, thần thông bí thuật, hay là tu chân bất nghệ, đều thắng qua Lăng Vân phái tự thân truyền thừa. Từ Tử Dương Tông có được tài nguyên tu luyện, tiếp tục quyết trương Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức, để Lăng Vân phái một đêm trở giàu. Nguyên bản thờ lớn hơn cầu luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sư, trận pháp sư, lập tức trở nên khan hiếm đứng lên. Tại tân nhiệm trưởng môn Kim Lạc Hành dụ lệnh phía dưới, Lăng Vân phái các đại điện các lại lần nữa nhập môn đệ tử bên trong, sàng chọn có thần thức tiên phú đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, lại từ Tử Dương Tông tu tập tu chân bách nghệ luyện khí đệ tử, trúc cơ đệ tử bên trong, tuyển ra biểu hiện ưu dị, thành tâm ăn năn người, cũng chiêu thu mấy chục tên hơi biết tu chân bách nghệ tán tu, mới bổ khuyết trên không thiếu. 7 năm này đến nay, Lăng Vân phái phong quang vô hạn, nhất cử nhất động đều sẽ gây nên tề quốc tu tiên giới chấn động. Mà tại động hư sơn bí cảnh mở ra trước đó 1 tháng, Kim Lạc Hành đông nhiên mời mặt khác 3 tông trưởng môn thương nghị việc này. Tam đại tông môn không dám thất lễ, Vạn Sư Hồn, Bạch Diễn tắc tự mình ra mặt, thân trưởng môn mặc dù không có tham gia, nhưng cũng phái ra kết đan hậu kỳ tu vi anh đỉnh đạo nhân. Tứ tông tu sĩ tề tụ Lăng Vân phòng, Kim Lạc Hành ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, mỉm cười nói, "Động hư sơn bí cảnh việc quan hệ tứ tông căn cơ, hôm nay Kim Mộ xin mời ba vị đạo hữu đến đây, là muốn thương nghị một chút, như thế nào điều động đệ tử tiến vào bí cảnh, ngắt lấy linh thảo." Chương 537, phá cấm chương 537, phá cấm vạn sư hồn nhìn chung quanh một chút, Bạch Diễn tắc hai mắt cụ xuống, không nói một lời, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Anh đỉnh đạo nhân lại trực tiếp mở miệng, ngữ khí bình thản, "Xin hỏi Kim tiền bối có ý nghĩ gì?" Hắn miệng nói tiền bối, nhưng không có hiện lộ ra nửa phần kính ý không có Tử Dương Tông đối thủ này. Đi qua 7 năm bên trong, Lăng Vân phái cùng Thiền Cương Kiếm Tông thay đổi dị vãng hợp tác khăng khít cục diện, phân tranh ngày phồn, quan hệ càng ngày càng cứng ngắc. Anh đỉnh đạo nhân đi qua cùng Kim Lạc Hành quan hệ không tệ, hiện tại cũng dần dần từng bước đi đến. Vạn sư hồn không dám tham dự Lăng Vân phái cùng Thiền Cương Kiếm Tông ở giữa phân tranh, giữ im lặng. Kim Lạc Hành mỉm cười nói, "Lần trước động hư sơn bí cảnh mở ra, Tề quốc còn có lục đại tông môn, hiện tại chỉ còn tứ đại tông môn, tiến vào bí cảnh danh ngạch, tự nhiên cũng muốn biến bên trên biến đổi." Vạn sư hồn rốt cục kiềm chế không được, mở miệng nói, "Tiền bối lời ấy ý gì?" Minh Âm Cốc không có nguyên anh tu sĩ tòa chấn, lại phải cho Lăng Vân phái giao nạp cung phụng, chiêu thu đệ tử một năm thiếu qua một năm, tình cảnh vốn là càng phát ra gian nan. Nếu là tiến vào động hư sơn bí cảnh danh ngạch lại giảm bớt một chút, tìm tới linh thảo ít một chút, luyện ra trúc cơ đan ít một chút, chẳng mấy chốc sẽ không người kế tủ. Bạch Diễn tắc cũng hỏi, Kim đạo hữu nhưng là muốn phái thêm mấy tên đệ tử tiến vào động hư sơn bí cảnh. Kim Lạc Hành lắc đầu, động hư sơn bí cảnh có thể ổn định sản xuất trúc cơ đan ba vị chủ dược, quan hệ đến các tông hưng suy, cực kỳ trọng yếu. Dĩ vãng Tử Dương Tông vẫn còn tồn tại thời điểm, tao bắt cá. Mỗi lần bí cảnh mở ra, tiến vào bên trong luyện khí đệ tử số lượng quá nhiều, dễ dàng gây nên tranh đấu không nói, các tông lấy được linh thảo cũng lần lượt giảm bớt. Theo ý ta, hẳn là hạn chế tiến vào bí cảnh các tông đệ tử số lượng, lần này bí cảnh mở ra, bà tông sẽ chỉ phái 30 tên đệ tử tiến vào bên trong, không biết ba vị đạo hữu có nguyện ý hay không ra một phần lực. Ba người đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn đều coi là Kim Lạc Hành là muốn gia tăng Lăng Vân phái danh ngạch, chèn ép ba tông phát triển. Ai cũng không ngờ rằng, hắn sẽ chủ động giảm bớt danh ngạch. Anh đỉnh đạo nhân hai mắt nhíu lại, đệ tử bản tông thưa thớt, mỗi lần tiến vào bí cảnh người bất quá chỉ có mười mấy người, sẽ không tăng cũng sẽ không giảm. Kim Lạc Hành khẽ bước cằm, kiếm tu khó được, lẽ ra như vậy hai vị đạo hữu đâu? Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Diễn Tắc cùng bạn sư hồn, vẻ mặt và húc, nhưng bạn sư hồn cũng không dám lãnh đạm, lúc này tỏ thái độ Minh Âm Cốc cũng nguyện ý giảm bớt danh lệch, cũng định là 30 người như thế nào. Hắn cắn răng một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói ra một con số. Kim Lạc Hành cười nói, vạn đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa. Bạn sư hồn âm thầm thở dài một hơi, hắn vốn không muốn cùng Lăng Vân phái nhân số giống nhau, nhưng Kim Lạc Hành nói ra nhân số quá ít, nếu là lại giảm, trúc cơ đan số lượng hạ xuống quá nhiều, Minh Âm Cốc chẳng mấy chốc sẽ suy sụp xuống. Bạch Diễn tắc theo sát lấy mở miệng, Quy Nguyên Tông cũng phái 30 tên đệ tử tiến vào động hư sơn bí cảnh. Kim Lạc Hành mỉm cười, nếu ba vị đạo hữu đều không có dị nghị, vậy chuyện này liền nói rõ. Hắn dừng một chút, lại nói, còn có một việc, lần này phá vỡ bí cảnh thủ hộ đại trận trận pháp, do bản tông bố trí liền có thể, bảy trận vật liệu cũng do bản phái một mình gánh chịu, cũng không nhọc đến tiền ba vị đạo hữu. Anh đỉnh đạo nhân hơi nhướng mày, xin hỏi tiền bối, đây là vì gì? Kim Lạc Hành thản nhiên nói, nếu Tề quốc tu sĩ đều gọi bản phái là Tề quốc đệ nhất đại tông, tự nhiên muốn xuất ra đệ nhất đại tông khí độ. Tử Dương Tông đi qua hoành hành bá đạo, lại keo kiệt thành tính, rất là các phái thống hận, bản phái tự nhiên không có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Bạch Diễn tắc ôm quyền cúi đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục, Kim đạo hữu khí độ rộng lớn, Bạch mỗ bội phục. Vạn sư hồn cũng không cam chịu rất lại phía sau, mở miệng khen ngợi. Chỉ có anh đỉnh đạo nhân trong lòng do dự, chậm chạp không có trả lời. Trước khi hắn tới, đến thân trưởng môn căn dặn, nhất định phải coi chừng Lăng Vân phái trên ép. Kim Lạc Hành lại chủ động đưa ra gánh chịu bảy trận vật liệu, để cho người ta có chút không nghĩ ra. Kim Lạc Hành không có thúc giục, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn. Bạch Diễn tắc lại lên tiếng, trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra một tia bất mãn. Kim đạo hữu như vậy khẳng khái, hẳn là Trương đạo hữu còn có lo nghĩ sao? Vãn bối không dám. Anh đỉnh đạo nhân chắp tay thi lễ, không còn dám tiếp tục trì hoãn. Nếu Kim tiền bối nguyện ý gánh chịu bảy trận vật liệu, Thiên Cương Kiếm Tông không có ý kiến. Một tháng sau, Động Hư Sơn đỉnh, tứ tông tu sĩ tề tụ, bởi vì đây là Tử Dương Tông, Vạn Thú Sơn hủy diệt sau, Động Hư Sơn bí cảnh lần thứ nhất mở ra. Người dẫn đội tu vi đều là không thấp. Lăng Vân phái là Trừ Quang Khai, Thiên Cương Kiếm Tông là Anh Đỉnh đạo nhân, Minh Âm Cốc cùng Quy Nguyên Tông cũng là kết đan hậu kỳ trưởng lão. Lăng Vân phái trừ 30 tên luyện khí tầng 10 đệ tử, còn có 30 mấy tên trận pháp sư, trong đó có một tên trận pháp tông sư, kết đan sơ kỳ tu vi, xuất linh đám người bốn chỗ bận rộn, xuất ra từng kiện linh tài trận kỳ, bố trí trận pháp. Phá cảnh trận pháp quy mô hùng vĩ, không có khả năng ra một tia chỗ sơ suất, 3 canh giờ đi qua, trận pháp vừa rồi vừa bố trí một nửa. Anh Đỉnh đạo nhân cẩn thận quan sát đám người bày trận, đột nhiên hơi nhướng mày, mở miệng nói: Trương Mộ từng mấy lần xuất lĩnh đệ tử đến động hư sơn bí cảnh, đối với cái này phá cảnh trận pháp cũng có chút quen thuộc, lần này bố trí trận pháp cùng di vãng tựa hồ hơi có khác biệt. Minh Âm Cốc trưởng lao mắt sáng lên, giữ im lặng, nhưng cũng nhìn lại. Vạn sư hồn dặn đi dặn lại, để hắn tuyệt không thể cùng mặt khác ba phái nổi xung đột, vạn sự cũng không thể ra mặt, hết thể lấy hái đến linh thảo làm trọng. Quy Nguyên Tông trưởng lão là một lão giả, cũng là một tên trận pháp tông sư, trong mắt tinh quang lấp lóe, khẽ bước sợi râu, trận pháp này quả thật có chút cải biến. Trừ Quang Khai kinh ngạc nói, lại có việc này. Dương sư đệ, cái này phá cảnh trận pháp vì sao cùng đi qua trận pháp không giống với? Nghe thấy lời ấy, tên điêu ngay tại bảy trận pháp tông sư dừng lại trong tay động tác, giải thích nói, Trừ sư minh, hai vị đạo hữu. Quá khứ là 6 tên tu sĩ kết đan chủ trì trận pháp, hiện tại đổi thành 4 người chủ trì, trận pháp tự nhiên cũng muốn cải biến một phen. Trừ Quang Khai hoàn nhiên, thì ra là thế, Dương sư đệ xin mời tiếp tục. Quy Nguyên Tông trưởng lão khẽ bước cằm, con mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia nghi hoặc. Anh đĩnh đạo nhân hơi nhướng mày, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng chờ đợi Lăng Vân phái tu sĩ bố trí trận pháp. Sau 6 canh giờ, tại tứ tông đệ tử hơi có vẻ không kiên nhận ánh mắt phía dưới, trận pháp rốt cục bố trí xong. Dương sư đệ xuất ra 4 cái trận bàn, giao cho 4 tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, chắp tay thi lễ, "Chử sư minh, ba vị đạo hữu, hay là giống như quá khứ, hướng trong trận bàn rót vào chân nguyên, liền có thể mở ra trận pháp." 4 người đều không phải là lần thứ nhất dẫn đội đến động hư sơn bí cảnh, tiếp nhận trận bàn, xe nhẹ đường quen vận chuyển chân nguyên, rót vào trong đó. "Ông." Trận bàn sáng lên, tiếp theo là 4 đạo cột sáng phóng lên tận trời, trực thấu mây xanh. 4 người đưa tay bấm niệm pháp quyết, đồng loạt điểm hướng trận bàn, trong hư không nổi lên gợn sóng, một cánh ngũ thải linh quang ngưng tụ thành cửa lớn chậm rãi hiện hiện. 4 tên tu sĩ kết đan tiếp tục rót vào chân nguyên, linh quang cửa lớn từ từ mở ra, bay ra từng tấm ngũ thải phù lục. Những phù lục này cũng toàn bộ do linh quang ngưng tụ thành, hình như thực chất, bay về phía đỉnh núi Lục phái đệ tử. Bọn hắn đến sư trưởng căn dặn, vội vàng đưa tay bắt lấy linh quang phù lục. Đợi linh quang cửa lớn ổn định lại sau, Trừ Quang Khai trầm giọng nói, "Lăng Vân phái đệ tử, nhanh chóng tiến vào bí cảnh." Nghe thấy lời ấy, Lăng Vân phái 30 tên luyện khí đệ tử lập tức hướng tiếp dẫn trong linh phù rót vào pháp lực, chạy về phía linh quang cửa lớn. Cùng lúc đó, trong không trung vạn trượng, một bóng người đứng chắp tay, tùy ý cương phong thổi qua, quần áo phần phần, tay áo đồng bền. Người này áo trắng như tuyết, tóc đen đơn giản một chùm, tròn tại sau lưng, mày kiếm mắt sáng, xuất trần thoát tục, chính là tại Bạch Vân Phong bế quan 7 năm Trần Uyên. Hắn ngưng mắt nhìn về phía nơi xa, phía sau đông nhiên rỗi ra một đôi rộng lớn cánh chim màu đen, áo trắng hóa thành màu đen, ngân quang lấp lóe, đây là độn không pháp ý bị kích phát đến cực hạn biểu hiện. Khí tức cầm vang tản ra, như thao thiên cự lãng, cuốn tới, so với hắn bế quan trước cường thịnh mấy lần. Hắn chấn động hai cánh, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, tay phải bao trùm một tầng hắc nhận, biên giới hiện ra ngân quang, dựng thẳng trường như đao, trùng điệp đánh xuống. Trần Uyên bàn tay những nơi đi qua, đột nhiên toát ra một đạo ngũ thải ban lan bình trướng, tạo nên một tầng như là sóng nước gợn sóng. Trần Uyên mặt trầm như nước, hai tay liên tục huy động, lưu lại một liên tục tàn ảnh, không ngừng bổ vào trước người trên bình trướng, trọn vẹn vung giá hơn 100 đòn trường đao, mỗi một cái trường đao đều chạm tại cùng một chỗ, chân nguyên như giang hà bình thường tiết ra. Ngũ sắc bình trướng rốt cục xuất hiện một đạo nhỏ như sợi tóc vết nước, lúc này phía dưới động hư sơn đỉnh, Lăng Vân phái, Thiên Cương kiếm tông đệ tử đã toàn bộ tiến vào linh quang cửa lớn, Quy Nguyên tông đệ tử cũng tiến nhập một nửa. Trần Uyên hít sâu một hơi, đưa tay bấm niệm pháp quyết, lực lượng không gian ngưng tụ đến trên hai tay, quang mang đen kịt lưu chuyển không ngừng, một cái vòng xoáy màu đen trống rỗng xuất hiện trước người. Thôn vệ chi thuật. Trần Uyên hai tay khép lại, đem vòng xoáy màu đen vây vào giữa, chậm rãi hướng ở giữa để ép, hai tay bao trùm hấp nhận càng ngày càng thâm trầm. Vòng xoáy màu đen từ từ trở nên bằng phẳng đứng lên, cuối cùng biến thành một đạo cực mỏng cực sắc bén lưỡi đao. Quy Nguyên tông đệ tử đã toàn bộ tiến nhập linh quang cửa lớn, đến phiên Minh Âm cốc đệ tử. Trần Uyên nắm chặt lưỡi đao, cuối cùng cùng trên bàn tay bao trùm hấp nhận hòa làm một thể, chạm tại cái kia đạo nhỏ như sợi tóc trên cái khe. Lưỡi đao lóe lên liền biến mất, một đạo nhỏ xíu vỡ tan tiếng vang lên, vết nứt bỗng nhiên mở rộng, bên trong đen kịt một màu, biên giới lóe ra ngũ thải linh quang. Minh Âm cốc đệ tử đã tiến nhập hơn phân nửa, chỉ có chút ít mấy người lưu tại linh quang bên ngoài cửa chính. Nhưng vết nứt cũng chỉ có rộng một thước, dài ba thước, căn bản là không có cách thông hành. Trần Uyên ánh mắt mãnh liệt, trở tay xuất ra một thanh óng ánh sáng long lanh phi kiếm màu xanh, quang mang lóe lên, hóa thành dài ba thước ngắn, hướng xuống trùng điệp vung lên. Tím hư kiếm chạm tại trên cái khe, tử mang lóe lên, kiếm khí tung hành, toàn bộ chui vào trong cái khe, suy suy tiếng xé gió nổi lên. Vết nứt lại lần nữa làm lớn ra gấp đôi, Trần Uyên thu hồi tím hư kiếm, chấn động hai cánh, đầu nhập đen kịt trong cái khe. Cùng lúc đó, một tên sau cùng Minh Âm cốc đệ tử tiến vào động hư sơn bí cảnh, linh quang cửa lớn chậm rãi tiêu tán. Vết nứt lấp lóe mấy lần, một lần nữa khép lại đứng lên, ngũ thải bình chướng ẩn vào trong hư không, chỉ còn lại cương phong gào thét mà qua. Động hư sơn đỉnh, 4 tên kết đan hậu kỳ tu sĩ đối với cái này không hề hay biết, thu hồi trận bàn, lui sang một bên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục tiêu hao kịch liệt chân nguyên. Chương 538, dựa viên chương 538, dựa viên Trần Nguyên đầu nhập trong cái khe, to lớn xé rách để ép chi lực từ 4 phương 8 hướng vào tới, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn xé nát. Hắn lập tức kích phát chu yếm chân huyết, mái tóc màu đen biến thành tuyết trắng chi sắc, tâm niệm vừa động, từ thể nội không gian bên trong lấy ra một quyển thô giáp gia thú. Cùng lúc đó, Trần Uyên kích phát hai loại chân linh chi huyết, nhục thân trên diện rộng tăng cường, miễn cưỡng chống cự bên dưới to lớn lực xé rách. Hắn điên cuồng vận chuyển chân nguyên, toàn lực kích phát độn không pháp ý đi, màu bạc trắng lực lượng không gian vây quanh hắn, thân hình rốt cục ổn định lại. Trải qua không gian phong bạo tẩy lễ, cái này nhìn như cường đại không gian loạn lưu, cũng có chút không đáng chú ý. Trần Uyên lấy lại bình tĩnh, tản ra thần thức, nhưng chỉ có thể bao phủ thậm chí 10 trượng, lại hướng nơi xa, liền sẽ chôn vùi tại không gian trong loạn lưu. Trước mắt là một mảnh màu sắc sặc sỡ cảnh tượng, thanh bạch xích hoàng lam ngũ sắc linh quang lập lòe, ngưng kết cùng một chỗ, tựa như vặn vẹo băng rua thua cờ, chiếu sáng hết thảy. Trần Nguyên ra sức chấn động hai cánh, khó khăn bay về phía trước đi, trong đan điển chân nguyên biển cả, bằng tốc độ kinh người hạ xuống. Không biết đi về phía trước bao lâu, phản phất chỉ là trong nháy mắt dừng lại, lại tựa hồ đã trải qua ngàn vạn năm bồng bền. Trần Nguyên rốt cục đi tới một đạo ngũ sắc bình chướng trước đó, cùng vừa rồi đánh vỡ đạo kia bình chướng giống nhau như lúc. Trần Nguyên hai tay bao trùm lên hấp nhận, dựng thẳng trường như lao, nhẹ nhàng vung lên, tại ngũ sắc trên bình chướng rạch ra một vết nứt. Từ nội bộ đánh vỡ đạo này bình chướng, hiển nhiên muốn so từ ngoại bộ dễ dàng. Trần Uyên chấn động hai cánh, đầu nhập trong cái khe, ở khắp mọi nơi lực xé rách bỗng nhiên biến mất, trước mắt vặn vẹo cảnh tượng biến đổi. Mờ tối dưới bầu trời, là núi non sông ngòi, hoang nguyên sa mạc, rừng cây rậm rạp, bình dã khoáng đạt. Bầu trời đã nứt ra một đạo lỗ hổng, Trần Uyên ngay tại lỗ hổng này phía dưới, đầu đội lên trời, quan sát phía dưới đại địa. Lỗ hổng chậm rãi khép lại, Trần Uyên thu hồi phía sau cánh chim, mái đầu bạc trắng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nội thị bản thân, trong đan điền, chân nguyên biển cả chỉ còn một lớp mỏng manh, chỉ là đánh vỡ tầng bình chứng này, chui vào động hư sơn bí cảnh, liền cơ hồ hao hết hắn chân nguyên. Đây là bởi vì hắn luyện hóa côn bằng chân huyết, nhục thân cường hãn, lại có độn không pháp y tương trợ. Đổi thành những người khác, cho dù là đại tu sĩ, cũng sẽ chết tại không gian trong loạn lưu. Trần Uyên thở phào nhẹ nhõm, cầm trong tay quyển kia thô giáp gia thú, một lần nữa thu nhập thể nội không gian. Cái kia 33 hạt tôi thể linh đan phát huy tác dụng cực lớn, để hắn không cần tế ra quyển này côn cá khối ra, liền vượt qua không gian loạn lưu. Đi qua 7 năm, Trần Uyên bế quan khổ tu, đem 33 hạt tôi thể linh đan toàn bộ luyện hóa, tinh quang quán thể cũng chưa từng dừng lại, nhục thân trên diện rộng tăng cường, có thể so với cấp 9 yêu vương đỉnh phong. Nhưng luyện hóa tôi thể linh đan dùng đi gần thời gian 3 năm, còn sót lại thời gian 4 năm bên trong, hắn chỉ luyện hóa hơn 40 hạt nguyên anh đan thuốc, tu vi tăng lên không nhiều, động hư sơn bí cảnh liền mở ra. Trần Uyên chỉ có thể gián đoạn tu luyện, sớm xuất quan, là chui vào động hư sơn bí cảnh làm chuẩn bị. Vì thế hắn cố ý để Kim Rơi nhất định mời đến 3 tông tu sĩ, thuyết phục bọn hắn, do Lăng Vân phái đơn độc bố trí trận pháp. Lần trước động hư sơn bí cảnh mở ra, hắn cảm ứng được thủ hộ đại trận điểm yếu. Đi qua phụ trách 7 trận Quy Nguyên Tông trận pháp sư, không có Trần Uyên như vậy bén nhạy không gian cảm ứng, bỏ sót rất nhiều điểm yếu. Nhằm vào những này điểm yếu, một lần nữa bố trí xuống trận pháp, có thể làm cho thủ hộ đại trận lộ ra càng nhiều sơ hở, Trần Uyên cũng liền lại càng dễ bài trừ cấm chế. Trần Uyên không hiểu như thế nào bày trận, hắn đem những này điểm yếu nói cho Dương Trường Lão, Dương Trường Lão theo lời cải biến trận pháp. Linh quang đại môn mở ra lúc, cũng là thủ hộ đại trận yếu kém nhất thời điểm, Trần Uyên ngang nhiên xuất thủ, nhất cử công thành. Nhưng cái này dù sao cũng là quá huyền môn cường thịnh lúc bày ra thủ hộ đại trận, bao gồm cả một cái không gian bí cảnh, tại cùng cổ ma đại chiến lúc, đều không có hủy đi, cho dù trải qua mấy vạn năm tuế nguyệt, cũng làm cho tứ đại huyền tông thúc thủ vô sách. Trần Uyên phí hết tâm tư, hay là hao hết chân nguyên, mới miễn cưỡng chui vào tiền đến. Hắn hạ xuống đột quang, tản ra thân thức, trong nháy mắt đem phương viên 200 dặm phạm vi đều đặt vào trong khống chế. Tất cả tiến vào động hư sơn bí cảnh luyện khí đệ tử, tất cả đều tại thần thức của hắn bao phủ phía dưới. Hàng trăm hàng ngàn đầu yêu thú cấp thấp, tản mát ở các nơi linh ảo, từng tòa tàn phá linh dược viên, thu hết vào mắt. Đã có luyện khí đệ tử gặp nhau, triển khai chém giết, trong đó không thiếu Lăng Vân phái đệ tử. Nhưng Trần Uyên cũng không để ý tới, thân hình phát một cái, hướng nội hoàn bay đi. Đệ tử cấp thấp chỉ có kinh lịch sinh tử ma luyện mới có thể chân chính trưởng thành. Không đến một khắc đồng hồ, Trần Uyên liền vượt qua vắt ngang tại nội hoàn, ngoại hoàn ở giữa vạn trượng dãy núi. Động hư sơn bí cảnh cực kỳ rộng rãi, phương viên mấy ngàn dặm lớn nhỏ, bầu trời càng là cực cao cực xa, đủ để dung nạp vạn trượng dãy núi. Ngày xưa cao không thể chạm vạn trượng hùng phong, hiện tại đã biến thành một mảnh đường bằng phẳng. Trần Uyên thấy được lúc trước cùng đảm nhiệm du lịch, Tống Thanh Như, Tiết Lân bọn người liên thủ, lấy một địch tám, vừa rồi gian nan đả thông nội hoàn thông đạo, bước qua. Năm đó ngang ngược cản rỡ Tử Dương Tông đệ tử, không biết có mấy người trúc cơ, có mấy người kết đan, lại có mấy người chết tại 10 năm trước họa diệt môn bên trong. Tiến vào nội hoàn sau, Trần Uyên xuất ra tấm kia động hư sơn bí cảnh địa đồ, làm theo y chàng, đi vào nội hoàn trung ương, một chỗ bằng phẳng vùng quê bên trong, đột quang hạ xuống. Một đầu nằm tại trên tảng đá cấp 5 lang yêu, nhảy lên, gầm thét nào tới. Trần Uyên hứng hở trong nháy mắt bung lên, một cái linh xảo hỏa nha bay ra, nhìn như người vật vô hại, một ngụm mổ tại lang yêu trên thân, trực tiếp đem đầu này đủ để xưng bá nội hoàn lang yêu đốt thành cho bụi, chỉ để lại một viên yêu đan. Trần Uyên thu hồi yêu đan, nhấc tay áo phất một cái, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, phía trước giống tuyết trên mặt đất, đột nhiên hiện ra một đạo màn ánh sáng màu xanh, quang mang lưu chuyển. Trần Uyên lấn người mà lên, một quyền đảo ra, nện ở cái kia đạo màu xanh trận mạc phía trên, một tiếng ầm vang tiếng vang, lít nha lít nhít vết dạn nổi lên, hình như mạng nện. Rầm rầm rầm. Trần Uyên không có điều động chân nguyên, lại liên tiếp vung ra vài quyền, màn ánh sáng màu xanh chống đỡ không nổi, hoàn toàn vỡ vụn ra, nồng đậm sương mù màu trắng tuôn trào ra. Trần Uyên khẽ hấp phía dưới, lại có hơi say rượu cảm giác, mảnh này sương mù màu trắng lại là do linh khí nồng nặc ngưng tụ mà thành. Hắn vội vàng vận chuyển chân nguyên, đè xuống cỗ này men say, cất bước đi vào trong sân gốc. Tại phía sau hắn, màn ánh sáng màu xanh lấp lóe mấy lần, lại chậm rãi khép lại đứng lên, biến mất không thấy gì nữa. Trần Uyên không để ý đến sau lưng trận pháp biến hóa, hắn đã bị linh vụ hoàn toàn bao phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỗ này sơn cốc ước chừng 100 mẫu lớn nhỏ, linh vụ lượn lờ, cách mỗi vài chục trượng, liền bị từng đạo trận mạc chia cắt ra đến, lóe ra các loại linh quang, tràn ngập kim một thủy hỏa thổ lôi băng phong tám loại không giống nhau linh khí, từng cây hình thái khác nhau linh thảo cây ăn quả, kỳ hoa dị mục, trồng ở trên mặt đất. Nơi này chính là động hư sơn trong bí cảnh lớn nhất một chỗ linh dược viên, sinh trưởng trong bí cảnh chân quý nhất linh thảo. Trần Uyên hai mắt đăm đăm, từ dưới đất linh thảo đảo qua, trong miệng lẩm bẩm nói, Hắc Phượng Hoa, Thiên La thảo trong sơn cốc có hơn 30 gốc linh thảo linh hoa, mỗi một loại đều là ngoại giới hiếm thấy thượng cổ kỳ trân, thậm chí còn có 5 cây 3000 năm linh thảo. Những linh thảo này không có chỗ nào mà không phải là tuổi thọ xa xưa, ngàn năm linh thảo chí ít tích lũy hơn 2000 năm dược lực. Những cái kia 3000 năm linh thảo, càng là có hơn 4000 năm dược lực, so giống nhau chủng loại linh thảo, lớn hơn 2 lần. Trần Uyên đã có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là rung động dị thường, hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Nhưng ngay sau đó là một cỗ tiết nối sông lên đầu, chỗ này linh dược viên đã phong bế mấy vạn năm, nhưng không có một gốc 5000 năm linh thảo, cũng không có trong truyền thuyết vạn năm linh thảo, không khỏi có chút đáng tiếc. Những linh thảo này tuổi thọ mặc dù xa xưa, nhưng nhận trời sinh linh tính hạn chế, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành vạn năm linh thảo. Tựa như là một gốc phổ thông hoại mục, sinh trưởng trăm năm ngàn năm, cũng vô pháp biến thành linh mục. Trong sơn cốc còn có hơn phân nửa đất trống, mặc dù bị trận mạc chia cắt, nhưng không có linh thảo sinh trưởng, ngược lại có không ít bùn đất quần quần vết tích. Trần Uyên phảng phất có thể nhìn thấy, lúc trước trấn thủ tòa này linh dược viên, thậm chí động hư sơn bí cảnh tu sĩ, đội vàng lấy xuống tất cả thành thục linh thảo, chỉ để lại non nửa chưa thành thục mầm non. Mỗi hai đạo trận mạc ở giữa, đều có một đầu rộng ba thước đường nhỏ, tương tự vào ruộng, đem những này ngàn năm linh thảo cách biệt. Trần Uyên đối với cái này rất là quen thuộc, Lăng Vân phái, Tử Dương tông ngàn năm linh dược viên bên trong, đều là loại bố trí này. Mỗi một loại ngàn năm linh thảo sinh trưởng hoàn cảnh không giống nhau, cần linh khí chủng loại cũng không giống với, cần bố trí xuống tương ứng trận pháp, nếu không liền sẽ khô héo mà chết. Tại sơn cốc chỗ sâu nhất, có một tòa nhà lá cửa phòng rộng mở. Trần Uyên không có gấp ngắt lấy linh thảo, từ trận mạc ở giữa xuyên qua, đi vào nhà lá trước, cất bước đi vào. Trong phòng bày biện rất là đơn sơ, chỉ có một tấm bàn vuông, một cái giường ngọc cùng một tấm bia đá. Tấm bia đá này đứng ở trong nhà lá hương, toàn thân sám trắng, ước chừng cao 3 thước bên dưới, khắc lấy 5 cái phức tạp thượng cổ văn tự, động hư sơn phúc địa, cùng bí cảnh trên địa đồ cổ văn giống nhau như lúc. Tại trên bàn vuông, còn có một khối lệnh bài màu xanh, phía trên khắc lấy Thái Huyền hai chữ, cũng là thượng cổ văn tự. Trần Uyên đưa tay vẫy một cái, đem lệnh bài thu hút trong tay. Xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, giống như kim như ngọc, nhưng lại không phải vàng không phải ngọc. Trần Uyên trầm ngâm một lát, thần thức dò vào trong đó, phát hiện trong lệnh bài lại có một đạo thần thức lạc ấn, mà lại cực kỳ kiên cố. Lưu lại thần thức lạc ấn người, tu vi tất nhiên tại phía xa Nguyên Anh sơ kỳ phía trên. Trần Uyên kích phát Chu Hiếm chân huyết, mái tóc màu đen biến thành tuyết trắng chi sắc, hai tay dâng lên Chu Hiếm chân hỏa, tràn vào trong lệnh bài, trọn vẹn bỏ ra một khắc đồng hồ thời gian, vừa rồi đem đạo này kiên cố thần thức lạc ấn đều quét tới. Trần Uyên vận chuyển lên còn thừa không có mấy chân nguyên, rót vào trong lệnh bài. Lệnh bài có chút phát sáng, nhưng thẳng đến chân nguyên hoàn toàn hao hết, vẫn là không có luyện hóa khối lệnh bài này, chỉ có thể ngừng lại. Trần Uyên trầm ngâm một lát, đem lệnh bài thả lại trên bàn. Tại không có hoàn toàn khống chế vật này trước đó, hay là không cần thu nhập thể nội không gian hoặc là giới tử vòng bên trong. Hắn lại đem thần thức dò vào trong tấm bia đá kia, một đạo càng kiên cố hơn thần thức là ấn, đem hắn thần thức cự tuyệt ở ngoài cửa. Trần Uyên thu hồi thần thức, chân nguyên đã hao hết, không cách nào kích phát Chu Hiếm chân huyết, hắn cầm tấm bia đá này không có biện pháp. Ngay sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa, khoanh chân ngồi tại giường ngọc phía trên, nhắm mắt ngồi xuống, khôi phục chân nguyên. Chương 539, luyện hóa chương 539, luyện hóa linh dược viên trung thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, nơi này là động hư sơn trong bí cảnh, đầu kia linh mạch cỡ lớn đầu nguồn, Trần Uyên chỉ dùng 3 ngày thời gian, chân nguyên liền đều khôi phục. Hắn có chút lưu luyến không rời từ trong nhập định tỉnh lại, liên tục không ngừng tràn vào thể nội thiên địa linh khí, đủ để khiến bất luận kẻ nào say mê trong đó. Nhưng như vậy nồng đậm thiên địa linh khí, ít nhất cũng phải tu sĩ kết đan mới có thể tiếp nhận, đổi thành một người trúc cơ tu sĩ, tại khổng lồ linh khí trùng kích vào, kinh mạch đều muốn đứt gãy ra. Trần Uyên đứng dậy, từ trên bàn vuông cầm lấy lệnh bài, quan chú chân nguyên. Lệnh bài hào quang tỏa sáng, kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian, rốt cục bị hoàn toàn luyện hóa. Một vệt kim quang đột nhiên từ trong lệnh bài xông ra, bắn vào Trần Uyên thể nội. Trần Uyên biến sắc, lúc này cầm trong tay lệnh bài ném ra ngoài, nội thị bản thân, thần thức cấp tốc đảo qua, nhưng không có bất luận cái gì dị trạng, chỉ là trong thần hồn không gian, nhiều hơn một tiền kim quang lóng lánh pháp quyết. Bản này pháp quyết trở lên văn tự cổ đại viết thành, chỉ có hơn 100 chữ, Trần Uyên nhìn lướt qua, là xong nhưng tại ngực, không khỏi thở dài một hơi, nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Một lát sau, bản này pháp quyết bên trên kim quang từ từ ảm đạm đi, cho đến tiêu tán không thấy. Trần Uyên thu hồi thần thức, đưa tay đem ném tới trên mặt đất lệnh bài, một lần nữa thu hút trong tay, dựa theo bản này pháp quyết chứa đựng, vận chuyển pháp môn, hướng trong lệnh bài quản chú Trần Uyên. Lệnh bài có chút tỏa sáng, chậm rãi bay lên, treo tại Trần Uyên trước ngực, tại quanh người hắn ngưng tụ thành một con cháo. Sau đó Trần Uyên vận chuyển công pháp, bốn phía linh vụ chậm chậm bắt tới, xuyên qua lồng ánh sáng lúc, thình lình trở nên ngưng thật rất nhiều, lại tiến vào Trần Uyên trong kinh mạch. Cảm thụ được so vừa rồi ngồi xuống lúc tu luyện, còn tinh khiết hơn có chút thiên địa linh khí, Trần Uyên tâm bên trong vui mừng, tiếp tục vận chuyển công pháp. Cố linh khí này ở trong kinh mạch vận chuyển 36 cái chu thiên, tiến vào trong đan điền, tu vi có chút tăng trưởng một kia, Trần Uyên vừa rồi dừng lại. Lệnh bài chậm rãi rơi vào trong tay hắn, Trần Uyên túi đầu tử tế suy nghĩ. Dựa theo thiên pháp kia quyết ghi chép, khối lệnh bài này tên là Thái Huyền làm cho có thể tinh thuần linh khí, phụ trợ tu luyện. Trần Uyên y liền nói thử một lần, nhưng lại không nghĩ tới, viên này Thái Huyền làm cho vậy mà có thể làm cho vốn là tinh thuần không gì sánh được linh vụ, còn có thể trở nên càng thêm tinh thuần, đã giảm mất đi không ít rèn luyện công phu, có thể đồng thời thu nạp càng nhiều linh khí, tu vi tăng lên tốc độ so trước đó tăng nhanh mấy phần. Chút này tăng lên nhìn như không nhiều, nhưng hắn thế nhưng là Nguyên Anh tu sĩ, chân nguyên lại xa so với tu sĩ cùng giai tinh thuần hùng hậu, có thể tăng tốc mấy phần tốc độ tu luyện, đã cực kỳ khó được. Viên này Thái Huyền làm cho đặt ở mặt khác Nguyên Anh tu sĩ trong tay, chí ít có thể tăng lên một thành tốc độ tu luyện, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên địa linh khí sung túc, nếu không không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm. Trần Uyên lật qua lật lại nhìn hai lần lệnh bài, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, mới đem thu nhập thể nội không gian. Viên này Thái Huyền làm cho là một kiện dị bảo, ngoại giới thiên địa linh khí nhưng không có động hư sơn trong bí cảnh tinh thuần như vậy, tăng lên tốc độ tu luyện càng nhanh. Chỉ là không biết dị bảo này tại sao lại bị còn sót lại tại căn này trong nhà lá. Năm đó Thái Huyền tông tu sĩ có thể mang đi linh thảo, tự nhiên cũng có thể mang đi viên này Thái Huyền làm cho. Trần Uyên suy nghĩ chuyển động ở giữa, đi vào trước bia đá, mái đầu bạc trắng biến thành tuyết trắng chi sắc, tay phải dâng lên chu yếm chân lửa, chậm rãi dán tại trên tấm bia đá. Vài vạn năm đi qua, tuế nguyệt trường hà đủ để che giấu hết thảy. Trần Uyên tập trung ý chí, chu yếm chân lửa tuôn ra, hóa đi trong tấm bia đá thần thức lạc ấn. Đạo thần thức này lạc ấn so Thái Huyền trong lệnh càng kiên cố hơn, trọn vẹn bỏ ra 2 phút đồng hồ thời gian, vừa rồi bị triệt để dọn sạch. Trần Uyên không chút do dự, hướng trong tấm bia đá rót vào chân nguyên. Thái Huyền làm cho là một cái ngoài ý muốn, nhưng tấm bia đá này lại tại tấm kia động hư sơn phúc địa trên địa đồ có minh xác ghi chép. Đây là khống chế động hư sơn phúc địa trung tâm, chỉ cần luyện hóa bia đá, liền có thể sơ bộ khống chế mảnh phúc địa này. Trần Uyên lấy một cái tốc độ kinh người, liên tục không ngừng mà tràn vào trong tấm bia đá, phản phất bị một cái động không đáy thôn vệ. Một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 khắc đồng hồ, nửa canh giờ, từ đầu đến cuối không có ngừng chi thế. Một canh giờ trôi qua, khi Trần Uyên chân nguyên trong cơ thể chỉ còn 3 thành lúc, bia đá bỗng nhiên du lên, phát ra một tiếng bù bù, động hư sơn phúc địa nằm cái thượng cổ văn tự thanh quang lấp lóe. Một đạo rất nhỏ lực phản chấn truyền đến, Trần Uyên không tự chủ được buông tay ra, lui về sau một bước nhỏ, chân nguyên quán chú cũng theo đó gián đoạn. Linh dược viên phía trên, tại Trần Uyên không thấy được địa phương, không trung vạn trượng bên trong bỗng nhiên hiện ra một tầng ngũ thải bình chướng, sau đó hướng nơi xa kéo dài mà đi, trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ động hư sơn bí cảnh. Thanh bạch xích hoàng lam ngũ sắc linh quang lấp lóe, chiếu sáng đại địa. Nội hoàn ngoại hoàn tất cả sống sót luyện khí đệ tử, tại thời khắc này đều ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cùng lúc đó, động hư sơn đỉnh đang tính toán 4 tên kết đan hậu kỳ tu sĩ cùng Lăng Vân phái trận pháp sư, cùng nhau mở hai mắt ra. Tại linh quang cửa lớn biến mất địa phương, một đạo ngũ thải quang trụ phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh, khí thế bằng bạc. Nhanh chóng tối lui. Trừ Quang Khai phản ứng nhanh nhất, hét lớn một tiếng, thân hình nhanh lùi lại. Mặt khác 3 tên kết đan hậu kỳ tu sĩ không thua bao nhiêu, Lăng Vân phái trận pháp sư đến Trừ Quang Khai nhắc nhở, cũng đội vàng sau khi đứng dậy lui. Ngũ thải quang trụ quang mang lấp lóe, sau một lúc lâu mới chậm rãi biến mất. Mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm ngũ thải quang trụ biến mất địa phương. Anh lĩnh đạo nhân đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trừ Quang Khai, lạnh lùng nói, động hư sơn bí cảnh tại sao lại xuất hiện loại dị biến này, còn xin Trừ đạo hữu cho ta các loại một lời giải thích. Trừ Quang Khai sững sờ, lập tức chau mày, Trương đạo hữu lời ấy ý gì? Trừ Mỗ làm sao biết ngũ thải quang trụ này từ đâu mà đến? Lần này phá cấm trận pháp, thế nhưng là do quý phái một mình bố trí. Cho cười, Dương sư đệ ngay trước 3 vị đạo hữu khăn che mặt bên dưới trận pháp, chỗ nào xuất hiện sai lầm? Nếu là trận pháp chưa từng xuất hiện sai lầm, như thế nào xuất hiện bực này dị biến, bản phái tiến vào bí cảnh đệ tử, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, người nào chịu trách? Có lẽ là có người xúc động trong bí cảnh cấm chế, loại chuyện này, dị vãng cũng không phải chưa từng xảy ra, hai người tranh luận không ngớt, Minh Âm cốc trưởng lão thần sắc căm trầm, nhưng lại không nói một lời. Trong lòng của hắn cũng là vạn phần lo lắng, nhưng từ khi địch trưởng thân cửa vẫn, Minh Âm cốc liền thấp một đầu, gặp chuyện chỉ có thể nén lớn giận. Uy Nguyên Tông lão giả mở miệng nói, hai vị đạo hữu con đã, Dương đạo hữu bày trận quá trình, lão phu nhìn ở trong mắt, cũng không may xuất hiện bí cảnh dị biến, phải cùng phá cấm trận pháp không quan hệ. Hắn vị này nổi tiếng Tề Quốc trận pháp tông sư mở miệng, Trừ Quang Khai cùng anh lĩnh đạo nhân mới ngừng lại. Uy Nguyên Tông lão giả âm thầm thở dài một hơi, lại nói lại có 4 ngày, liền có thể mở ra linh quang cửa lớn, đến lúc đó hỏi một chút các phái đệ tử, liền biết cái này dị biến là từ đâu mà đến rồi. Trừ Quang Khai cùng anh lĩnh đạo nhân liếc nhau, khẽ bước cằm, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhưng lại vô tâm ngồi xuống, chỉ là chăm chú nhìn ngũ thải quang trụ biến mất địa phương. Trong bí cảnh, ngay tại ngũ thải quang trụ biến mất đồng thời, không trung vạn trượng tầng kia ngũ sắc bình chướng cũng một lần nữa biến mất đứng lên, lộ ra tinh khiết bầu trời xanh thẳm. Linh dược viên trung, Trần Uyên đối với ngoại giới hết thảy hồn nhiên không biết, hắn mái đầu bạc trắng một lần nữa biến trở về màu đen, chu yếm chân lửa thu lại, một lần nữa để bàn tay dán tại trên tấm bia đá, lưu lại thần thức của mình là ấn. Một bộ trong suốt sa bàn hiện lên ở Trần Uyên trước mặt, đúng là một cái hơi co lại động hư sơn bí cảnh. Trên sa bàn phần lớn địa phương đều ảm đạm vô quang, chỉ có số ít địa phương có chút tỏa sáng. Trung quanh là một tầng ngũ thải bình chướng, hiện lên hình nửa vòng tròn, bao phủ cả tòa sa bàn, có không ít phương lực lộ ra ảm đạm, thậm chí xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu vết nứt. Sa bàn nội bộ có một đầu khí màu trắng mạch quán thông đại địa, vốn lượn khúc chiết, phân ra rất nhiều chạc cây, mỗi một đầu chạc cây đều kết nối với một chỗ tỏa sáng chi địa. Mà màu trắng khí mạch đầu nguồn ngay tại nội hoàn trung ương, cũng là trên sa bàn sáng ngời nhất chi địa. Nhưng ở trong khí mạch bộ, bao phủ một tầng nồng đậm hắc khí, đem nó chặn ngang cắt đứt. Tại trên sa bàn vương, từng hàng thượng cổ văn tự chậm rãi hiện hiện, Trần Uyên ngưng mắt nhìn lại, một lát sau, những văn tự này lại chậm rãi biến mất. Trần Uyên có chút túi đầu, ánh mắt rơi vào trên sa bàn, tâm niệm vừa động, sa bàn đột nhiên phóng đại, đem một chỗ có chút tỏa sáng địa phương nổi bật đi ra. Đây là một tòa sơn mạch, hình dáng tướng mạo rất là kỳ dị, 7 tòa mấy trăm trượng cao núi nhỏ, dường như chúng tinh phùng nguyệt bình thường, vờn quanh tại một tòa núi cao ngàn trượng trung quanh. Núi cao ngàn trượng đỉnh núi, là một tòa hồ nước, tản mát ra màu lam nhạt quang mang. Thiên Đài Phong, lúc trước Trần Uyên tiến vào động hư sơn bí cảnh, chính là tại ngọn núi này linh dược viên trùng, luyện chế đan dược, trúc cơ thành công. Cái kia màu lam nhạt quang mang, biểu thị nơi này cấm chế không có bị đánh vỡ, linh dược viên vẫn tồn tại như cũ. Trần Uyên tâm niệm khẽ động, sa bàn đột nhiên thu nhỏ, lại khôi phục toàn cảnh. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia mười mấy nơi có chút tỏa sáng địa phương, những cấm chế này vẫn còn tồn tại địa phương, là khắp nơi bảo tồn hoàn hảo linh dược viên. Trong đó quang mang sáng nhất chính là trong sa bàn đường, cũng chính là Trần Uyên vị trí linh dược viên. Ánh mắt của hắn rời một cái, rơi vào màu trắng trong khí mạch bộ, bị hắc khí bao phủ chi địa, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Chỗ này hắc khí phảng phất mây đen bình thường, bao phủ ở khí mạch phía trên, dọc theo màu trắng khí mạch chậm rãi quyết tán, những nơi đi qua, khí mạch từ từ biến thành màu đen. Đầu này màu trắng khí mạch chính là động hư sơn trong bí cảnh linh mạch cỡ lớn. Mà hắc khí kia rõ ràng chính là ma khí, chỉ là cùng trong ma vực chân ma chi khí khác nhau rất lớn, còn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được lịch. Trần Uyên nhíu mày, cúi đầu suy tư. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, lúc trước trúc cơ sau khi thành công, hắn từng hấp thu thiên đại phong linh dược viên trung linh khí tu luyện, thể nội lẫn vào một loại tà dị chi khí, cùng hắc khí kia giống nhau đến mấy phần chỗ, chỉ là muốn mỏng manh rất nhiều. Lúc đó Trần Uyên tu là thấp, kiến thức nông cạn, không có nhận ra tà dị chi khí. Bây giờ nghĩ lại, loại này tà dị chi khí rõ ràng chính là một loại mỏng manh ma khí. Trần Uyên nhìn xem đoàn này tà dị ma khí, thần sắc nghiêm trọng, đột nhiên nhấc tay áo phất một cái, sa bàn chậm rãi tiêu tán. Luyện hóa bia đá sau, hắn có thể thông qua sa bàn xem xét động hư sơn trong bí cảnh tình hình, nhưng cũng bèn bèn như thế. Không có quá huyền môn độc hữu pháp môn, hắn bệnh viện không cách nào đem động hư sơn bí cảnh đặt vào trong khống chế, thậm chí không cách nào tự do xuất nhập. Trần Uyên ngồi tại trên giường ngọc, từ thể nội không gian lấy ra thái huyền lam cho, nhắm mắt ngồi xuống, khôi phục vừa rồi bởi vì luyện hóa bia đá tiêu hao kịch liệt chân nguyên. Tà dị ma khí một mực tại ăn mòn động hư sơn trong bí cảnh linh mạch cỡ lớn, nhất định phải đem nó giải quyết, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Chương 540, Linh Nũ chương 540, Linh Nũ Trần Uyên tại linh dược viên bên trong ngồi xuống tu luyện, thẳng đến 4 ngày sau đó, linh khí phong bạo bộc phát, mới từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, hướng trong tấm bia đá rót vào một sợi chân nguyên, gọi ra sa bàn. Đem linh mạch cỡ lớn cắt đứt ma khí màu đen quay cuồng một hồi, tựa như là đun sôi nước sôi, hướng bốn phía mãnh liệt quyết tán. Sa bàn biên giới ngũ thải bình chướng phát sáng lên, từ linh mạch cỡ lớn bên trong dọc theo từng đầu vòng ánh chướng tác, xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem ma khí màu đen xuống lại đứng lên. Linh khí cùng ma khí đụng vào nhau, không ngừng tăng dã, phát ra suy suy thanh âm, tựa như quấn quýt lấy nhau âm dương ngư, dần dần lăn lộn làm một thể, tạo thành một loại quỷ dị màu xám nhạt khí thể, từ khắp mặt đất tuôn ra, lan tràn ra. Thủ hộ đại trận càng phát ra sáng tỏ, bắn ra từng đạo ngũ thải ban lan linh quang, như cuồng phong bình thường cuốn tới, đem khí xám quét sạch sành sanh. Nhưng ma khí màu đen vẫn tại không ngừng quyết trương, tiếp tục cùng linh khí va chạm tan rã, hình thành liên tục không ngừng khí xám. Vũ thải ban lan linh khí phong bạo cũng một mực kéo dài 7 ngày, thẳng đến ma khí màu đen an tĩnh lại, thủ hộ đại trận cũng đi theo chìm xuống. Trong 7 ngày này, Trần Uyên yên lặng nhìn chăm chú lên sa bàn, ánh mắt rơi vào cái kia ma khí màu đen phía trên, không lúc đích. Hắn đột nhiên nhấc tay áo phất một cái, sa bàn biến mất, quay người đi ra nhà lá, đi vào màn ánh sáng màu xanh bên dưới, vẫn không có dừng bước, trực tiếp xuyên qua màn sáng, đi ra linh dược viên. Luyện hóa bia đá đằng sau, hắn mặc dù còn không cách nào điều khiển thủ hộ đại trận, cũng vô pháp tự do xuất nhập bí cảnh, nhưng trong bí cảnh cấm chế đã không cách nào ngăn cản hắn. Những cấm chế này cũng không phải vì thủ hộ linh dược vườn mà thiết kế, chủ yếu là vì khóa lại linh khí, thúc linh thảo, thứ yếu mới là phòng bị có nuôi dưỡng yêu thú xâm nhập. Linh khí phong bạo lắng lại sau, trời xanh đặc biệt trong suốt, tựa như là bị nước rửa một lần. Tất cả luyện khí đệ tử đều đã rời đi bí cảnh, chỉ còn lại 4 chỗ du đang yêu thú cấp thấp. Bọn hắn tại động hư sơn trong bí cảnh sinh tồn mấy vạn năm, huyết mạch không nhỏ biến dị, đã thích ứng cách mỗi 10 năm, liền sẽ bộc phát một lần linh khí phong bạo. Không có yêu thú có thể phát hiện Trần Uyên tung tích, hắn chỉ dùng một khắc đồng hồ, liền đến nội hoàn tây bộ. Cái kia một đoạn bị ma khí màu đen bao phủ linh mạch cỡ lớn phía trên. Nơi này cùng trong bí cảnh địa phương khác không có bất kỳ cái gì khác biệt, chỉ là hơi có vẻ mở tối một chút, cho dù là tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, vẫn như cũ cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Trần Uyên tản ra thần thức, thâm nhập dưới đất, không đến trăm trượng, liền bị hoàn toàn ngăn trở. Trải qua linh khí mấy vạn năm tầm bổ, động hư sơn trong bí cảnh bùn đất xa so với ngoại giới cứng rắn. Nhưng khoảng cách này đã đủ để cho thần thức của hắn chạm đến địa mạch, cùng bám vào địa mạch bên trên linh mạch. Tầng kia nồng đậm hắc khí, bao vây lấy địa mạch cùng linh mạch, như rọi trong xương bình thường. Trung quanh nham thạch bùn đất đã bị tan rã ra một cái cự đại chỗ trống, phản phất động đá vôi dưới mặt đất bình thường. Trần Uyên trầm ngâm một lát, kích phát côn bằng chân huyết, phía sau cánh chim màu đen mở rộng ra đến, chấn động hai cánh, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, thuấn di đến dưới mặt đất trăm trượng, địa mạch bên cạnh. Cùng lúc đó, hắn toàn lực vận chuyển chân nguyên, đột không pháp y biến thành đen nhánh chi sắc, ngân bạch quang mang lưu chuyển, lại trở tay xuất ra tím hư kiếm, nắm trong tay, chăm chú nhìn trước người ma khí màu đen. Nhưng ma khí màu đen nhưng không có bất luận cái gì dị động, chỉ là bám vào trên địa mạch, chậm chậm lưu động. Trần Uyên tâm tiếp theo tùng, nhưng vẫn cũ không dám kinh thường, chân nguyên ở trong kinh mạch không ngừng lưu chuyển, độn không pháp ý bên trên ngân bạch quang mang càng tăng lên mấy phần, chiếu sáng cái này dưới mặt đất to lớn trống rỗng. Hắn tại trên sa bàn thấy được địa mạch toàn cảnh, là một đầu màu vàng sẫm thạch long, mọc đầy thô ráp thạch lân, sinh ra 4 chảo, chiếm cứ tại sâu trong lòng đất, sinh động như thật. Nhưng đi tới gần, chỉ có thể nhìn thấy thô ráp bất bình thân rồng, thân thể cao lớn chừng trăm trượng phẩm chất, không thấy đầu đuôi, càng không nhìn thấy vướt rồng râu rồng. Trần Uyên đi vào thân rồng phía trước, đột nhiên đưa tay vung lên, tím hư kiếm quang mang lóe lên. Một đạo kiếm quang màu xanh bay về phía ma khí màu đen. Luồng ánh kiếm màu xanh này thế đi cực nhanh, xuyên thấu ma khí, rơi xuống đất mạch bên trên, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Nhưng sau một khắc, địa khí mãnh liệt mà tới, san bằng vết thương, địa mạch khôi phục như lúc ban đầu. Trần Uyên thu hồi tím hư kiếm, kích phát chu yếm chân huyết, mái tóc màu đen biến thành tuyết trắng chi sắc, trên hai tay, chu yếm chân hỏa bay lên. Lúc này hắn cách địa mạch không đủ 10 trượng, tâm niệm vừa động, một sợi chu yếm chân hỏa đột ngột xuất hiện tại ma khí màu đen bên trong, cháy đường ngực đứng lên. Nhưng Trần Uyên đợi một hồi, chỉ có chân nguyên lưu trôi qua. Ma khí màu đen vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Trần Uyên trong mày tiếp tục thôi động chu yếm chân hỏa, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Sau đó Trần Uyên lại thử thủ đoạn khác, như là hấp nhận, thôi thôn vệ chi thuật chờ chút, đối với ma khí màu đen đều không có nửa điểm tác dụng. Thẳng đến hắn cắn chốt lưỡi, phun ra một giọt tận chứa chu thiên tinh thần chi lực tinh huyết, ma khí màu đen mới phảng phất gặp được liệt hỏa cuối khô, suy suy tăng dã. Nhưng giọt tinh huyết này chỉ có thể xóa đi mấy sợi ma khí màu đen, mà bao lấy địa mạch ma khí màu đen chừng mấy trăm trượng, Trần Uyên hao hết toàn bộ tinh huyết, đoán chừng cũng chỉ có thể tiêu trừ một. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm ma khí màu đen, chấn động hai cánh, thuấn di đến trên mặt đất, độn quang một quyển, bay lên không trung, chỉ là thần sắc hơi có vẻ âm trầm. Hắn đã đem động hư sơn bí cảnh coi là vật trong bàn tay, ma khí màu đen này tồn tại, thủy chung là một cái thai hoàng ẩm. Nhưng vật này tồn tại không biết dài đến đâu thời gian, nếu động hư sơn bí cảnh không có sụp đổ, linh mạch cỡ lớn cũng tổn thương không lớn, hay là tạm thời để ở một bên, lưu lại chờ ngày sau xử lý. Trần Uyên nhớ lại trên sa bàn tình hình, đi vào khoảng cách nơi đây người gần nhất linh dược viên, xuyên qua màn sáng cấm chế, đem tất cả linh dược quét sạch không còn, sau đó tiến về kế tiếp linh dược viên. Những linh dược này trong vườn, phần lớn là 300 năm, 500 năm linh thảo, 800 năm linh thảo ít, ngàn năm linh thảo càng là phượng mao lân rác. Từ khi Tử Dương Tông tìm tới thủ hộ đại trận sơ hở, bài trừ cấm chế, tiến vào bí cảnh tìm kiếm linh thảo, đã qua trên 3 năm. Chỉ ít có hơn 20 cái còn sót lại linh dược viên bị luyện khí đệ tử tìm tới, trong đó linh thảo cũng bị vơ vét sạch sẽ. Hủy diệt Tử Dương Tông sau, Đới Quynh Tử trong tàng kinh các tìm được có quan hệ động hư sơn bí cảnh ghi chép, giao cho Trần Uyên. Phía trên ghi lại 3 cái bảo tồn hoàn hảo linh dược viên, bị dị vãng tiến vào bí cảnh luyện khí đệ tử phát hiện, chỉ là cấm chế thủ hộ năng lực quá mạnh, không cách nào đánh vỡ. Cái này 3 cái linh dược viên tại trên sa bàn đều có đánh dấu, đối với luyện khí đệ tử tới nói không cách nào dung chuyển cấm chế, tại Trần Uyên luyện hóa bia đá sau, càng trở nên thùng rông kêu to. Khi hắn đem tất cả bảo tồn lại linh dược viên, toàn bộ vơ vét một lần sau, đã qua một ngày thời gian. Trần Uyên cũng không phải là đơn thuần lấy xuống linh thảo, hắn còn tại linh dược viên bên trong lưu lại hạt giống, tại nồng đậm linh khí tẩm bổ bên dưới, rất nhanh liền có thể mọc rễ nảy mầm, lại có trận pháp bồi dưỡng, tiếp qua 100 năm, liền có thể hoàn toàn chín muồi. Trở lại nội hoàn trung ương linh dược viên bên trong, Trần Uyên cẩn thận kiểm lại một cái, từ các linh dược khác trong vườn, hết thảy đạt được hơn 3000 gốc 300 năm linh thảo, hơn 500 gốc 500 năm linh thảo, hơn 200 gốc 800 năm linh thảo, còn có 8 cây ngàn năm linh thảo. Tại cái kia 10 cái còn sót lại linh dược viên bên trong, có 2 cái quy mô cực lớn, trồng trọt đều là luyện chế trúc cơ đan chủ dược, âm dương chi, bạch chỉ hoa, thất tinh thảo, cộng lại có hơn 1400 gốc. Xem ra cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, trúc cơ đan cũng là có thụ coi trọng. Trần Uyên đem những này linh thảo phân loại phong tồn đứng lên, lưu lại cái kia 8 cây ngàn năm linh thảo, cùng hơn 70 gốc 800 năm linh thảo, hơn 150 gốc 500 năm linh thảo. Trong tay hắn cấp 8 yêu đan đã toàn bộ luyện thành đan dược, còn lại 4 khỏa cấp 9 yêu đan, khi tiến vào động hư sơn bí cảnh trước, cũng đã chuẩn bị xong tương ứng linh thảo. Những linh thảo này là vì về sau luyện chế yêu nguyên đan chuẩn bị, tại ngoại giới đều tương đối hiếm thấy. Trong đó mười mấy loại luyện chế cấp 10 yêu nguyên đan cần thiết 800 năm linh thảo, chân quý trình độ thậm chí có thể so với ngàn năm linh thảo. Đan Tuyệt lão nhân chưa bao giờ luyện chế hơn 10 cấp yêu nguyên đan, nhưng giống nhau thuộc tính yêu nguyên đan tồn tại điểm giống nhau. Hắn thông qua luyện ra cấp 8 yêu nguyên đan cùng cấp 9 yêu nguyên đan, thôi diễn ra mấy loại cấp 10 yêu nguyên đan đan vương, để lại cho Trần Uyên. Trần Uyên đã luyện chế ra mấy chục lô cấp 8 yêu nguyên đan, sử dụng yêu đan càng là chủng loại đa dạng, kinh nghiệm có thể nói so Đan Tuyệt lão nhân càng thêm phong phú, thôi diễn ra mười mấy loại cấp 10 yêu nguyên đan đan vương. Có những linh thảo này, ngày sau Trần Uyên lại luyện chế yêu nguyên đan lúc, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Xử lý xong tới tay linh thảo sau, Trần Uyên đứng dậy đi ra nhà lá, đi vào sơn cốc bên trái vách núi phía trước. Trên vách núi đá có hai phiến đóng chặt cửa đá, Trần Uyên đưa tay đẩy, cửa đá vậy mà không nhúc nhích tí nào. Trần Uyên lông mày nhíu lại, có chút phát lực, cửa đá run lên, hướng về sau rộng mở, nhưng tốc độ cực chậm. Trần Uyên lại một lần phát lực, dùng ra 3 thành khí lực, đem cái này hai phiến cần thi triển chuyên môn pháp quyết mới có thể mở ra cửa đá, ngạnh sinh sinh đẩy ra. Tại trầm muộn trong âm thanh đủ đủ, trường dày một trượng thô trọng cửa đá chậm chậm rộng mở, lộ ra một đầu hướng dưới mặt đất kéo dài mà đi thềm đá. Trần Uyên cất bước mà vào, dẫm lên thềm đá, từng bước một hướng dưới mặt đất bước đi, thân hình biến mất trong hắc ám. Thông đạo hai trên vách, khảm từng viên lớn chừng quả đấm dạ minh châu, nhưng ở tuế nguyệt ăn mòn bên dưới, tất cả đều phá toái ra, đã mất đi tác dụng. Trần Uyên tại đen kịt trong hoàn cảnh hành động tự nhiên, đi gần một khắc đồng hồ, rốt cục đi tới thềm đá cuối cùng. Nơi này là một tòa rộng lớn thạch điện, mái vòm cao cao tại thượng, khảm đầy dạ minh châu, phảng phất trên trời tinh đổ, nhưng đã mất đi tất cả sáng ngời. Thạch điện khác một bên, vươn một viên to lớn thô ráp thạch long đứng đầu, tản ra cổ lão tang thương chi khí. Đầu rồng đỉnh chót, có một cái thạch đài, thờ phụng một cái bát đá. Nơi này chính là địa mạch đầu nguồn, cũng là linh mạch cỡ lớn đầu nguồn, cùng Trần Uyên từ trong xa bản nhìn thấy cảnh tượng giống nhau như lúc. Hắn cất bước xuyên qua khoáng đạt thạch điện, mỗi một bước bước ra, đều có thanh thúy tiếng bước chân quanh quẩn. Trần Uyên đi vào đầu rồng phía trước, thân hình thoát một cái, bay lên đầu rồng đỉnh chót, lật tay xuất ra một cái bình ngọc. Tại trong bát đá, có một đoàn màu ngà sữa linh dịch, tản ra nhàn nhạt thanh hương, thấm vào ruột gan. Trần Uyên nhẹ nhàng khẽ hấp, chuyến này tiêu hao tất cả chân nguyên, liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây là chỉ có linh mạch cỡ lớn mới có thể ngưng tụ mà thành ngàn năm linh nũ. Nhưng mấy vạn năm đi qua, trong bát đá ngàn năm linh nũ hết thể chỉ có 7 giọt. Trần Uyên nhíu mày, cầm lấy bát đá, có chút nghiêng một chút, đem ngàn năm linh nũ đổ vào bình ngọc. Vì ngăn cản cái kia ma khí màu đen lan tràn, linh mạch cỡ lớn tiêu hao không nhỏ, ngưng tụ ra ngàn năm linh nũ dịch giảm bớt rất nhiều. Ngàn năm linh nũ vừa rời đi bát đá, tản mát ra một cỗ cực kỳ nồng nặc linh khí, rơi vào bình ngọc sau, mới chậm rãi thu lại. Trần Uyên mặt lộ kinh ngạc, nhìn xem trong tay không đáng chú ý thô ráp bát đá, thần thức cẩn thận đảo qua, nhưng không có bất luận phát hiện gì, Hắn trầm ngâm một lát, đem nó thu nhập giới tử vòng bên trong. Tiếp qua 1000 năm, linh mạch cỡ lớn mới có thể ngưng tụ ra một giọt ngàn năm linh lũ. Đến lúc đó Trần Uyên không phải tu vi tiến nhanh, chính là đã hóa thành một nắm cát vàng, còn không bằng đem bát đá mang đi, có lẽ về sau có thể phát huy được tác dụng.